coi như là những minh tinh kia gì gì đó, đều kém xa tít tắp trước mắt hai người đàn ông. Đặc biệt là mặc đồ trắng quần áo thường người trẻ tuổi kia, càng là khí chất bất phàm, chỉ liếc liền để ánh mắt của nàng có chút mê ly. Tiễn Hiểu Nhã, nam nhân ngươi nhìn nhiều lắm rồi, dĩ nhiên cũng phạm hoa si. Tiễn Hiểu Nhã duỗi ra trắng non tay, vỗ vỗ đầu của mình, phục hồi tinh thần lại. Tỷ tỷ. Đúng lúc này, Tiễn Hiểu Nhã lại nhìn thấy một cái mập mạp trắng trẻo đáng yêu bé gái bò lên xe của nàng đầu. Này một đôi ngập nước mắt to, nhanh phải đem nàng tâm đều đã hòa tan. Trời ạ, hôm nay là ngày gì? Không chỉ gặp phải hai cái khuyết đại như vậy đại xoái ca, liền một cô bé cũng đẹp mắt như vậy, quả thực so với gần nhất internet lưu hành những cái được gọi là manh hoa còn muốn đáng yêu gấp 10 lần. Không, là gấp 100 lần. Người tốt. Sở Dương nhíu nhíu mày, phát hiện cái này dung mạo không tồi mỹ nữ, phải hay không mất hồn rồi, đi lên phía trước, lung lay tay, hỏi. Người tốt. Lúc này, Tiễn Hiểu Nhã cũng phản ứng lại, liền vội vàng nói, các ngươi tất cả lên đi. Kỳ thực, Tiễn Hiểu Nhã cũng không phải là không có cảnh giác người, chỉ là hai cái này đại soái ca cùng một cô bé đứng chung một chỗ, thấy thế nào cũng không giống người xấu. Sở Dương mang theo Mộ Dung Thu cùng Tiểu Nha, trực tiếp ngồi lên rồi chỗ ngồi phía sau. Không được, ta không có thể mở xe. Đột nhiên, Tiễn Hiểu Nhã một mặt cười khổ, nhìn về phía ngồi tại ghế sau Sở Dương cùng Mộ Dung Thu. Hai vị, các ngươi có thể thay ta mở vừa xuống xe sao?
Ta sẽ không.
Mộ Dung Thu lắc đầu, hiện tại hắn đối với cái này thế giới đồ vật cũng thoáng có hiểu một chút, lại tăng thêm Sở Dương truyền âm giáo dục, hắn đã minh bạch rất nhiều thứ. Ta đến a. Sở Dương lắc lắc đầu, hắn nhìn ra rồi, người mỹ nữ này là bị chuyện vừa rồi sợ đến run chân rồi. Các ngươi một mực tại nơi này sao? Các ngươi biết xe của ta lúc nào đậu ở chỗ này, ta lại là lúc nào ngủ đấy sao? Tiễn Hiểu Nhã đem chủ điều khiển nhường cho Sở Dương, mình ngồi ở tay lái phụ lên. Hiếu Kỳ hỏi, tỷ tỷ, ngươi không có ngủ a? Vừa nãy xe của ngươi bay ra ngoài, là ca ca cứu ngươi. Tiểu Nha bĩu môi, chậm rãi nói ra. Sở Dương quay đầu lại trừng Tiểu Nha một mắt, hắn dĩ nhiên quên mất cái này miệng rộng. Cái gì? Ngươi nhìn thấy xe của ta bay ra ngoài? Tiễn Hiểu Nhã sững sờ rồi. Lẽ nào vừa nãy tất cả không phải đang nằm mơ? Chỉ là, nếu như xe thật sự bay xuống vách đá vạn trượng, nàng sớm đã bị rơi tan xương nát thịt, làm sao có khả năng ở nơi này? Hơn nữa, liền xe tử đều một điểm là đều không có. Tiểu muội muội, ngươi nói ca ca đã cứu ta, cái nào người ca ca? Tiễn Hiểu Nhã đè xuống trong lòng nghi hoặc, nhìn về phía bé gái, hỏi. Tiểu Nha bị trừ kem đánh răng trừng mắt liếc, hiện tại cũng không dám lắm mồm, đưa tay chỉ Sở Dương. Liên ở Tiễn Hiểu Nhã chuẩn bị mở miệng thời điểm, Sở Dương đã đạp xuống chân ga, hơn nữa giẫm mạnh dầu chính là đến cùng. Oeng. Xe con chạy như bay đứng dậy, tốc độ không ngừng tăng vọt. Tại bốn lượn trên sơn đạo, một điểm áp lực đều không có. Sảng khoái. Sở Dương hai con mắt sáng ngời, kiếp trước, hắn tuy rằng học xong lái xe, có thể chính mình nhưng không có lái xe. Bây giờ, hắn mở chiếc xe này cũng là đã từng nổi danh nhãn hiệu, chỉ là đã qua 6, 7 năm, cần phải cũng đã đổi rất nhiều đời. Tối thiểu, chiếc xe này mở rất sảng khoái, với hắn trước đây mở huấn luyện viên xe hoàn toàn là hai cấp độ. Ngươi, chậm một chút. Tiễn Hiểu Nhã sắc mặt cũng thay đổi, vốn là mềm hai chân, bây giờ mềm hơn rồi. Khi nàng luống cuống tay chân thắt chặt dây an toàn sau, lúc này mới phát hiện, ngồi tại ghế sau cái kia trên người mặc màu xanh lục quần áo thường người thanh niên, còn có mập mạp trắng trẻo bé gái, đều là một mặt hưng phấn, còn thò đầu ra đến ngoài cửa sổ đi chung gió. Sở Dương, có thể hay không mau hơn chút nữa? Mộ Dung Thu một mặt ghét bỏ nói. Tiễn Hiểu Nhã nghe vậy, chết để choáng váng. Này còn nhanh hơn. Đều nhanh muốn báo tố đến cực hạn. Không. Giảm tốc độ, nhanh giảm tốc độ. Sau một khắc, Tiễn Hiểu Nhã liền nhìn thấy phía trước có một cái 90 độ đường rẽ, có thể bên người người thanh niên, tựa hồ không có bất kỳ tùng chân ga một kia. Xe tốc độ, còn lại thêm nhanh. Người điên. Tiễn Hiểu Nhã trắng bệch cả mặt, sợ đến nhắm hai mắt lại. Xì. Xe con quăng một cái xinh đẹp đuôi, đổi qua đường rẽ. Tiễn Hiểu Nhã mở hai mắt ra, khó mà tin nổi mà nhìn trước mắt một màn, vừa nhìn về phía Sở Dương. Hiếu Kỳ hỏi, ngươi là nghề nghiệp tay đua xe sao? Nghề nghiệp tay đua xe. Sở Dương khỏe miệng chứa lên một nụ cười. Coi như là nghề nghiệp tay đua xe, tựa hồ cũng không làm được hắn xuất hiện tại cái trình độ này đem. Hắn nhìn như là ở lái xe, nhưng trên thực tế thần thức của hắn đã đem cả tòa tuyết sơn chung quanh bản sơn đường cái đều mò rõ rõ ràng ràng, có thể nói, hắn bản thân liền là một cái hình người dạ đạ. Liền ngay cả tốc độ xe, cùng nơi nào cần đánh tay lái chuyển biến, hắn đều tính được rõ rõ ràng ràng, không có sai lầm chút nào. Tiễn Hiểu Nhã sắc mặt, tuy rằng vẫn còn có chút trắng xanh, nhưng nàng hiện tại cũng phát hiện người đàn ông này lái xe căn bản không dùng nàng lo lắng. Lúc này nàng cũng có cơ hội đi hỏi chuyện khác rồi. Tiểu muội muội, ngươi nói ca ca đã cứu ta, hắn làm sao cứu ta đó a? Tiễn Hiểu Nhã nhìn về phía Tiểu Nha, mỉm cười hỏi. Tiểu Nha bĩu môi không nói gì, hiển nhiên là sợ Sở Dương sẽ trách cứ nàng. Tiểu muội muội, ngươi nếu như nói cho tỷ tỷ mời ngươi ăn đường kẹo có được hay không? Tiễn Hiểu Nhã từ trong túi quần khứ trừ một cái kẹo que, xé toang phía trên một lớp giấy sau, tại Tiểu Nha trước mặt lung lay. Thương quá. Tiểu Nha hai mắt sáng ngời, rõ ràng đối này kẹo que sinh ra hứng thú. Nhanh, nghe lời, chỉ cần ngươi nói cho tỷ tỷ, cái này kẹo que chính là ngươi. A. Tiễn Hiểu Nhã lời còn chưa nói hết, liền phát hiện mình trong tay kẹo que biến mất không còn tăm hơi rồi. Mà xem bé gái ngoài miệng, chính hàm chứa kẹo que, thưởng thụ mà cười, "Ăn ngon, ăn ngon." Cái này, Tiễn Hiểu Nhã chỉ cảm thấy tê cả da đầu, tiểu cô nương này lẽ nào sẽ siêu năng lực sao? Trong nháy mắt đem trong tay nàng kẹo que thuấn gì đã đến trong miệng của nàng. Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn đổi mới càng nhanh. Chương 559, Bạch Phú Mỹ ngạc nhiên. "Lại nói ngươi đây là chuẩn bị đi đâu?" Sở Dương rất mau đem xe lái đến trên đỉnh ngọn núi, bây giờ đã không đường. Nơi này, mây mù dung chuyển, căn bản không thấy rõ xa xa tình cảnh. Từ xa nhìn lại, bốn phía tình cảnh giống như bị một tầng sương mù bao phủ. Này phá khí trời. Tiễn Hiểu Nhã mở cửa xe xuống xe, nhìn một chút chu vi, một mặt ảo não. Ngươi chính là đến xem những này sương mù. Lúc này, Sở Dương cũng đi theo xuống xe, đi tới Tiễn Hiểu Nhã bên người, nghi hoặc hỏi. Làm sao có khả năng? Tiễn Hiểu Nhã lắc đầu, nhìn về phía nơi xa, ta là tới xem kỳ sơn. Chỉ tiếc, chỉ có ánh mặt trời xuất hiện, kỳ sơn chi cảnh mới có thể xuất hiện. Có người nói, chỉ có người hữu duyên, năng lực nhìn thấy kỳ sơn, ta không chừng có cái này duyên phận rồi. Nói đến lúc sau, Tiễn Hiểu Nhã một mặt nhục trí. Kỳ sơn. Sở Dương lông mày hơi động, đối với cái này tên núi, tựa hồ có chút ấn tượng. Rất nhanh, hắn liền nghĩ tới. Đây là tàng tây một tòa thánh sơn, cực kỳ có tiếng. Không nghĩ tới, thì ở tòa này trên tuyết phong. Sở Dương ánh mắt ngưng lại, ánh mắt bén nhọn quét ra, xuyên thấu đầy trời mây mù, rất nhanh liền nhìn thấy kỳ sơn, một cái tòa kỳ sơn, liếc mắt nhìn qua, giống như là một người phụ nữ nằm ở nơi đó, mơ hồ có thể nhìn thấy đầu lâu, bộ ngực. Cực kỳ thần kỳ. Ta cảm thấy ngươi nên là người hữu duyên. Sở Dương cười nói. Ngươi liền đừng nói giỡn. Tiễn Hiểu Nhã cười khổ nói, ta thấy thế nào cũng không như là người hữu duyên, ngươi xem này sương lớn, đoán chừng đến tối đều khó mà tàn đi. Tiễn Hiểu Nhã nói với Sở Dương một tiếng, vừa nhìn về phía nơi xa. Này kỳ sơn vị trí. Chỉ là, cái nhìn này, lại làm cho nàng triệt để sững sờ rồi. Nàng phát hiện, phía trước đầy trời mây mù. Đột nhiên nứt ra, một tia ánh mặt trời, từ đó lướt ra khỏi, bao phủ tại trên người nàng. Cùng lúc đó, kỳ sơn bộ mặt thật cũng xuất hiện tại trước mắt của nàng. Nay cùng với nàng tại trên lưới nhìn đến hình ảnh giống nhau như lúc. Chỉ là, cũng càng thêm chấn động. Bởi vì đây là vật thật, mà cũng không phải bức ảnh. Rất nhanh, nàng liền từ trong rung động phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Sở Dương. Hít sâu một cái, đây là ngươi làm. Tiễn Hiểu Nhã có thể khẳng định, vừa nãy mây mù nứt ra, cảm giác giống như là có một con bàn tay vô hình tại xé ra bình thường. Hơn nữa, là trùng hợp như vậy. Liền vào thời khắc ấy nứt ra. Ngươi đang nói cái gì? Sở Dương lắc lắc đầu. Ngươi còn muốn gạt ta sao? Tiễn Hiểu Nhã hừ một tiếng, nếu như ta không đoán sai, ngươi cùng bằng hữu của ngươi, còn có bé gái kia, hẳn là những kia phim khoa học viễn tưởng bên trong nắm giữ công năng đặc dị người chứ. Mắt thấy Tiễn Hiểu Nhã đàng hoàng chỉnh trọng nhìn hắn. Sở Dương sững sờ rồi. Công năng đặc dị? Những thứ đó, có thể cùng bọn hắn sức mạnh trong cơ thể đánh đồng với nhau sao? Chúng ta có thể không phải là cái gì đặc dị? Sở Dương còn chưa nói hết. A. Đột nhiên, bé gái tiếng kêu truyền đến, để Sở Dương cùng Tiễn Hiểu Nhã không khỏi nhìn sang. Hình ảnh trước mắt, để Sở Dương một mặt cười khổ. Mà Tiễn Hiểu Nhã thì hoàn toàn ngốc trệ. Chỉ thấy nàng chiếc xe kia, bị cái kia trên người mặc màu xanh lục quần áo thường người thanh niên trực tiếp mở ra khỏi núi đỉnh, ngã hướng về phía bên ngoài. Nếu như bình thường thời điểm, nàng sẽ sợ đến nhắm hai mắt lại. Nhưng bây giờ, nàng hai mắt lại là trợn thật lớn. Trời ạ, nàng nhìn thấy gì? Nàng nhìn thấy xe của nàng, tuy rằng rơi ra khỏi núi đỉnh, lại là ở trong hư không trôi lơ lửng. Tất cả những thứ này, thật giống như tại xem điện ảnh nhất dạng. Chỉ là, nàng rõ ràng, đây không phải điện ảnh. Nàng không nhịn được nghĩ lên chính mình trước đó xông xuống sườn núi một màn kia, lúc đó, nàng còn tưởng rằng là nằm mơ. Sau đó, bé gái nói, hiện tại lần nữa xuất hiện tại bên thai nàng, làm cho nàng đống nhiên tỉnh ngộ, thật giống đã minh bạch rất nhiều thứ. Là ngươi. Là ngươi đã cứu ta. Tiễn Hiểu Nhã nhìn về phía Sở Dương, một mặt kích động. Sở Dương có chút lung túng, bây giờ còn giải thích thế nào? Sở Dương, này xe rậm làm sao mở? Đúng lúc này, Tiễn Hiểu Nhã chiếc xe kia bay tới, trôi nổi tại Sở Dương trước mắt, Mộ Dung Thu hỏi. Sở Dương tức giận nói, chờ xuống núi rồi, cho ngươi tìm nhà giá trường học, cho ngươi đi hảo hảo học một ít. Mộ Dung Thu ánh mắt sáng ngời, học lái xe sao? Là. Sở Dương lại nói. Bên cạnh Tiễn Hiểu Nhã nhưng là bó tay rồi, cái này trên người mặc màu xanh lục quần áo thường người, tựa hồ liền giá trường học cũng không biết là cái gì. Lẽ nào hắn là từ góc núi người đi ra sao? Ca ca, chơi vui. Lúc này, Tiểu Nha cũng nhô đầu ra, tiếp lấy cả người bay ra cửa sổ xe, lơ lưng đã rơi vào sau lưng của Sở Dương, hai tay ôm lấy Sở Dương cổ. Tiểu Nha phi một tiếng, đem trong miệng cây gậy nhựa nôn đi, mắt ba ba địa nhìn về phía Tiễn Hiểu Nhã, tỷ tỷ, còn có đường kẹo sao? Tiễn Hiểu Nhã ngây người như phỗng. Tiểu cô nương này, biết bay. Bọn hắn rốt cuộc là ai? Coi như là phim khoa học viễn tưởng bên trong những kia công năng đặc dị người, tựa hồ cũng sẽ không bay đi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Tiểu Nha bĩu môi, lại kêu lên. Có, có. Tiễn Hiểu Nhã gật đầu, lại từ trong túi quần lấy ra một viên kẹo que đưa cho Tiểu Nha. Tiểu Nha cao hứng xé ra đóng gói, ngậm tại trong miệng, thua tay múa chân. Các ngươi rốt cuộc là ai? Tiễn Hiểu Nhã mạnh mẽ nuốt ngụm nước bọt, hỏi. Sở Dương cười nhạt, ngươi có thể mang chúng ta hiểu thành tiên nhân, ngươi cần phải có xem qua chuyện online chứ? Chính là những kia tiểu thuyết tiên hiệp bên trong tiên nhân. Tiên nhân? Tiễn Hiểu Nhã sững sờ rồi, chính mình đến một chuyến tàng tây, liền gặp phải tiên nhân. Thằng đến ngồi trở lại trên xe, Sở Dương lái xe hạ sơn thời điểm, Tiễn Hiểu Nhã vẫn còn có chút choáng váng. Xem bảng số xe của ngươi cũng không như là tàng tây bên này, ngươi là tới du lịch sao? Sở Dương hỏi. Ngươi không phải là tiên nhân sao? Làm sao cảm giác cái gì đều biết? Hơn nữa, ngươi còn biết lái xe, còn mở tốt như vậy. Tiễn Hiểu Nhã nhìn chằm chằm Sở Dương, thật giống muốn đem Sở Dương nhìn thấu bình thường. Ngươi có thể lý giải là, ta là năm 2014 thời điểm, đã trở thành tiên nhân, rời khỏi thế tục. Đúng rồi, bây giờ là 2020 năm hay là 2021 năm? Sở Dương nói xong lời cuối cùng. Hỏi. 2021 năm. Tiễn Hiểu Nhã nói ra, đồng thời cũng có chút bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nói như vậy, ngươi trước đây cũng là tại trong đô thị tu hành được rồi. Sau đó phi thăng tới tiên giới, bây giờ là lén qua trở về chơi, đúng không? Sở Dương khỏe miệng vừa kéo. Lén qua? Hắn cần lén qua sao? Bất quá, hắn cũng không có giải thích, gật đầu dứt khoát thừa nhận. Sở Dương, cái gì là tiên nhân? Mộ Dung Thu hiếu kỳ truyền âm hỏi. Quay đầu lại ngươi tự nhiên liền biết rồi. Đến lúc đó, giới thiệu cho ngươi một ít chuyện online xem. Sở Dương tùy ý nói ra. Mộ Dung Thu gật gật đầu. Các ngươi đều biết bay, tại sao không bay thẳng hạ sơn đâu này? Tiễn Hiểu Nhã hỏi. Hai mắt sáng lên, thật giống cũng muốn chửi vé máy bay. Mỹ nữ, chúng ta đây là dưới phàm thể nghiệm sinh hoạt tới, nếu như bay xuống đi, này nhiều vô vị. Sở Dương lắc đầu, phi. Tại địa cầu nơi này, cho dù không cần tạo hóa ngọc bản, hắn một ý nghĩ, liền có thể đến đạt muốn đi nơi cần đến. Tiễn Hiểu Nhã không nói gì. Ngẫm lại thì cũng thôi. Người ta thói quen bay, không giống với nàng, thói quen lái xe. Vậy các ngươi mang ta phi xuống núi được chứ? Dù sao chờ xuống núi rồi, còn có một khoảng cách mới có thể tới nội thành. Tiễn Hiểu Nhã một mặt mong đợi nói. Mắt thấy Sở Dương còn đang chần chờ, lại nói, nếu như các ngươi mang ta bay, các ngươi tại nhân gian tất cả cần. Tất cả tiêu dùng, ta toàn bao. Sở Dương trố mắt nhìn. Thật sự. Đương nhiên là thật sự. Tiễn Hiểu Nhã liền vội vàng gật đầu, ở trong mắt của nàng. Tiền có thể giải quyết việc, này đều không gọi việc. Sở Dương gật đầu, hắn nhìn ra được, đối phương hẳn là một cái con nhà giàu, cũng là trước đây nói Bạch Phú Mỹ. Hắn còn nhớ, trước đây lưu hành nhất một câu nói, chính là cưới vợ Bạch Phú Mỹ, đi tới nhân sinh đỉnh cao, thiếu phấn đấu mấy chục năm. Hiện tại nhớ tới, hắn không khỏi lắc đầu cười cười. Tất cả những thứ này, rõ ràng trước mắt, thật giống như ở trước mắt. Chỉ là, đối hắn bây giờ mà nói, những này đều không tính cái gì. Chỉ cần hắn muốn, dựa vào hắn hiện tại vũ lực, có thể nói là không đồ vật gì là không có được. Nhanh bay, nhanh phi. Tiễn Hiểu Nhã thúc giục. Vèo. Sở Dương gật đầu một cái, trực tiếp đem đầu xe thay đổi, đối với vách núi một bên liền bay ra ngoài. Mà đang ở Sở Dương điều khiển xe con bay ra ngoài đồng thời, vừa vặn có một chiếc Jeep hướng trên núi đi. Trời ạ, có xe ngã xuống vách đá. Một người thiếu niên kinh hô. Rất nhanh, mấy người khác cũng trợn mắt ngoác mồm, tài xế càng là trực tiếp phanh lại. Bọn hắn nhìn chiếc kia xe con hiện lên đường Aza Bun hạ xuống, vốn tưởng rằng sẽ trực tiếp té xuống, tan xương nát thịt. Nhưng là, bọn họ nhìn thấy gì? Chiếc xe kia, dĩ nhiên lấy chậm rãi tốc độ, ở trong hư không trôi lơ lửng, chậm rãi phiêu đi xuống. Ta không nhìn lầm đi, chiếc xe kia đang bay. Một cô thiếu nữ rủi mắt một cái, bất khả tư nghị nói. Bên cạnh phụ nữ trung niên nuốt ngụm nước bọt, bà bối, ngươi không nhìn lầm, là ở phiêu. Gặp quỷ rồi, lẽ nào đó là giấy làm xe? Không. Ta vừa mới nhìn đến bên trong có người ở lái xe. Phát hiện sớm nhất thiếu niên, rất khẳng định nói ra. Mà giờ khắc này, Sở Dương chính điều khiển dưới chân xe con, chậm rãi từ không trung lững lờ hạ xuống. Hoa hoa hoa. Một bên Tiễn Hiểu Nhã, giống như là một người hiếu kỳ bé gái, không ngừng hưng phấn kêu. Để chỗ ngồi phía sau Mộ Dung Thu cùng Tiểu Nha đều là không còn gì để nói. Có kinh ngạc như vậy sao? Vâng. Rốt cuộc, ở dưới chân núi con đường lên, Sở Dương đem xe hạ xuống. May là tạm thời chưa từng có hướng về xe cộ, bằng không, nhất định sẽ dọa sợ không ít người. Sở Dương đem trên xe hướng dẫn mở ra, hướng về gần nhất nội thành chạy như bay. Rất nhanh, Sở Dương ba người cùng Tiễn Hiểu Nhã đồng thời tiến vào nội thành một nhà khách sạn 5 sao. Không đúng. Đột nhiên, Tiễn Hiểu Nhã như là nghĩ tới điều gì, các ngươi có chứng minh nhân dân sao? Sở Dương cho nàng một cái liếc mắt, chúng ta làm sao có khả năng có chứng minh nhân dân? Không thể căn cước không thể đăng ký đó a. Tiễn Hiểu Nhã cười khổ nói. Ngươi không phải là nói ngươi đều có thể giải quyết sao? Chúng ta liền nhờ vào ngươi. Sở Dương nói ra. Vậy ta đổi khách sạn đi. Tiễn Hiểu Nhã có chút bất đắc dĩ, trực tiếp đi lui phòng. Thay đổi khách sạn liền không dùng thẻ căn cước. Sở Dương nghi hoặc. Đi trong nhà ta mở khách sạn, được chưa? Tiễn Hiểu Nhã trừng Sở Dương một mắt. Làm một tòa khách sạn 6 sao xuất hiện tại Sở Dương trước mặt, Sở Dương sững sờ rồi, đây là nhà ngươi mở khách sạn. Chưa xong còn tiếp. Chương 560, máy bay là cái gì? Đúng đấy. Tiễn Hiểu Nhã gật gật đầu, mang theo Sở Dương ba người đi thẳng vào. Không hổ là khách sạn 6 sao, mặc kệ là người nào phương diện, đều so với khách sạn 5 sao xa hoa. Tiễn Hiểu Nhã mang theo Sở Dương ba người mới vừa vào đi, liền có một cái nữ chiêu đãi viên mang theo bọn hắn đi vào. Phía sau quầy công nhân viên cung kính nói, khách nhân tôn kính, có gì cần sao? Tiễn Hiểu Nhã cũng không phí lời, trực tiếp đưa ra một tấm cạc thủy tinh. Công nhân viên nhìn thấy cạc thủy tinh, mặt sắc ngưng trọng lên, đợi đến tại trên máy móc nghiệm chứng một cái, nàng sắc mặt cũng thay đổi, trở nên càng thêm cung kính, đại tiểu thư. Được rồi, giúp chúng ta mở một gian phòng xếp. Tiễn Hiểu Nhã khoát tay háo một cái, tùy ý nói ra. Là. Công nhân viên liền vội vàng gật đầu, đồng thời đưa cho Tiễn Hiểu Nhã một tấm phiếu phòng. Đi thôi. Tiễn Hiểu Nhã ở mặt trước dẫn đường, chỉ chốc lát sau, liền đi tới thang máy trước. Kaka, chúng ta ở bên trong sao? Tiểu Nha nhìn trước mắt cửa thang máy, hiếu kỳ hỏi. Không phải, nơi này là thang máy. Sở Dương lắc lắc đầu. Thang máy là cái gì? Mộ Dung Thu hiện tại cùng Tiểu Nha không khác nhau gì cả. Chính là có thể mang ngươi thăng lên lên xuống giá. Sở Dương cũng có chút không biết làm sao giải thích, đối với Mộ Dung Thu cùng Tiểu Nha tới nói, nơi này tất cả đều là như vậy xa lạ. Xì. Tiễn Hiểu Nhã nhịn không được bật cười. Rất nhanh, Sở Dương mấy người liền đi tới gian phòng này khách sạn tầng cao nhất. Thật là đẹp. Làm Tiễn Hiểu Nhã quét phiếu phòng, tiến vào một gian phòng xếp, Tiểu Nha liền không nhịn được kinh hô. Đây là một giữa cỡ lớn phòng cho tổng thống. Chính giữa đại sảnh có một cái cửa sổ trên mái nhà, có thể hy vọng hướng chân trời. Mà bên trong có ba cái gian phòng. Tiểu Nha, đêm nay cùng tỷ tỷ ngủ có được hay không? Tiễn Hiểu Nhã đi tới Tiểu Nha trước mặt, mỉm cười hỏi. Không nên, ta muốn cùng ca ca ngủ. Tiểu Nha lắc lắc đầu, chăm chú ôm Sở Dương cổ. Tiễn Hiểu Nhã nhất thời bất đắc dĩ, nàng còn dự định từ nơi này đơn thuần trên người cô gái hiểu rõ nhiều hơn chút có quan hệ này tiên giới chuyện đâu. Sở Dương cùng Mộ Dung Thu ngồi ở trên ghế sofa, Sở Dương rất nhanh liền mở ra tivi, dựa vào ảnh trong gương bình phòng. Mộ Dung Thu hô khẽ, nhìn về phía trong màn hình tivi một đám người. Sở Dương, những này là người nào? Sở Dương lườm hắn một cái này gọi tivi người ở bên trong đang diễn trò. Một phen giải thích, Mộ Dung Thu rốt cuộc hiểu được tivi là cái gì, rất nhanh sẽ mê tiến vào, nhìn một bộ phim khoa học viễn tưởng, này cái gì chiến hạm, theo chúng ta lần trước tại này viên trên tinh cầu nhìn thấy gần như. Mộ Dung Thu vừa lái, vừa nói. Cái gì? Tiễn Hiểu Nhã nghe được Mộ Dung Thu lời nói, ánh mắt sáng ngời, có chút kích động. Các ngươi gặp thật sự chiến hạm. Ngươi hỏi hắn đi. Sở Dương nhún vai một cái, liếc nhìn Mộ Dung Thu một cái, nói ra. Tiếp lấy, hắn liền chọn một gian phòng đi vào. Tiểu Nha. Ngoan, đi cùng Mộ Dung ca ca xem TV, ca ca muốn tắm rửa. Đem Tiểu Nha hống sau khi rời khỏi đây. Sở Dương đi vào phòng tắm, thưởng thụ mà tắm tắm. Mấy trăm năm rồi. Sở Dương ánh mắt trở nên hơi mờ ảo. Lại một lần nữa trở về địa cầu, hắn có một loại dường như cách một thế hệ cảm giác. Tất cả những thứ này, đều là như vậy không chân thực. Các loại giúp Tiên Nhi báo thủ, rồi cùng Tiên Nhi đồng thời về nơi này đến được rồi. Dù sao, này Thiên Kiền Đại Lục cũng ở chán rồi, đổi cái hoàn cảnh. Như là địa cầu ở chán rồi, có thể đi những kia hành tinh có sự sống khác. Xuất dạng trong lòng, bắt đầu làm kế hoạch tương lai. Trước đây, còn tại địa cầu thời điểm, ta liền thường thường đang suy nghĩ. Thái Dương hệ 9 đại hành tinh, liền có một cái địa cầu là hành tinh có sự sống. Giải Ngân Hà có hơn 1000 nước tương tự với Thái Dương hệ hành tinh, khẳng định cũng có thích hợp sinh mệnh sinh tồn tinh cầu. Chỉ là, khi đó hết thảy đều chỉ là suy đoán, ta căn bản không thể nào biết những kia tinh cầu tồn tại. Nhưng bây giờ, lại hoàn toàn bất động. Sở Dương suy tư trong lúc đó, rất nhanh cũng tắm xong. Thoải mái mà nằm ở mềm mại trên giường lớn, chìm hôn mê đi. Ngủ một giấc đến sáng ngày thứ hai. Ăn điểm tâm rồi. Tiễn Hiểu Nhã âm thanh ở bên ngoài truyền đến, Sở Dương cũng tỉnh lại. Liếc mắt nhìn nằm sấp tại bên cạnh mình bé gái, Sở Dương lắc lắc đầu, từng thanh nàng bế lên, "Tiểu Nha, ăn cơm đi." "Đúng rồi, ta ngày mai sẽ phải đi trở về, các ngươi là theo ta đồng thời trở lại, còn là như thế nào?" Tiễn Hiểu Nhã nhìn về phía Sở Dương, hỏi. Nàng cũng nhìn ra rồi, trước mắt ba người chính là lấy Sở Dương cầm đầu. "Ngày mai, ngươi lái xe trở về sao?" Sở Dương hỏi. "Dĩ nhiên không phải, khi ta tới bởi vì tò mò mới lái xe, nhưng là mệt chết ta. Trở lại ta mới lời mở, khiến người ta giúp ta đem xe vận trở về thì đi, ngày mai đi máy bay trở lại. Nếu như các ngươi phải cùng ta đồng thời trở về lời nói, ta vé máy bay tiền cũng có thể bớt đi." Tiễn Hiểu Nhã nói đến lúc sau, một mặt chờ mong, hai mắt tỏa ánh sáng. "Thật không biết làm sao nói ngươi." Sở Dương cười khổ lắc đầu, trên phi cơ nhiều hưởng thụ, lấy thân thể trên không phi hành tối đa cũng chính là thị giác chấn động lớn một chút. "Bất quá, ngươi đã trở lại, chúng ta tự nhiên cũng cùng một chỗ trở lại ngươi nhiều đính ba tấm vé phi cơ đi." "Ặc, tiểu choáng nha có thể đính nhi đồng phiếu vé." "Xuất hiện tại không có nhi đồng phiếu." Tiễn Hiểu Nhã trợn nhìn Sở Dương một mắt, "Ngươi thật đúng là lao đồ cổ, hai năm trước hàng không dân dụng ván liền quy định rồi, tất cả mọi người đều mua đủ phiếu vé. Trừ phi là loại kia không cần chỗ ngồi trẻ con." Sở Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Vậy thì giao cho ngươi." Nói đến cũng có thật nhiều năm không có ngồi qua máy bay rồi. Máy bay. Mộ Dung Thu cùng Tiểu Nha đồng thời nhìn về phía Sở Dương, một mặt hiếu kỳ, máy bay là cái gì? Ngày mai các ngươi liền biết rồi. Đối với hai người hiếu kỳ bà bảo, Sở Dương cũng có chút bất đắc dĩ. Xem ra, chờ đến Tiễn Hiểu Nhã trong nhà bên kia ở lại về sau, muốn để cho hai người học nhiều một ít cơ sở thưởng thức rồi. Sau đó một ngày, Sở Dương ba người bị Tiễn Hiểu Nhã mang đi ra ngoài mua sắm. Mỗi đến một cái hàng hiệu điểm, cuối cùng Tiễn Hiểu Nhã quẹt thẻ thời điểm, Sở Dương cũng có thể cảm giác được từng đạo ánh mắt quái dị. Sở Dương rõ ràng, hắn cùng Mộ Dung Thu bị người cho rằng tiểu bạch kiểm. Bất quá, hắn cũng không để ý lắm. Đối với hắn mà nói, những ánh mắt này đã không tính là gì. "Này, Tiểu Nữu, ngươi xem bạn thân như thế nào? Nếu không cũng bao nuôi bạn thân chứ? Bạn thân này thân bắp thịt, một cái đánh bên cạnh ngươi như vậy tiểu bạch kiểm 10 cái cũng không thành vấn đề." Sở Dương mấy người mới từ một nhà tiệm bán quần áo đi ra, Sở Dương cùng Mộ Dung Thu đều đổi lại một thân mới quần áo thể thao. Lúc này, một cái kẻ cơ bắp ngăn ở Sở Dương mấy người trước mặt, nhìn về phía Tiễn Hiểu Nhã, nói ra: "Ngươi cho là bọn họ là ta bao nuôi tiểu bạch kiểm?" Tiễn Hiểu Nhã nhìn kẻ cơ bắp, sững sờ rồi. "Hừ, ta quan sát ngươi một đường rồi. Như thế nào, bao nuôi ta? Tuyệt đối so với hai cái này tiểu bạch kiểm đồng thời cũng có thể làm cho ngươi sảng khoái." Nói đến lúc sau, kẻ cơ bắp một mặt vẻ dâm tà. Tiễn Hiểu Nhã sắc mặt trầm xuống. "Hiểu Nhã, muốn đánh hắn sao?" Một bên Mộ Dung Thu nhìn về phía Tiễn Hiểu Nhã, hỏi: "Bởi vì ra ngoài trước đó, Sở Dương sẽ thấy ba nói rồi, trừ phi là hắn ra tay, hoặc là Tiễn Hiểu Nhã nói ra tay, bình thường cũng không được manh động." "Muốn." Tiễn Hiểu Nhã liền vội vàng gật đầu. Trên mặt hiện lên một vẻ chế nhạo, nhìn về phía kẻ cơ bắp. Hắn phảng phất đã thấy kẻ cơ bắp bị Mộ Dung Thu một quyền đánh sập, quy xuống đất cầu xin tha thứ một màn. "Tiểu tử, liền ngươi đánh ta?" Kẻ cơ bắp liếc nhìn Mộ Dung Thu một cái, trên dưới đánh giá một trận, một mặt khinh thường. "Không phải ta nói ngươi, liền ngươi này thân bản tiểu bạch kiểm. Ta một cái chọn 10 cái đều không có bất cứ vấn đề gì. Nhao nhao chết rồi." Mộ Dung Thu sầm mặt lại, khoát tay. Một cái tát liền đánh vào kẻ cơ bắp nửa bên mặt lên. Trong phút chốc, kẻ cơ bắp cả người vẽ ra một đạo đường Azabun, ngã đã qua đường cái, mạnh mẽ đánh vào đối diện một nhà thời trang trong điếm, pha lê vỡ đầy đất. Tiễn Hiểu Nhã choáng váng. "Cái này, ngươi..." Tiễn Hiểu Nhã nhìn về phía Mộ Dung Thu, một mặt cười khổ. "Ngươi làm sao không lưu tay ngươi một tát này, hắn đoán chừng sống không được rồi." "Ta lưu thủ nữa à, vừa nay yếu nhất một phần vạn sức mạnh." Mộ Dung Thu đàng hoàng trịnh trọng, ánh mắt có chút vô tội. "Này còn một phần vạn sức mạnh?" Tiễn Hiểu Nhã choáng váng, nhìn một chút chu vi, đi nhanh lên, nơi này thật giống không có quản chế. "Hô." Mà đang ở Tiễn Hiểu Nhã vừa dứt lời trong nháy mắt, Sở Dương vung tay lên, trực tiếp mang theo mấy người biến mất ở nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa, đã về tới khách sạn 6 sao cửa lớn. "Nhanh như vậy?" Tiễn Hiểu Nhã nhìn trước mắt khách sạn, trợn tròn mắt. Trong giây lát này, liền vượt qua mười mấy cây số. "Không hổ là tiên nhân." Tiễn Hiểu Nhã trong lòng thầm nói. "Xe của ngươi làm sao bây giờ?" Sở Dương hỏi, hắn mới nhớ tới, Tiễn Hiểu Nhã xe còn giống như ngừng ở bên kia thương trường trong nhà để xe. "Không có chuyện gì, quay đầu lại ta cho ngươi đi lấy là được rồi." Tiễn Hiểu Nhã không có vấn đề nói, đối với nàng mà nói, chiếc xe kia không còn cũng không có cái gì, nàng trong nhà có điều kiện tùy ý nàng tiêu xài. Sở Dương không còn gì để nói. Nhớ lúc đầu, hắn tại kinh thành vì nhà xe liều mạng phân đấu, có thể mấy năm trôi qua, hắn vẫn là mua không nổi kinh thành một nhà vệ sinh, mua không nổi tiện nghi nhất một chiếc xe. Nhìn Tiễn Hiểu Nhã, Sở Dương không khỏi thán nhưng, quả nhiên là đồng nhân không giống mệnh. Thứ hai trời sáng sớm, Sở Dương bốn người ngồi lên rồi khách sạn xa hoa xe thương vụ, đi tới sân bay. Sân bay rộng rãi cực kỳ, người ở bên trong lưu càng là rất nhiều, để Mộ Dung Thu cùng Tiểu Nha đều là bị hoa mắt. "Hoa, ca ca, thật là nhiều người." Tiểu Nha kinh hô. "Được rồi, Tiểu Nha, khiêm tốn một chút." Sở Dương tăng háng một cái, hắn phát hiện chu vi rất nhiều ánh mắt khác thường quét tới. Làm tốt lên máy bay bài sau, Sở Dương mấy người liền ở phòng chờ xe nghỉ ngơi. Tiễn Hiểu Nhã cho bọn họ mua đều là khoang hạng nhất vé máy bay, cho nên nghỉ ngơi địa phương cũng cực kỳ xa hoa, cà phê điểm tâm đầy đủ hết. Phúc. Mộ Dung Thu uống xong một cái cà phê, trực tiếp phun ra ngoài, đây là cái gì nước? Khó như vậy uống. Đối với Mộ Dung Thu châu gặm mẫu đơn, Sở Dương triệt để bó tay rồi, "Mộ Dung, cái kia không phải nước, là cà phê." Tiễn Hiểu Nhã đã sớm cười đau cái bụng. Nàng đột nhiên cảm thấy, vốn là không có bằng hữu gì nàng, trong chớp mắt, có này ba cái khác loại bằng hữu, thực cũng đã nàng sáng sủa không ít. Hay là, cũng chỉ có bọn hắn, mới không phải là bởi vì nhà ta có tiền mới tiếp cận ta đi. Tiễn Hiểu Nhã trong lòng thầm nói, đồng thời thở dài. Các ngươi vì cái gì hiện tại mới xuất hiện đâu này? Chưa xong còn tiếp. Chương 561, Trung Hải thành phố. Tâm tư của Tiễn Hiểu Nhã, Sở Dương tự nhiên không biết. Cho dù biết, cũng chỉ biết cười cười mà qua. Bay đi Trung Hải thành phố 373 lần chuyến bay sắp cất cánh, mời lần này chuyến bay hành khách đến số 3 cửa lên phi cơ xét vé lên máy bay. Bay đi Trung Hải thành phố 373 lần chuyến bay sắp cất cánh, mời lần này chuyến bay hành khách đến số 3 cửa lên phi cơ xét vé lên máy bay. Rất nhanh, loa phóng thanh chuyển đến. Vòng đến chúng ta rồi. Tiễn Hiểu Nhã đứng lên. Sở Dương ba người theo sát phía sau. Rất nhanh, Sở Dương bốn người liền đi tới cửa lên phi cơ trước đặc thù thông đạo, đây là khoang hạng nhất chuyên dụng thông đạo. "Kaka, người ở đây ít như vậy, bọn họ tại sao không ở nơi này đi vào đâu này?" Tiểu Nha nhìn một bên khác sắp xếp đội ngũ thật dài, hỏi. Sở Dương trở nên đau đầu, đó là phổ thông khoang phổ thông thông đạo, nơi này là khoang hạng nhất thông đạo. Hắn phát hiện, lần này đi theo Tiễn Hiểu Nhã bay qua, nhất định phải làm cho Tiểu Nha đi học thế giới này thưởng thức. Rất nhanh, Sở Dương bốn người leo lên đẳng cấp, ngồi ở khoang hạng nhất chỗ ngồi. Khoang hạng nhất tổng cộng 8 cái chỗ ngồi, Sở Dương bốn người liền chiếm cứ một bên 4 cái. Sở Dương cùng Tiểu Nha ngồi ở đồng nhất sắp xếp, mà Mộ Dung Thu nhưng là cùng Tiễn Hiểu Nhã ngồi ở đồng nhất sắp xếp. "Hai người các ngươi, có cái gì không hiểu, liền truyền âm hỏi ta, đừng cứ mãi ngạc nhiên." Sở Dương truyền âm cho Mộ Dung Thu cùng Tiểu Nha, nói ra. "Biết rồi." Mộ Dung Thu đáp một tiếng. "Ai nha, ca ca ta biết rồi." Tiểu Nha cũng liền vội vàng nói. "Sở Dương, cái này chính là cái gì kia máy bay? Đồ chơi này làm sao bay lên?" Mộ Dung Thu hỏi. "Hãy cùng ngươi thấy ô tô như thế, đều dựa vào xăng dầu động lực bay lên." Sở Dương tùy ý nói ra. Mộ Dung Thu đông nhiên tỉnh ngộ, lại cũng là hiếu kỳ mà quan sát bốn phía. "Tiên sinh, đây là của ngươi rượu đỏ. Rất nhanh, một cái nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp đi tới Sở Dương bên người, đem một ly rượu đỏ đưa tới.
Cảm ơn.
Sở Dương gật đầu cười cười.
Không cần khách khí.
Nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp về cho Sở Dương một cái mỉm cười mê người.
Kaka, ta cũng muốn uống.
Tiểu Nha ánh mắt rơi vào Sở Dương trong tay rượu đỏ lên.
Tiểu muội muội, tiểu hài tử không thể uống rượu nha, tỷ tỷ cho ngươi rót một ly đồ uống có được hay không?
Nữ tiếp viên hàng không nhìn về phía Tiểu Nha, mỉm cười nói.
Sở Dương khỏe miệng vừa kéo.
Liên nha đầu này,
còn tiểu hài tử,
luận tuổi.
Tiểu Nha coi như là cho cái này nữ tiếp viên hàng không làm mãi mãi đều thừa sức.
Bất quá hắn cũng hiếu kỳ, đã nhiều năm như vậy, Tiểu Nha dĩ nhiên không có chút nào lớn lên, tăng cao.
Tốt, đa tạ tỷ tỷ.
Tiểu Nha nháy mắt một cái,
mỉm cười nói.
Thật ngoan.
Nữ tiếp viên hàng không cũng nở nụ cười,
trên mặt hiện ra một tia ôn hòa,
xoay người chuẩn bị đồ uống đi rồi.
Sở Dương, các ngươi ba cái đã đến Trung Hải thành phố, là ở nhà ta bên trong đâu, hay là ta mặt khác chuẩn bị cho các ngươi phòng ở?
Tiễn Hiểu Nhã tùy ý hỏi.
Mặt khác chuẩn bị cho chúng ta phòng ở đi, ở trong nhà của ngươi cũng không tiện lắm.
Sở Dương nói ra.
Được.
Tiễn Hiểu Nhã đáp một tiếng, thật giống là Sở Dương ba người chuẩn bị phòng ở chỉ là một kiện không đáng nhắc tới việc nhỏ.
Phải biết, Trung Hải thành phố làm Hải Thiên tỉnh tỉnh phủ, trong đó phòng ở nhưng là tấp đất tấp vàng.
Bất quá, Sở Dương cũng không kỳ quái.
Nếu như hắn không có nhớ lầm, Tiền Thị tập đoàn, tại lúc trước hắn vẫn là kinh thành một cái tiểu bạch linh thời điểm, cũng đã là thế giới top 500 rồi. Bây giờ mấy năm trôi qua, khẳng định phát triển đến cường đại hơn mức độ.
Rất nhanh, khoang phổ thông hành khách cũng lục tục ngồi đầy.
Hả?
Đột nhiên, Sở Dương lông mày hơi động, nhìn hướng mặt khác bốn cái ngồi ở khoang hạng nhất người, bốn người này đều là đại hán trọc đầu, lộ ra ngoài cánh tay, còn có hình xăm.
Mỹ nữ, cho điện thoại làm sao?
Một người đầu trọc đại hán, nhìn về phía Tiễn Hiểu Nhã, cười hỏi.
Tiễn Hiểu Nhã nhíu nhíu mày, căm tức đối phương một mắt, nói với Mộ Dung Thu,
"Mộ Dung, chúng ta thay đổi vị trí."
Mộ Dung Thu gật gật đầu, ngồi đi ra.
"Này,
tiểu tử, chúng ta cũng thay đổi vị trí."
Cái kia đại hán chọc đầu mắt thấy Mộ Dung Thu ngồi đi ra, nhất thời nhíu nhíu mày, trừng mắt uy hiếp nói.
Mộ Dung Thu quét đại hán chọc đầu một mắt, lạnh lùng nói, "Không muốn chết liền thành thật ngồi xuống."
"Oan."
Lúc này, máy bay đã phi lên trời.
Đại hán chọc đầu sầm mặt lại, đưa tay, tráng kiện cánh tay đối với Mộ Dung Thu liền vùng đi qua.
"Đừng."
Mộ Dung Thu dễ như ăn cháo bắt được tay của đối phương, đồng nhiên dùng sức.
Tự xê.
Trong phút chốc, đại hán chọc đầu tay đều bị Mộ Dung Thu nặng gãy.
A.
Đại hán chọc đầu kêu lên thảm thiết, hắn mặt khác ba đồng bạn cũng là thay đổi sắc mặt, cái này nhìn như gầy yếu người thanh niên, vẫn còn có bực này sức mạnh đáng sợ, để cho bọn họ kinh hãi không hiểu.
Thêm nữa, ta đem ngươi một cái tay khác cũng phế bỏ.
Mộ Dung Thu ánh mắt lạnh lẽo, quát lạnh.
Nhất thời, đại hán chọc đầu ngậm miệng lại.
Khách nhân, đã xảy ra chuyện gì?
Đúng lúc này, nghe được động tĩnh đẹp đẽ nữ tiếp viên hàng không đi vào khoang hạng nhất, hỏi.
Không có chuyện gì.
Mộ Dung Thu khoát tay háo một cái, khẽ mỉm cười.
Không quên chừng cái kia đại hán chọc đầu một mắt.
Cái kia đại hán chọc đầu mồ hôi lạnh chảy ròng, cũng không dám nhiều kêu một tiếng, cố nén đau đớn hắn biết, của mình cái tay này là phế bỏ.
Hắn mặt khác ba đồng bạn, căm tức Mộ Dung Thu, lại cũng không dám vọng động.
Lấy người thanh niên này bày ra thủ đoạn, rõ ràng không phải là bọn hắn chỗ có thể chống đỡ.
Ba tiếng đi qua.
Máy bay từ từ hạ xuống.
Làm khoang hạng nhất hành khách, Sở Dương bốn người dẫn rời đi trước.
Mà cùng sau lưng bọn họ bốn cái đại hán chọc đầu, hai con mắt giữa lệ quang lấp lóe, chết nhìn chòng chọc Mộ Dung Thu.
Sở Dương cũng phát hiện, chỉ là lắc đầu cười cười, cũng không lo lắng.
Dưới cái nhìn của hắn, ở cái này trên địa cầu, không có đồ vật gì có thể uy hiếp được Mộ Dung.
Coi như là vũ khí nguyên tử cũng giống vậy.
Trái lại, nếu như là Mộ Dung ra tay, chỉ cần quy tắc thần khí vừa ra, toàn bộ địa cầu đều sẽ hóa thành cho tàn.
Sở Dương ba người cùng sau lưng Tiễn Hiểu Nhã, đi ra sân bay, rất nhanh, một lượng hào hoa xe thương vụ đứng tại mấy người trước mắt.
Đại tiểu thư.
Xe thương vụ tài xế xuống xe, mở cửa xe, một mực cung kính đem Tiễn Hiểu Nhã cùng Sở Dương mấy người tiến lên nên tiếp.
Sở Dương mấy người ngồi trên xe thương vụ cũng khởi động, trực tiếp đi tới Trung Hải thành phố nội thành.
Mà bây giờ, này bốn cái đại hán chọc đầu.
Bây giờ cũng tới một xe minibus.
Nhớ kỹ chiếc xe kia bảng số xe.
Nhất định phải lại tìm đến tên tiểu tử kia, giúp lão ngũ báo thủ.
Ta nhất định phải giết hắn.
Một cái tay biến hình đại hán chọc đầu, sắc mặt khó coi, hai mắt đỏ đậm.
Phảng phất muốn đem Mộ Dung Thu chém thành muôn mảnh.
Sở Dương. Mấy tên kia tựa hồ nghĩ muốn đối phó ta,
có muốn hay không ta đi giải quyết bọn hắn?
Mộ Dung Thu ánh mắt khẽ nhúc nhích,
nhếch miệng cười cười.
Ngươi ưa thích làm gì thì làm chứ.
Sở Dương cười nhạt, không để ý lắm, không có đem những người kia chết sống để ở trong lòng.
Này,
các ngươi hai cái,
bây giờ là xã hội pháp trị, đừng bạo lực như vậy có được hay không?
Tiễn Hiểu Nhã nghe được Sở Dương cùng Mộ Dung Thu đối thoại, không khỏi cười khổ nói,
nàng hiện tại cũng có chút hối hận, có hay không nên đem mấy tên này mang về, có thể nghĩ lại, bọn họ có thể tính là mình duy nhất bằng hữu. Lại bình thường trở lại.
Được, chúng ta bây giờ còn muốn dựa vào Tiền đại tiểu thư ngươi, Mộ Dung, nếu Tiền đại tiểu thư không thích ngươi đánh giết, ngươi liền sửa đổi một chút.
Sở Dương cười nói.
Đúng lúc này, xe thương vụ loáng một cái, suýt chút nữa đụng phải một bên xe.
May là đúng lúc phản ứng lại.
Ngươi làm sao lái xe?
Tiễn Hiểu Nhã hơi nhướng mày, nhìn về phía tài xế, quát lên.
Tài xế chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cười khổ nói, đại tiểu thư, xin lỗi. Mới vừa nghe được đại tiểu thư cùng này hai người thanh niên lời nói, hắn liền bị giật mình, cái này hai người thanh niên rốt cuộc là ai, tựa hồ không có đem pháp luật để ở trong lòng. Rất nhanh, tài xế đem Sở Dương mấy người đưa đến một mảnh khu biệt thự. Đi tới một tòa rộng rãi biệt thự ở ngoài. Nơi này chính là nhà của ta. Đối diện này ngôi biệt thự cũng là nhà của ta, về sau các ngươi liền ở đâu đi, thế nào? Tiễn Hiểu Nhã hỏi. Không thành vấn đề. Sở Dương gật đầu, mang theo Mộ Dung Thu cùng Tiểu Nha, trực tiếp đi hướng phía trước biệt thự. Này, ta còn không về nhà nắm chìa khóa cho các ngươi đâu. Tiễn Hiểu Nhã nhìn Sở Dương ba người cứ đi như thế, liền vội vàng kêu lên. Chỉ là, sau một khắc nàng liền sững sờ rồi. Bởi vì Sở Dương ba người đã bay lên, tiến vào căn biệt thự kia bên trong. Về phần đóng cửa gì đó, Sở Dương ba người một ý nghĩ liền mở ra. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi, bọn họ liền là một đám quái vật. Tiễn Hiểu Nhã cười khổ lắc đầu, xoay người trở về nhà mình biệt thự, cầm đối diện biệt thự chìa khóa, liền đi tìm Sở Dương ba người rồi. Lúc này, Sở Dương ba người đã ngồi ở biệt thự đại sảnh trên ghế sofa. Tiểu Nha chính cầm bộ điều khiển từ xa, nhìn phim hoạt hình. Về phần Mộ Dung Thu, nhưng là ngồi ở một bên ngâm trà. Bên trong biệt thự, cái gì cũng có, ngược lại cũng thuận tiện. Tiễn Hiểu Nhã đến đây thời điểm, phát hiện Sở Dương ba người đã đem nơi này cho rằng là trong nhà mình, không khỏi lắc đầu cười cười, đem chiếc chìa khóa trong tay ném cho Sở Dương. Sở Dương, các ngươi lần sau vẫn là mở cửa đi vào đi, nếu như bị người nhìn thấy, nhất định sẽ tạo thành náo động. Cẩn thận bị tóm lên đến làm trắng chuột. Sở Dương cười nhạt, trắng chuột. Vậy còn muốn nhìn bọn họ có thể hay không bắt được ta nhóm. Tiễn Hiểu Nhã cho Sở Dương một cái liếc mắt, coi như là đừng gây phiền toái cho ta được không? Được, Tiền đại tiểu thư nói cái gì chính là cái đó. Đúng rồi, Tiền đại tiểu thư, ngươi mua cho ta một ít nhi đồng sách báo, chủ yếu là giới thiệu thế giới này. Sở Dương nhìn về phía Tiễn Hiểu Nhã, nói ra, ngươi là định cho Mộ Dung cùng Tiểu Nha xem sao? Tiễn Hiểu Nhã hỏi. Ân. Sở Dương gật đầu. Mộ Dung vậy thì thôi, Tiểu Nha. Bằng không, ta cho nàng tìm một nhà trường học. Tiễn Hiểu Nhã hỏi. Này cũng có thể. Sở Dương ánh mắt sáng ngời, hắn chính đang rầu rĩ Tiểu Nha khó chơi, bây giờ nghe Tiễn Hiểu Nhã vừa nói như thế, nếu như đem Tiểu Nha đưa tiến trong trường học, hắn cũng có thể an bình. Vậy ta hiện tại cũng làm người ta đi sắp xếp. Tiễn Hiểu Nhã nói làm liền làm, ngược lại cũng đúng là hấp tấp. Sở Dương đứng lên, đi đến đại sảnh một bên, nơi đó đang có một máy vi tính. Hiện tại máy vi tính, so với 7 năm trước, không thể nghi ngờ muốn tốt hơn rất nhiều, khởi động máy chỉ cần chừng 10 giây. Nhìn một đống quen thuộc phần mềm, Sở Dương khoe miệng, nổi lên một vệt nụ cười. Rất nhanh, hắn liền mở ra công cụ tìm kiếm. Thâu nhập Lưu Phương. Chưa xong còn tiếp. Chương 562, cùng chơi tựa như. Lưu Phương, là Sở Dương kiếp trước thân nhân duy nhất. Là của hắn gì cả. Cũng là quê hương của hắn huyện lý một cái tiểu cán bộ. Hắn từ nhỏ, cha mẹ liền không ở, là gì cả một tay đưa hắn mang đại. Lần đó bất ngờ, không chỉ là của hắn cha mẹ, coi như là gì cả trượng phu cùng hài tử, cũng đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đúng. Sở Dương đốt ngón tay đè xuống. Làm huyện lý cán bộ, hắn gì cả tại trên lưới cũng có tư liệu. Rất nhanh, Sở Dương sắc mặt liền biến rồi. Lưu Phương, 2019 năm ngày 25 tháng 7 tạ thế. Sở Dương hít sâu một hơi, hắn không nghĩ tới, chính mình tại trên địa cầu thân nhân duy nhất, dĩ nhiên tại 2 năm trước liền qua đời rồi. Hắn vốn đang nghĩ, lần này trở về, nhất định phải hảo hảo hiếu thuận gì cả. Lắc lắc đầu, Sở Dương thở ra hơi. Tại Thiên Kiền Đại Lục, nhìn thấy sinh ly tử biệt, tuy rằng trong lòng có chút khổ sở, nhưng hắn còn nhanh hơn liền khôi phục. Hắn mở ra mấy cái xã giao phần mềm. Cuối cùng lại phát hiện, hắn xã giao phần mềm tài khoản mật mã, hầu như hoàn toàn bị động gạch bỏ rồi. Cũng là, này đều qua 7 năm rồi. Sở Dương thắng nhưng. Nơi này 7 năm, cũng là mang ý nghĩa hắn tại Thiên Kiền Đại Lục cùng cao đẳng vị diện ngây người trăm ngàn năm lâu dài. Sở Dương, ngươi đang làm gì? Mộ Dung Thu tiến tới. Lên mạng. Sở Dương nói ra. Lên mạng. Này nào có lưới? Mộ Dung Thu nghi hoặc hỏi. Đây là Internet. Sở Dương cười khổ, cũng không đợi Tiễn Hiểu Nhã đem những kia thưởng thức thư tịch đưa tới. Trực tiếp tại trên lưới tìm tòi một ít có quan hệ thưởng thức văn tự, để Mộ Dung Thu chính mình đến xem. Mộ Dung Thu nhìn cả ngày, hầu như đem phần lớn thưởng thức đều tiêu hóa. Thế giới này quá thần kỳ. Mộ Dung Thu hơi kinh ngạc. Như thế nào, phải hay không có hứng thú ở nơi này sinh sống một quãng thời gian? Sở Dương cười hỏi. Đương nhiên. Mộ Dung Thu gật đầu, nguyên lai, nơi này còn có nhiều như vậy tốt đồ chơi. Còn có cái gì pháp luật? Nguyên lai, đây chính là cái gọi là xã hội pháp trị. Mộ Dung, mấy người kia, bây giờ chính khắp nơi đánh nghe chúng ta đâu, chúng ta đi cùng bọn họ vui lùa một chút. Sở Dương nhìn về phía Mộ Dung Thu, cười nói. Thân thức của hắn quét ra. Trước tiên liền tra xét đến mấy cái kia đại hán chọc đầu đang làm gì. Sở Dương. Nơi này là xã hội pháp trị. Mộ Dung Thu nghiêm túc nói. Pháp con em ngươi. Sở Dương khoát tay, trực tiếp dẫn dắt Mộ Dung Thu, cùng rời đi biệt thự. Mà bây giờ, Tiểu Nha đang ngồi ở trên ghế sofa nhìn phim hoạt hình mạnh. Thỉnh thoảng cười ha ha. Căn bản không biết Sở Dương cùng Mộ Dung Thu đã tạm thời rời đi. Trung Hải thành phố ngoại ô thành phố. Một tòa hẻo lánh bên trong công xưởng. Cùng Sở Dương một cái dưới phi cơ tới bốn cái đại hán chọc đầu, bây giờ chính tụ hợp lại một nơi, một mặt phẫn nộ. Đối ngồi trên ghế dựa vểnh lên hai chân mặt sẹo người trung niên nói ra, lão đại, tiểu tử kia khinh người quá đáng, ngươi nhất định phải là lão ngu ra mặt. Đúng vậy a, lão đại, nhất định phải tiêu diệt tên tiểu tử kia. Tên tiểu tử kia khí lực quá tà hồ, lão đại, chúng ta muốn cùng ngươi muốn một ít người, tự mình đi tiêu diệt hắn. Bốn cái đại hán chọc đầu, bàn ra tán vào nói ra. Mặt sẹo người trung niên đột nhiên đứng lên, hai con mắt lóe lên, các ngươi nói, hắn chỉ là nhẹ nhàng hơi động, liền đem lão ngũ tay phế ngay lập tức. Mặt sẹo người trung niên đến cái kia tay gãy đại hán chọc đầu trước mặt, sờ sờ hắn gãy lìa tay, sắc mặt trầm xuống, thật ác độc người. Người thanh niên kia không phải người bình thường. Lão đại, chúng ta cũng biết hắn không phải người bình thường, chỗ bằng vào chúng ta mới tới tìm ngươi muốn ra hỏa. Một người đầu chọc đại hán nói ra. Được rồi, xem tại các ngươi lần này đi tàng tây làm việc làm được vẫn tính theo lý thường phân thượng, ta và các ngươi đi một chuyến. Biết hắn bây giờ đang ở đâu sao? Mặt sẹo người trung niên nói đến lúc sau, hỏi. Biết. Tại thu hồ khu biệt thự. Khác một người đầu chọc đại hán nói ra. Xem ra, tiểu tử kia có chút tiền. Mặt sẹo người trung niên hai con mắt lóe lên, ánh mắt lộ ra tham lam lộng lẫy. Mộ Dung, hắn thật giống muốn đoạt tiền của ngươi. Lúc này, Sở Dương mới vừa cùng Mộ Dung thu lại đây, thứ nhất là nghe được mặt sẹo người trung niên lời nói, không khỏi nở nụ cười. Ta lại không tiền. Mộ Dung thu nhíu nhíu mày, hiện tại, hắn cũng với cái thế giới này hiểu thất thất bát bát, tự nhiên biết Sở Dương trong miệng tiền là cái gì. Bọn hắn có thể không nghĩ như vậy. Sở Dương cười nhạt. Hai người đáp xuống phế tích nhà xưởng ở ngoài, chậm rãi đi vào. Người nào? Nhất thời, đã có người phát hiện Sở Dương hai người. Cái kia mặt sẹo người trung niên cùng bốn cái đại hán chọc đầu, cũng đi ra. Bốn cái đại hán chọc đầu nhìn thấy Sở Dương hai người sững sờ một chút, chợt liền phản ứng lại, lao đại, chính là cái kia quần áo xanh lá ra hỏa. Mặt sẹo trung niên ánh mắt của người đã rơi vào trên người của Mộ Dung Thu, tiểu tử, nghe nói ngươi khí lực không sai. Mộ Dung Thu hai con mắt ngưng lại, từ tốn nói, ngươi có thể thử xem. Thử. Mặt sẹo người trung niên sầm mặt lại, đưa tay liền từ trong quần áo móc ra một cây súng lục, nhắm ngay Mộ Dung Thu, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi dám tìm tới cửa, ta mặt sẹo Lý bội phục dũng khí của ngươi. Bất quá, ngươi khí lực đại thì lại làm sao? Có thể vật che chắn bắn ra sao? Mộ Dung Thu đã không phải là vừa tới thế giới này trẻ con miệng còn hôi sữa rồi, tự nhiên biết mặt sẹo người trung niên trong tay súng ngắn là cái gì, tiếp tục mở miệng, ngươi có thể thử xem. Muốn chết? Mặt sẹo người trung niên sầm mặt lại, bóp cò. Ầm. Trong nháy mắt, một phát đạn bắn ra, thẳng lướt Mộ Dung Thu. Chỉ là, đạn quy tích, tại Sở Dương cùng Mộ Dung Thu trong mắt, lại là vô cùng rõ ràng. Hô. Mộ Dung Thu khoát tay, cái viên này đạn liền đã rơi vào trong tay hắn. Chỉ có ngần ấy uy lực. Mộ Dung Thu vuốt vuốt trong tay đạn. Nhìn xa xa mặt sẹo người trung niên một mắt. Mặt sẹo người trung niên choáng váng, bốn cái đại hán chọc đầu cũng choáng váng, chung quanh một đám tên côn đồ các ké cũng choáng váng. Tay không móng đuốt bắn ra. Đây là đang đóng phim sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Nhanh xoa bóp ta. A, đau quá. Không phải nằm mơ. Một đám người đều bối rối. Ầm, 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 ầm. Lúc này, mặt sẹo người trung niên tựa hồ không tin quỷ quái, rồi hướng Mộ Dung Thu mở ra mấy phát, đều không ngoại lệ đều bị Mộ Dung Thu chụp trong tay. Ào ào ào. Mộ Dung Thu buông lòng tay, một đống đạn rơi ở trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, mặt sẹo sắc mặt của người trung niên đều thay đổi hoàn toàn. Đại ca. Mặt sẹo người trung niên nhìn thấy Mộ Dung Thu từ từ ánh mắt lạnh lùng, thân thể cũng bắt đầu phát run. Này bốn cái đại hán chọc đầu, bây giờ càng là sợ đến chân đều đứng không vững, trực tiếp ngã xuống đất. Mộ Dung, ngươi hảo hảo chơi, ta đi làm chút chuyện. Sở Dương hơi nhướng mày, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Được. Mộ Dung Thu gật đầu, ánh mắt một lần nữa rơi ở trước mắt một đám người trên người. Mà bây giờ, Sở Dương thân hình hơi động, liền xuất hiện tại một cái rộng rãi đại lộ bầu trời. Ở dưới chân của hắn, một xe minibus bay lượn mà qua. Thần thức quét ra, hắn rất dễ dàng liền nhìn thấy trong xe tải tình huống. Bây giờ, Tiễn Hiểu Nhã đang ở bên trong. Bây giờ, Tiễn Hiểu Nhã bị trói chặt, trên miệng cũng bị dẫn theo vải bố. Này, Tiễn tổng sao? Ngươi con gái tại trong tay ta, lập tức chuẩn bị 1 tỷ. Phải nghe ngươi nữ nhi âm thanh thật sao? Được, ta liền. Một người dáng dấp hèn mọn người lùn mập, nắm điện thoại di động. Chỉ là, hắn lời còn chưa nói hết, liền sững sờ rồi. Bởi vì hắn phát hiện, một người thanh niên người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là một cái cao lớn thanh niên người, hắn khó có thể tưởng tượng, đối phương là làm sao xuất hiện ở nơi này. Tiểu tử, ta. Người lùn mập giơ tay, truy thủ trong tay đối với Sở Dương lướt ra khỏi. Vâng. Sở Dương một cước đá ra, trực tiếp rơi vào người lùn mập trên người, đưa hắn liên quan cửa xe đá bay ra ngoài. Này xe minibus, bây giờ mở cực nhanh, cái kia người lùn mập như vậy bị vẩy đi ra, cựu tử nhất sinh. Lúc này, mặt khác mấy cái bọn cướp cũng phát hiện Sở Dương. Chỉ là, tại Sở Dương trước mặt, bọn họ lại là không đỡ nổi một đòn, trong nháy mắt liền đều bị Sở Dương cho đánh bay ra ngoài. Không có sao chứ? Sở Dương đem Tiễn Hiểu Nhã mở ra, hỏi. Không có chuyện gì. Tiễn Hiểu Nhã lắc đầu, trên mặt lại không có một chút nào sợ sệt. Ngươi thế nào giống như không có chút nào lo lắng? Sở Dương sững sờ. Mấy người các ngươi không phải tiên nhân sao? Ta biết các ngươi nhất định sẽ tới cứu ta. Tiễn Hiểu Nhã nghiêm túc nói. Sở Dương cười khổ. A, cẩn thận. Đột nhiên, Tiễn Hiểu Nhã biến sắc mặt, nhìn về phía trước. Bây giờ, xe mini bật không người lái, đánh tới đại lộ một bên tường đây. Vâng. Xe mini bật đụng vào, trực tiếp nổ tung. Hấp dẫn không ít người chú ý lực. Trời ạ, đó là cái gì? có người trôi nổi ở nơi đó. Đó là cái gì? Trong lúc nhất thời, rất nhiều xe đều tại phụ cận thắng xe lại, bọn họ thấy rõ, tại xe mini bus có chuyện địa điểm bầu trời, đang có một nam một nữ hai bóng người trôi nổi cùng nhau. Nhất thời, không ít người lấy điện thoại di động ra, liền chuẩn bị đập xuống tình cảnh này. Nhưng mà, khi bọn họ lần nữa nhìn về phía bên kia lúc, phát hiện một nam một nữ kia không thấy hình bóng. Lẽ nào ta hoa mắt? Không thể a. Vừa nãy rõ ràng vẫn còn ở đó. Một đám người có chút không phản ứng kịp. Mà lúc này, Sở Dương đã mang theo người Tiễn Hiểu Nhã về tới biệt thự. Trong biệt thự, Tiểu Nha còn tại xem TV, Mộ Dung Thu vẫn chưa về, Sở Dương nhìn về phía Tiễn Hiểu Nhã, nghi ngờ nói, ngươi làm sao sẽ gặp gỡ bọn cướp? Tiễn Hiểu Nhã cười khổ nói, bọn hắn đoán chừng nhìn chằm chằm ta đã lâu rồi, ta vừa ra cửa, liền bị bọn hắn buộc đi rồi. Gọi điện thoại cho cha ngươi đi, ta xem hắn đoán chừng chính lo lắng. Sở Dương nói ra, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Tiễn Hiểu Nhã phục hồi tinh thần lại, luống cuống tay chân cầm lên trong biệt thự điện thoại, gọi tới. Cha, là ta không sao. Ta bị bằng hữu ta cứu, ân, ngươi không cần phải gấp gáp trở về. Được, biết rồi. Rất nhanh, Tiễn Hiểu Nhã liền thông xong điện thoại, nhìn về phía Sở Dương cười nói, Sở Dương, cha ta mời ngươi buổi tối cùng nhau ăn cơm. Sở Dương cười khổ, này thì không cần chứ. Làm sao, không nể mặt mũi. Tiễn Hiểu Nhã trợn mắt nói. Vậy thì liền tùy tiện đi. Sở Dương nhún vai một cái, không có vấn đề nói. Đối với Tiền Thị tập đoàn người cầm lái, hắn ngược lại cũng có hứng thú nhìn tới vừa thấy. Phế tích nhà xưởng. Mộ Dung Thu ngồi ở một tấm trên ghế thái sư, nửa nằm, tại bên chân của hắn, mặt sẹo người trung niên chính định hót giúp hắn ấn lại chân, lao đại, thoải mái chứ? Cũng không tệ lắm. Mộ Dung Thu cắn một cái một người đầu chọc đại hán đưa tới quả táo, phun ra ngoài, đổi một cái này không ngọt. Chưa xong còn tiếp. Chương 563, Tiễn Vinh chấn động. Buổi tối, Sở Dương gặp được phụ thân của Tiễn Hiểu Nhã. 7 năm trôi qua, từng ở tin tức lên đã gặp nhân vật nổi tiếng, cũng đã tuổi già rất nhiều, nhìn lên tang thương không ngớt. Cha, này liền là bằng hữu của ta. Tiễn Hiểu Nhã nói với Tiễn Vinh. Tiễn Vinh chính quan sát Sở Dương, hắn tại trên thương trường sờ soạng lần mò nửa đời, nhìn người bản lĩnh vẫn phải có, liếc mắt là đã nhìn ra người thanh niên này khí độ bất phàm. Chỉ là, hắn có chút kỳ quái, người trẻ tuổi này là như thế nào tại mấy cái hung hãn bọn cướp lên cứu nữ nhi của hắn. Theo hắn từ cục cảnh sát biết được tin tức, mấy cái kia bọn cướp hầu như đều là trực tiếp bị ném đến trên đường cái đi. Người thanh niên này có như vậy lực lượng cường đại. Cảm ơn ngươi cứu ta con gái. Tiễn Vinh nhìn về phía Sở Dương, khẽ mỉm cười. Dù như thế nào, đối phương cứu con gái của mình, điểm ấy lễ nghi vẫn không thể thiếu. Bá phụ không cần khách khí, Hiểu Nhã cũng là bạn của ta. Sở Dương lắc đầu cười cười, phát hiện cái này thương trường cự nghiệt, tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng khó như vậy ở chung. Bất quá, hắn hôm nay đến, cũng chỉ là đáp lại Tiễn Hiểu Nhã mời, cho dù Tiễn Vinh khó ở chung, hắn cũng có chuẩn bị tâm tư, chỉ coi ăn bữa miễn phí bữa tối là được rồi. Sở Dương, tấm chi phiếu này, ngươi cầm. Đột nhiên, Tiễn Vinh lấy ra tờ chi phiếu, viết ra một tờ chi phiếu, đặt ở Sở Dương trước mặt. Khá lắm. Sở Dương nhìn thấy chi phiếu lên con số, không khỏi bị sợ hết hồn. 10 triệu. Vậy thì cảm ơn bá phụ. Sở Dương cười ha ha, đem chi phiếu cất đi. Trắng đưa tới cửa tiền, không cần thì phí. Hơn nữa, hắn bây giờ trở lại địa cầu, cũng xác thực không có tiền. Rất nhanh, Sở Dương cũng chú ý tới Tiễn Vinh ánh mắt biến hóa, ở dưới tay hắn ngân phiếu sau, rõ ràng lãnh đạm rất nhiều. Dựa vào. Sẽ không như thế máu cho chứ. Sở Dương giật mình, lẽ nào cái này Tiễn Vinh vừa nãy là tại dùng chi phiếu thăm dò hắn. Tiễn Hiểu Nhã nhưng là không phát hiện có gì không ổn, đối với nàng mà nói, cho dù ba nàng cho Sở Dương 100 triệu. Nàng cũng sẽ không nói cái gì. Bởi vì nàng biết, tại Sở Dương người như vậy trong mắt, tiền không tính là gì. Chỉ cần hắn muốn bao nhiêu liền có thể đạt được bao nhiêu. Rất nhanh, một bữa cơm ăn cơm. Sở Dương tiểu ly khai rồi. Hiểu Nhã. Về sau cách tiểu tử này xa một chút. Tiễn Vinh nhìn về phía Tiễn Hiểu Nhã. Nếu như mày, đối với một lần lời khách khí đều không nói tiểu thu hạ hắn ngân phiếu Sở Dương, hắn hiển nhiên không có bất kỳ hảo cảm. Cha. Ngươi nói cái gì đó, Sở Dương có thể là ân nhân cứu mạng của ta. Tiễn Hiểu Nhã mất hứng. Hừ. Ta xem chính là một cái nói chuyện tiền chủ. Tiễn Vinh hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Tiễn Hiểu Nhã sững sờ rồi, cha, ngươi nói cái gì? Ngươi nói Sở Dương tham tiền. Chẳng lẽ không phải? Tiễn Vinh cau mày, người như thế, khẳng định cũng là bởi vì vừa ý thân phận của ngươi, lúc này mới cùng ngươi kết bạn. Loại này bằng hữu, không nên cũng được. Ha 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 ha. Tiễn Hiểu Nhã lại là đột nhiên nở nụ cười, không có hình tượng nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Ba nói không đúng sao? Tiễn Vinh cau mày, tại nữ nhi này trước mặt, hắn đúng là hùng không đứng lên. Cha. Ta là cưới ngươi, quá khinh thường Sở Dương rồi. Ta đã nói với ngươi, hôm nay tiểu coi như ngươi cho 1 tỷ cho Sở Dương, ta cũng cảm thấy giá trị. Tiễn Hiểu Nhã lắc đầu cười cười. Hả? Tiễn Vinh cau mày, hắn biết, con gái của mình tuy rằng bình thường có chút ham chơi, có thể thời khắc mấu chốt, lại là sẽ không đùa giỡn. Chuyện gì xảy ra? Cùng cha nói một chút. Tiễn Vinh hỏi. Cha, ta đã nói với ngươi rồi, ngươi cũng đừng khắp nơi loạn truyền, ta cũng không muốn mất đi ba người bọn hắn bằng hữu. Tiễn Hiểu Nhã nhíu mày đôi mi thanh tú, chậm rãi nói ra. Không phải là một cái Sở Dương sao? Ở đâu ra ba cái? Tiễn Vinh sững sờ rồi, con gái lúc nào đột nhiên có ba người bằng hữu rồi, hắn làm sao không biết? Cha, ngươi trước tiên hãy nghe ta nói đi. Ta không phải là đi tàng tây sao? Ngày ấy, ta lái xe đi.
Rất nhanh, Tiễn Hiểu Nhã sinh động như thật giảng thuật chính mình tại tàng tây trải qua, cùng với mặt sau có quan hệ Sở Dương ba người các loại sự tích.
Hiểu Nhã, ngươi không bị sốt chứ?
Tiễn Vinh nghe được sững sờ, cuối cùng đưa tay liền muốn đi mò nữ nhi cái chán.
Xe bay xuống vách núi, còn có thể kéo trở về.
Vô thanh vô tức giữa, xé rách mây mù.
Khống chế xe phi hành hạ xuống vách núi, không bị thương chút nào.
Trong một ý nghĩ, từ mười mấy dặm bên ngoài trở về khách sạn.
Đối với những thứ này con gái trong miệng tiên nhân, Tiễn Vinh lại là không tin chút nào.
Đúng.
Tiễn Hiểu Nhã đem Tiễn Vinh thủ đã mở, nghiêm túc nói, cha, ngươi không phải là không tin lời ta nói chứ.
Ta nói có thể là thật sự.
Hiểu Nhã, ngươi xác định ngươi không phải là bị bọn hắn thôi miên.
Tiễn Vinh nghiêm túc nói, ta nghe nói hiện tại rất nhiều người bị thôi miên đi lừa gạt.
Cha, ngươi nói cái gì đó, ta rất thanh tỉnh.
Tiễn Hiểu Nhã ngoác miệng ra, mất hứng nói.
Đúng vậy, bá phụ, Hiểu Nhã rất thanh tỉnh.
Đúng lúc này, toàn bộ nhà ăn, truyền đến một thanh âm, để Tiễn Vinh thay đổi sắc mặt.
Hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được, đây tuyệt đối không phải máy phóng đại thanh âm truyền tới âm thanh.
Những thanh âm này, phản phất đến từ bốn phương tám hướng.
Hơn nữa, chính là Sở Dương âm thanh.
Sở Dương, xin lỗi, cha ta không phải cố ý.
Tiễn Hiểu Nhã có chút hổ thẹn nói ra.
Hiểu Nhã, ngươi nói cái gì đó?
Yên tâm, ngươi vĩnh viễn là ba người chúng ta bằng hữu.
Sở Dương bây giờ đang chờ tại đối diện biệt thự, trong phòng của mình, nhàn nhạt cách không truyền âm.
Bá phụ, vừa nãy lúc ăn cơm, ta phát hiện ngươi trong đầu có một cái lựu, nếu như ta không đoán sai, vậy hẳn là ưu chứ.
Ta xem này ưu khuyết tán trình độ, đoán chừng ngươi cũng là đã đến ung thư nào thời kỳ cuối, sống tối đa không quá nửa năm, thật sao?
Đúng lúc này, Sở Dương âm thanh lần nữa truyền đến.
Lần này, Tiễn Vinh sắc mặt cũng thay đổi, ngươi làm sao sẽ biết?
Hắn cực kỳ khẳng định, bí mật này chỉ có hắn cùng tài xế của mình cùng tư nhân y sinh biết,
những người khác không khả năng biết,
cho dù nữ nhi của hắn cũng không biết.
Cha.
Tiễn Hiểu Nhã nghe được Sở Dương lời nói sau, liền nhìn hướng Tiễn Vinh, bây giờ nhìn thấy Tiễn Vinh phản ứng, nàng khuôn mặt xinh đẹp lập tức biến sắc,
cha, chuyện khi nào, ngươi tại sao không nói cho ta?
Tiễn Vinh cười khổ, Hiểu Nhã, cha là dự định chậm một chút nói cho ngươi.
Cha bệnh này là không có cách nào chữa tốt.
Cha biết nếu như ngươi biết rồi chuyện này, nhất định sẽ thương tâm.
Cho nên,
cha.
Tiễn Hiểu Nhã nhào vào Tiễn Vinh trong lồng ngực,
nước mắt rơi như mưa, ta không muốn ngươi đi, không được.
Đứa nhỏ ngốc.
Tiễn Vinh thở dài.
Sở Dương, Sở Dương.
Đột nhiên,
Tiễn Hiểu Nhã như là nhớ ra cái gì đó,
giống như là bắt được một cái phao cứu mạng.
Ngươi có biện pháp, ngươi là tiên người, ngươi khẳng định có biện pháp.
Đúng không?
Hiểu Nhã.
Sở Dương âm thanh có chút bất đắc dĩ, ngươi tính tình này có thể hay không đừng vội vã như vậy.
Ta lời còn chưa nói hết đâu.
Liên ở bá phụ cho ta tấm chi phiếu kia thời điểm, ta đã giúp hắn đem trong đầu u cho thanh lý đi, đồng thời đem hết thể tế bào ung thư đều giết chết.
Yên tâm đi, bá phụ thân thể rất tốt, sống thêm cái mấy chục năm, nhìn thấy ngươi kết hôn sinh con, đồng thời nhìn con của ngươi lại cho ngươi sinh ra tốt tử, cũng không có vấn đề gì.
Sở Dương cười nói.
Sở Dương, ngươi chế nhạo ta.
Tiễn Hiểu Nhã nghe nói phụ thân không sao rồi, nhất thời thở phào một cái, không quên giả vờ cả giận nói.
Được rồi, không quay dậy các ngươi phụ nữ rồi.
Nay 10 triệu lượng, coi như là ta giúp bá phụ tiền trị bệnh đi.
Thật không nghĩ tới, 7 năm trôi qua rồi, những này ung thư vẫn là thế giới tính nan đề.
Bá phụ như là không tin, có thể đi bệnh viện kiểm tra một chút.
Nói đến lúc sau, Sở Dương thở dài.
Rất nhanh, Sở Dương âm thanh liền biến mất rồi.
Cha, ngươi không sao rồi, ngươi không sao rồi.
Tiễn Hiểu Nhã một mặt hưng phấn.
Tiễn Vinh có chút không rõ, cái kia Sở Dương giúp hắn đem u não làm xong.
Hắn thật sự một điểm cảm giác đều không có.
Hiểu Nhã, cùng cha đi bệnh viện nhìn xem.
Tiễn Vinh nhìn về phía Tiễn Hiểu Nhã, nói ra.
Tiễn Hiểu Nhã gật gật đầu, nàng biết phụ thân tâm tình của giờ khắc này.
Trung Hải thành phố tốt nhất bệnh viện.
Kỳ tích, kỳ tích.
Một cái nhìn như cơ trí trung niên y sinh, cầm Tiễn Vinh bệnh lịch, lại nhìn một chút kết quả kiểm tra, một mặt ngơ ngác, Tiễn tổng, ngươi quả thực sẽ không giống là một cái hoạn qua biểu não người.
Đây thực sự là y học giới một đại kỳ tích.
Tiễn tổng, có thể nói cho ta ngươi là làm sao chữa khỏi biểu não sao?
Xin lỗi, không thể trả lời.
Tiễn Vinh sắc mặt cũng triệt để ngốc trệ, trong lòng chấn động không hiểu.
Bây giờ nghe được lời của thầy thuốc, lại là lắc lắc đầu.
Vậy thì thật là đáng tiếc.
Trung niên y sinh thở dài, nếu như cái phương pháp này có thể phổ cập, tất nhiên sẽ phổ cập thiên hạ thương sinh.
Tiễn Vinh khỏe miệng vừa kéo, thiệt thòi trước hắn còn hoài nghi mình nữ nhi lời nói.
Bây giờ nhìn lại, là chính hắn giả nên hồ đồ rồi.
Trên đường trở về,
cha, ta liền nói đi, Sở Dương chắc chắn sẽ không gạt ta.
Tiễn Hiểu Nhã một mặt đắc ý nói.
Tiễn Vinh cười khổ, ta thế nào nghĩ tới ngươi dĩ nhiên nhận thức cao nhân như thế.
Một hồi sau khi trở về, ngươi hẹn hắn trưa mai ăn một bữa cơm, ta nhất định phải hảo hảo xin lỗi.
Cha, ngươi ngày mai không phải có một cái liên quốc đơn đặt hàng lớn sao?
Tiễn Hiểu Nhã hỏi.
Hắn nhưng là cứu cha tên, cái kia tờ khai, cho dù không nên lại đáng là gì.
Tiễn Vinh lắc lắc đầu, cười nói.
Tài xế lái xe một mặt ngơ ngác.
Hắn là mình chính mình lao tổng bệnh.
Lao tổng ung thư, dĩ nhiên khỏi rồi.
Quả thực quá thần kỳ.
Rộng rãi trong biệt thự, bé gái ngồi ở trên ghế sofa, xem phim hoạt hình mảnh nhìn đến là đất trời tối tăm.
Tiểu nha này đều nhìn cả ngày, đều nhanh muốn đem hồ lô huynh đệ hai bộ mở xong.
Sở Dương lắc lắc đầu,
đối với tiểu nha thích chính mình tuổi hấu thơ lúc kinh điện phim hoạt hình mảnh, thật cũng không ngạc nhiên.
Ca ca, ca ca.
Đột nhiên, tiểu nha nhìn về phía Sở Dương.
Làm sao vậy?
Sở Dương hiếu kỳ hỏi.
Mộ Dung ca ca đâu này?
Tiểu nha hỏi, một ngày không thấy hắn.
Sở Dương nghe vậy, khoe miệng vừa kéo, tên kia hiện tại chính đang hưởng thụ đâu, ngươi xem thật kỹ thẻ của ngươi thông mảnh.
Đúng lúc này, trong biệt thự điện thoại vang lên. Sở Dương cầm ống nói lên, liền nghe đến điện thoại bên kia âm thanh, "Sở Dương, cảm ơn ngươi. Cha ta nói trưa mai mời ngài ăn cơm, thuận tiện xin lỗi ngươi."
"Hiểu nhã, ta đã nói rồi, ngươi là bằng hữu của ta. Ngày mai cơm coi như xong, bởi vì ta dự định tạm thời rời đi một trận."
Sở Dương nói ra.
"A, ngươi muốn đi đâu?"
Tiễn Hiểu Nhã âm thanh trở nên hơi gấp gáp.
Chưa xong còn tiếp.
Chương 564, diễn sát không gian chi thần.
"Không phải chúng ta, là ta."
"Được rồi, trong khoảng thời gian này, ngươi tốt nhất giúp ta chiếu cố tiểu nhà, về phần trường học sự cũng làm phiền ngươi."
Sở Dương nói.
"Ngươi
bao lâu trở về?"
Tiễn Hiểu Nhã hỏi.
"Xem tình huống ba."
Sở Dương tùy ý nói rằng, hẳn là không bao lâu.
Rất nhanh, Sở Dương liền cúp điện thoại, từ Tiễn Hiểu Nhã thanh âm của chúng, hắn nghe được một tia tình cảm, ý thức được Tiễn Hiểu Nhã đoán chừng là đối với hắn động tâm.
"Tiên Nhi, nam nhân của ngươi thật đúng là có mị lực."
Sở Dương lắc đầu cười.
"Ca ca, ta muốn cùng đi với ngươi."
Tiểu Nha rõ ràng nghe được Sở Dương vừa đối Tiễn Hiểu Nhã nói, nhảy đến Sở Dương trên người của, tương Sở Dương ôm chặt lấy, một lúc lâu không muốn xa nhau.
"Tiểu Nha, nghe lời, trường học chơi rất khá. Nơi đó có rất nhiều tiểu bằng hữu."
Sở Dương dỗ nửa ngày, mới đưa Tiểu Nha hướng hảo.
Sau đó, lại cùng đang ở trong quán rượu lãng họ Mộ Dung Thu lên tiếng chào hỏi.
"Sở Dương, có muốn hay không ta cùng nhau quay về đi hỗ trợ?"
Họ Mộ Dung Thu hỏi.
"Yên tâm đi, chờ Tiên Nhi thành tựu không gian chi thần, cùng ta liên thủ, đủ để giết chết cái kia Dương Kiên Quyết."
Sở Dương nói rằng, "Ngươi là tốt rồi, chơi thật khá ba.
Còn có, nhìn một chút Tiểu Nha, ta sợ nha đầu kia gây sự."
"Yên tâm."
Họ Mộ Dung Thu lên tiếng, "Nói thế giới này cũng đính hảo ngọc đích, ta đều không muốn đi. Cho dù tốt ngoạn, sớm muộn sẽ có nị một ngày đêm."
Sở Dương cười nói,
"Nị
sẽ thấy hoán một sinh mệnh tinh cầu.
Trước đây cái kia xanh nước biển tinh, tựa hồ cũng không tệ."
Họ Mộ Dung Thu tùy ý nói rằng,
"Đó cũng là.
Ở đây, xa bị Thiên Kiền Đại Lục yếu đặc sắc nhiều lắm."
Điểm này, Sở Dương nhưng thật ra cực kỳ tán thành.
Thiên Kiền Đại Lục xa không bằng cái này thấp hơn người phàm vị diện động, cũng xa không có ở đây đặc sắc.
"Được rồi, Tiên Nhi nếu là trở thành Liều Không đang lúc chi thần, chẳng phải là không thể tới ở đây?"
Đột nhiên, họ Mộ Dung Thu như là nhớ ra cái gì đó, vấn.
Sở Dương ngây ngẩn cả người.
Hắn lúc này mới nhớ tới, không gian chi thần
thì sẽ bị thấp hơn người phàm vị diện bài xích,
trừ phi linh hồn thị thuộc về cái kia thấp hơn người phàm vị diện.
Những sau này hay nói ba,
tối đa tiểu ngưng tụ ra một phân thân, quay về với chính nghĩa đây đối với không gian chi thần cũng không phải việc khó.
Sở Dương lại cùng họ Mộ Dung Thu chào hỏi một tiếng, trực tiếp ly khai địa cầu.
Siêu.
Sở Dương rất nhanh thì đến rồi địa cầu mặt ngoài, nhận thức đúng hư không một điểm.
Một chỉ điểm ra,
hư không vỡ vụn.
Sở Dương vượt qua mà vào,
trực tiếp về tới Thiên Kiền Đại Lục hư không ra không gian.
Hư không thần luyện cũng xuất hiện ở ra dạng trước mắt.
Bà ngoại.
Sở Dương đối hư không thần luyện hơi nghiêng lao hầu hành lễ.
Lao hầu gật đầu, lại nói, Tiên Nhi cũng nhanh phải hoàn thành sau cùng luyện hóa.
Bà ngoại.
Sở Dương nhướng mày, nói rằng, Tiên Nhi linh hồn có thể hay không bị Thiên Kiền Đại Lục quy tắc bài xích?
Sẽ không.
Lao hầu lắc đầu, Tiên Nhi cha mẹ của, trước đây hay Thiên Kiền Đại Lục người của. Đương nhiên bọn họ sinh hạ Tiên Nhi thời gian, cũng là ở trên trời Kiền Đại Lục. Tiên Nhi lớn lên sau đó, bọn họ tài mang theo Tiên Nhi đi cao đẳng bài vị mặt.
Sở Dương trợn, ta đây an tâm.
Đón, Sở Dương liền về tới Vân Nguyệt Vương quốc hoàng thất.
Tĩnh tâm chờ Tiên Nhi thành công luyện hóa không gian kia bài vị.
Rốt cục, 10 năm sau đó, một bàng bạc đáng sợ khí tức từ Vân Nguyệt Vương quốc ở chỗ sâu trong truyền lại ra, chính là tới từ đầy đất chuyến về cung.
Tiên Nhi luyện hóa thành công.
Rốt cục,
cái này Sở Dương hẳn là cao hứng.
Vân Nguyệt Vương quốc trong hoàng cung, truyền ra từng đạo mừng rỡ có tiếng.
Những thanh âm này, chính là tới từ Vu Sở Dương đồng nhất đối người và thượng đồng lứa người trong miệng.
Xôn xao.
Sở Dương cương phản ứng kịp, chuẩn bị khứ ngầm hành cung Hoa Tiên Nhi.
Hư không rung động.
Một đạo tuyệt mỹ thân ảnh màu trắng xuất hiện ở trong hư không.
Dương ca ca.
Bạch y nữ tử chậm rãi đạp không ra, giống từ trên trời hạ phàm tiên nữ, khuynh quốc khuynh thành, khó có thể hình dung của nàng tuyệt thế chi tư.
Tiên Nhi.
Sở Dương tương Tiên Nhi ôm thật chặt vào trong lòng, tham lam nghe Tiên Nhi phát hương, người rốt cục luyện hóa hoàn không gian kia bài vị.
Tiên Nhi nhẹ nhàng gật đầu.
Thì là nàng hiện tại đã có không gian chi lực lượng của thần, theo nàng, nam nhân trước mắt hoàn là của nàng dựa vào, của nàng tất cả.
Để người đàn ông này, nàng thậm chí khả dĩ buông tha tất cả, bao quát tánh mạng của nàng.
Bà ngoại.
Sở Dương và Tiên Nhi cùng nhau vượt qua hư không, đi tới hư không sau không gian.
Có một số việc cũng nên giải quyết rồi.
La Hầu gật đầu, và Sở Dương, Tiên Nhi cùng nhau bước lên hư không thần luyện, ly khai Thiên Kiền Đại Lục.
Đương Sở Dương ba người xuất hiện ở dẫn thần trì thượng, nhất thời hấp dẫn chu vi không ít người chú ý của.
Hôm nay, dẫn thần trì người chung quanh tuy rằng không nhiều lắm, lại cũng có số 10 người.
Ầm.
Đột nhiên, đúng lúc này, một đáng sợ khí tức phô thiên cái địa mang tất cả mà rơi, bao phủ ở tất cả mọi người trên người.
Không gian chi thần.
Nhất thời, không ít người sắc mặt đại biến.
Không gian chi thần, đối với bọn họ mà nói, cao cao tại thượng, bất khả khinh nhẫn. Mà hôm nay, lại có một cái không gian chi thần phụ xuống. Các ngươi là từ cái kia thấp hơn người phàm vị diện đi ra người. Cái không gian này chi thần, vừa xuất hiện, tiêu nhìn về phía Sở Dương ba người, rất nhanh, nàng mày nhăn lại, nhìn về phía một thân bạch tí tiên nhi, ngươi. Thì từ bên trong đi ra không gian chi thần. Nói như vậy, cái kia thấp hơn người phàm vị diện không gian bài vị, là bị ngươi luyện hóa. Còn ta chính là đỉnh thượng vị thần, giết chết người của hắn, xem ra phải là ngươi. Cái không gian này chi thần, vừa xuất hiện, tiêu bắt được tiên nhi, cho ăn suy đoán. Tiên nhi nghe vậy, vẻ mặt nghi hoặc. Nàng bao thở giết chết người này con trai. Bà ngoại, lẽ nào nàng hay? Sở Dương nhìn về phía lao hậu. Vùng xung quanh lông mày khẽ động, ánh mắt rơi vào chính bị thương nhất cái nhân trên. Cái giới chỉ này, chính thị lĩnh vực quy tắc thần khí. Thì trước đây Sở Dương ở một đỉnh thượng vị thần tay của trung cấp đoạt mà đến, điểm này, hắn nhớ kỹ thanh thanh sở sở. Không chỉ như vậy, hắn còn nhớ rõ, trước đây lão hầu nói qua, người chủ quy tắc thần khí người, là cao đẳng bài vị mặt không gian chi thần. Lẽ nào chính là người này? Chắc là. Lão nhân truyền âm trả lời. Ừ. Đúng lúc này, cái không gian kia chi thần sắc mặt hơi trầm xuống. Ánh mắt của nàng, phảng phất năng xuyên thủng tất cả. Rơi vào Sở Dương trong tay mai lĩnh vực quy tắc thần khí trên, đây là ta mà quy tắc thần khí. Xem ra suy đoán của ta không sai, con ta hay đem người môn giết chết. Tiên nhi, chuẩn bị xuất thủ. Đến lúc này, Sở Dương cũng không có nét mực. Trực tiếp bắt chuyện tiên nhi một tiếng. Tiên nhi nhẹ nhàng gật đầu, ở trong tay của nàng, không gian thần lực dung chuyển. Ngưng tụ thành một thanh kiếm. Đối với không gian chi thần mà nói, không gian thần lực ngưng hình công kích, càng hơn qua quy tắc thần khí. Không gian chi thần, đã không hề dựa vào quy tắc thần khí giá các ngoại lực, thì là dựa vào cũng không có tác dụng gì. Bởi vì quy tắc thần khí chính là không đang lúc chi thần dĩ quy tắc lực dựng dục mà thành, cho giỏi hơn thầy, chưa chắc phải nhất định thắng lam. Hữu một cái không gian chi thần. Trung quanh một đám người đều né tránh, biến sắc. Hai đại không gian chi thần hiện thân, đồng thời tranh phong tương đối, đủ để cho bọn họ cả đời khó quên. Thế nào, một mình ngươi tân tấn không gian chi thần, cũng nếu muốn cùng ta đối kháng? Cái không gian kia chi thần hai trong mắt nhất ngưng, nhìn về phía Tiên Nhi, kiểm thượng mang đầy chẳng đáng. Tiên Nhi. Mà đúng lúc này, mắt thấy không gian kia chi thần tựa hồ bắt đầu xúc thế, Sở Dương sắc mặt lạnh lẽo, cả người bay vút ra, đồng thời chợt quát một tiếng. Tiên nhi động, như bóng với hình đội kịp. Một kiếm lướt ra, hư không chấn động, phá thành mảnh nhỏ. Nơi này là cao đẳng thân là mặt, hư không mạnh nhận, hơn xa vu thấp hơn người phàm vị diện. Coi như là đỉnh thượng vị thần, cũng khó mà sẽ rách cao đẳng bài vị mặt hư không. Nhưng mà, đây hết thảy, đối không gian chi thần mà nói, cũng tái giản đơn bất quá. Châu châu đá xe. Không gian kia chi thần mắt thấy tiên nhi lực lai, trên mặt chẳng đáng càng đậm, khoát tay, không gian thần lực ở nàng lòng bàn tay hội tụ. Về phần hôm nay tới gần của nàng Sở Dương, nàng nhưng không có cho rằng là một chuyện. Theo nàng, chính là một thượng vị thần, hiệu làm sao có thể thế như nàng. Xôn xao. Sở Dương xuất thủ, hắn cũng không có dùng thần lực, cũng không dùng mình cách lực, mà là vận chuyển khí hải trong vòng vòng xoáy, thời gian quy tắc lực ra, trực tiếp đánh phía bị hắn đến gần không gian chi thần. Đó là cái gì lực lượng? Không gian chi thần con ngươi co rụt lại, tâm thần chấn động. Ở nàng bị Sở Dương thời gian quy tắc lực chạm đến trước, ngực dâng lên xuất xứ từ linh hồn sợ hãi, linh hồn hầu như đều run rẩy. Lúc đó đang lúc quy tắc chạm đến đáo của nàng thời gian, trong lòng của nàng chỉ có một ý niệm trong đầu. Thời gian quy tắc. Hưu. Tiên nhân động tác mềm mại mà mờ ảo, giống một xinh đẹp tiên tử, trong tay không gian quy tắc lực ngưng hình kiếm, rơi vào bị Sở Dương định trụ không gian chi thần thượng, tương không gian chi thần trực tiếp chém giết. Một cái chớp mắt, chém giết không gian chi thần. Chu Vi vây xem một đám người, triệt để bối rối. Không gian chi thần, tựu chết như vậy. Trời ạ. Cái không gian kia chi thần không phải nói cái không gian này chi thần là vừa tấn thăng không gian chi thần sao? Lúc này mới không lâu sau, đã bị phản giết. Không gian chi lực lượng của thần, thật là đáng sợ. Đám người vây xem, phát sinh từng đợt tiếng nghị luận. Trong thanh âm, xen lẫn xuất xứ từ nội tâm kinh cụ và kiêng kỵ. Đó là không đang lúc bài vị. Không gian chi thần vừa chết, không gian bài vị cũng theo đó mà rơi. Từng đạo ánh mắt nóng bỏng, rơi vào bị tiên nhi chém giết không gian chi thần chỗ nơi, nơi nào, đang có một quả màu xám cho hạt châu, lơ lửng. Không gian bài vị. Sở Dương hai tròng mắt sáng ngời, tương không gian bài vị thu vào. Úi đọc sách chữ viết thủ phát. Lúc này, từng đạo ánh mắt rơi vào Sở Dương trên người của, phản phất hận không thể xông lên tương Sở Dương giết chết, sau đó cướp đoạt không gian bài vị. Bà ngoại. Sở Dương giật mình, tương trong tay không gian bài vị, đưa cho lão hầu. Chính ngươi luyện hóa ba. Lão hầu khẽ lắc đầu, không có nhận. Bà ngoại, ngươi bảo vệ tiên nhi nhiều năm như vậy, phần ân tình này ý, nặng như Thái Sơn. Không gian này bài vị, coi như là ta và tiên nhi trả lại cho ngươi một điểm lợi tức ba. Về phần ta, ngươi tiểu không cần lo lắng, chờ Dương Nghị vừa chết, ngươi hoàn lo lắng ta không có chỗ bài vị sao? Sở Dương một phen nói, phát ra từ nội tâm. Chưa xong còn tiếp. Chương 565, kết thúc. Đúng vậy, bà ngoại, ngươi thu cất đi. Ngươi là đỉnh thượng vị thần, luyện hóa không gian này bài vị, chỉ cần thời gian nháy con mắt. Đến lúc đó, hai chúng ta không gian chi thần, hơn nữa Dương ca ca thời gian quy tắc, sẽ đối phó Dương Nghị giản đơn sinh ra. Tiên Nhi cũng nhìn về phía lão hầu, chậm rãi nói rằng, qua nhiều năm như vậy, nàng sớm đã đem lão hầu coi như là của mình thân bà ngoại. Hảo, nếu thị tâm ý của các ngươi, ta đây hay thu. Lão hầu gật đầu, tiếp nhận Sở Dương đưa tới không gian bài vị. Mà trong phút chốc, bài vị tiểu tiêu thất ở lão hầu trên tay của. Cùng lúc đó, một đáng sợ khí tức ba động, trong nháy mắt tràn ngập ra, nhượng ở đây những người khác đều biến sắc. Chơi ạ, nàng trực tiếp trở thành không gian chi thần. Lão hầu này, ít nhất cũng là dung hợp bắt trọng cách trở lên tồn tại, bằng không không có khả năng ngay lập tức luyện hóa không gian bài vị. Hai người không gian chi thần. Người chung quanh xa xa nhìn ra ngoài một hồi, tiểu cuống quýt chui cách. Nếu là hai vị này không gian chi thần một tâm tình không tốt, tương đầu mâu đối cho phép bọn họ thì là muốn khóc chưa từng chỗ để khóc. Bà ngoại, chúng ta phải làm thế nào đi tìm Dương Kiên Quyết? Sở Dương nhìn về phía lão hầu, vấn. Yên tâm, không gian chi thần thần thức đủ để dễ dàng bắt được Dương Nghị vị trí. Lão hầu hai tròng mắt nhất ngưng, thần thức mang tất cả ra. Sau một lát, nàng hai tròng mắt nhất ngưng, nói, tìm được hắn. Rất nhanh, lão hầu và Tiên Nhi tiểu mang theo Sở Dương, chuyển kiếp trọng trọng hư không trở ngại, đi trước Dương Nghị chỗ nơi đi. Mà không sai biệt lắm trong cùng một lúc, ở vào chưa hết cung bên trong không gian Dương Kiên Quyết, sắc mặt đại biến. Cái kia lão gia này chính luyện hóa không gian bài vị. Hai anh, đương nhiên còn nói tang oan, chính cô ta chẳng phải là ác hơn. Dương Nghị hừ lạnh một tiếng, lão gia hỏa kia thị đỉnh thượng vị thần. Hôm nay luyện hóa không gian bài vị, luận thực lực, ta không bằng nàng. Xem ra phải hao phí một ít giá cao. Trong sát na, Dương Nghị vung tay lên, hư không vỡ vụt. Mà hắn đi qua hư không sau không gian, chui đến cao đẳng bài vị mặt một chỗ hẻo lánh nơi. Ở đây, đập vào mắt lộ vẻ một mảnh hoang vu. Từ xa nhìn lại, khả dĩ thấy rất nhiều cát bụi đang ở không khí trong lúc đó tràn ngập, làm cho lòng người quý. Sang nhiệt. Dương Nghị huyền phù ở trong hư không, nhìn trước mắt khắp bầu trời cát bụi, thanh âm chìm như nước. Mà hầu như ở Dương Nghị vừa dứt lời trong nháy mắt, hàng vạn hàng nghìn cát bụi mang tất cả dựng lên, tối hậu hội tụ thành một hoàng y trung niên nhân. Trung niên nhân tướng mạo phổ thông, thoạt nhìn giống như là mất mặt đàn sẽ thấy cũng không tìm ra được cái loại này, chỉ là trên người hắn tán phát khí tức, lại làm cho lòng người kinh. Dương Kiên Quyết, người tìm ta làm gì? Sa Nghiệt nghe vậy, chố mắt nhìn, ở Dương Nghị cái không gian này chi thần trước mặt, nhưng cũng cực kỳ tùy ý. Sa Nghiệt, ta nghĩ cho ngươi giúp một chuyện, liên thủ chu diệt một lao gia này. Dương Nghị hai tròng mắt lóe lên, nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Hiển nhiên, có thể để cho Dương Nghị tìm tới cửa cầu giúp một tay cái này Sa Nghiệt, cũng là một vị không gian chi thần. Thế nào, còn ngươi nữa Dương Nghị không làm gì được người của? Sa Nghiệt không nhịn cười được. Hai anh, nàng ngươi cũng nhận thức, hay đương nhiên cái kia lão gia này? Dương Nghị hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói rằng, nàng. Sa Nghiệt nghe vậy, nhất thời trầm mặc một hồi, ngươi không phải nói nàng không có khả năng luyện hóa mai không gian bài vị sao? Ta cũng không biết, quay về với chính nghĩa nàng hiện tại đã luyện hóa, hơn nữa hiện tại đang ở hướng về phía ta lai. Dương Nghị lắc đầu, nói rằng, vậy ngươi tiểu ở chỗ này của ta chờ nàng ba. Nàng nếu lai, chúng ta liền tương nàng liên thủ giết chết. Bất quá, của nàng không gian bài vị, ta muốn. Sa Nghiệt nhìn về phía Dương Kiên Quyết, nói rằng, ngươi thật đúng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bất quá quên đi. Mai không gian bài vị ta muốn tới cũng không có gì dùng, ngươi yếu tiểu cho ngươi. Dương Nghị vẻ mặt không có vấn đề nói, ta chỉ muốn cho nàng tử, cứ như vậy, ta cũng có thể triệt để an tâm. Hai anh, ngươi còn có thể an tâm. Đương nhiên nếu không ngươi tương. Sa Nghiệt tựa hồ tiên nói cái gì, hãy nhìn đáo Dương Nghị hai tròng mắt nhất ngưng, đang lường hắn, cũng ngậm miệng lại. Siêu, siêu, hư không chấn động, rất nhanh, lưỡng đạo vô cùng nhanh chóng thân ảnh của, tiểu cũng tới nơi này phiến cắt bụi tràn ngập trên hư không. Hôm nay xuất hiện người, chính thị Sở Dương, Thiên Nhi và lão hậu. Giờ này khắc này, Sở Dương nhìn xa xa Dương Kiên Quyết, hai tròng mắt nhất ngưng. Thiên Nhi thủ, hôm nay rốt cục năng báo. Thiên Nhi hôm nay rõ ràng cũng có chút kích động. Dương Kiên Quyết, ngươi không phải nói chỉ có nàng một cái không gian chi thần sao? Nàng tại sao lại đi tìm người trợ giúp? Sa Nghiệt ánh mắt rơi ở phía xa một thân bạch y thắng tuyết cô gái trẻ tuổi trên người. Làm sao có thể? Dương Nghị cũng ngây ngẩn cả người, hắn nhận ra Thiên Nhi. Dương Kiên Quyết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sa Nghiệt nhíu, ta cũng không biết. Theo lý thuyết bọn họ hẳn là chỉ có một quả không gian bài vị mới đúng, sao có thể năng thành tựu hai người không gian chi thần? Bất quá, như vậy rất tốt. Chúng ta một người một quả không gian bài vị. Sa Nghiệt, cái kia bạch y nữ tử, trích dung hợp tam, bốn loại cách, thực lực cực yếu, ta ngươi một hồi tiên liên thủ giết chết hắn, ở đối phó cái kia lão gia này. Dương Nghị quyết định thật nhanh, truyền âm cho Sa Nghiệt. Sa Nghiệt gật đầu, dung hợp tam, bốn loại cách. Lẽ nào nàng hay? Không sai, nàng hay năm đó nghiệt chủng. Dương Nghị gật đầu. Dương Kiên Quyết, hôm nay ta tiểu muốn giết chết ngươi, vì tiểu thư nhà ta và cô gia báo thù. Lão hầu hai tròng mắt nhất ngưng, nhất đôi mắt toát ra lạnh lạnh sáng bóng, hội tụ ở Dương Nghị trên người của. Đương nhiên, nàng cũng là đạn xanh vu thiên kiền đại lục, bởi vì thiên phú cao, sở dĩ vẫn theo chính tiểu thư, cô gia, sau lại càng đi tới cao đẳng thân là mặt, thành tựu đỉnh thượng vị thần. Nguyên tưởng rằng tất cả khả dĩ bình tĩnh, ai biết cô gia dĩ nhiên nhận một con bạch nhãn lang. Lão gia này, vậy nhìn ngươi có hay không bản lĩnh kia. Dương Nghị cười nhạt, mà đang ở Dương Nghị vừa dứt lời thời gian, hắn và Sa Nghiệt đồng thời động, mục tiêu nhắm thẳng vào xa xa một thân bạch y thắng tuyết Tiên Nhi. Tiên Nhi đứng ở nơi đó, bạch y phiêu phiêu, giống như là rơi phàm trần tiên nữ. Đối mặt hai người không gian chi thần liên thủ, sắc mặt của nàng bình tĩnh không gì sánh được, một có bất cứ ba động gì. Hô, hô. Trong sát na, Dương Nghị và Sa Nghiệt thân ảnh của xuất hiện ở Tiên Nhi cách đó không xa. Ở trên tay của bọn họ, không gian thần lực hội tụ dựng lên. Hỗn tạp không gian quy tắc, thậm chí dung hợp cách lực, thẳng lược Tiên Nhi mà đến. Lưỡng người ngu ngốc, mà đang ở giá trong một sát na, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền lại ra. Cũng không có bị Dương Nghị và Sa Nguyệt để ở trong mắt Sở Dương. Sở Dương vừa mới bắt đầu thấy Dương Nghị tìm giúp đỡ, ngực còn đang suy nghĩ. Ngày hôm nay có thể phải phân hai lần vận dụng thời gian quy tắc lực, giết chết hai người. Nhưng ai biết, bọn họ dĩ nhiên một đám đánh về phía Tiên Nhi. Mà bây giờ, bọn họ tương hô đang lúc cự ly, cũng là cực kỳ tương tự. Ông. Sở Dương khí hải nội vòng xoáy run lên, thời gian quy tắc lực gào thét ra, trực tiếp đánh vào Dương Nghị và Sa Nguyệt trong lúc đó. Trong sát na, thân thể của bọn họ, bao quát trong tay bọn họ lực lượng, đều cơ hồ bị tĩnh ở tại chỗ. Đương nhiên, không phải chân tránh tĩnh, nếu như nhìn kỹ, vẫn là có thể phát hiện thân thể của bọn họ và lực lượng. Ở khẽ động. Hưu. Tiên Nhi trong tay không gian thần lực trong nháy mắt ngưng tụ, không gian quy tắc hiện, kiếm ra đoạn mệnh. Dương kiên quyết, chết. Ẩm. Mà đúng lúc này, La Hầu trong tay quải trượng hóa thành nhất con cự mãng, kèm theo không gian thần lực và không gian quy tắc, thậm chí bắt trọng dung hợp cách, đánh vào Sa Nguyệt trên người của. Sa Nguyệt, không gian chi thần, trong nháy mắt bị đánh cho nát bấy. Sở Dương khoát tay. Tương hai quả không gian bài vị thu vào, lực nhưng cũng một trận hoảng sợ, ánh mắt rơi vào La Hầu trên người của. Đây là đỉnh thượng vị thần thành tựu không gian chi thần. Thật là đáng sợ. Kết thúc. La Hầu thở phào một cái, nhiều cứng ngắc mặt của, hôm nay lại cũng hơi xòe ra khai. Nở một nụ cười. Tiên Nhi cũng cười, nhấc đôi mắt, rưng rưng nước mắt. Đây là cao hứng nước mắt. Phụ thân, mẫu thân. Tiên Nhi cho các ngươi báo thủ. Tiên Nhi ngẩng đầu ngưỡng vọng trời cao, nhẹ giọng mở miệng. Sở Dương thấy Tiên Nhi bây giờ dáng dấp, ngực tê dần, cất bước tiến lên, tương Tiên Nhi lãm vào trong lòng. Giờ khắc này, Sở Dương cũng không nói gì, bởi vì hắn biết, hiện tại Tiên Nhi cần thị an bình, mà không phải khác. Chẳng biết lúc nào, La Hầu đã ly khai, tương giá một mảnh thiên địa, để lại cho giá một đôi nam nữ. Không biết qua bao lâu. Dương ca ca, chúng ta trở về đi. Tiên Nhi trên mặt nổi lên lau một cái nụ cười hạnh phúc, trượng phu trong ngực, vĩnh viễn là nàng lớn nhất dựa vào. Bất cứ lúc nào, vô luận nàng có đa lực lượng cường đại. Ừ. Sở Dương gật đầu, hộ tống Tiên Nhi cùng nhau về tới Thiên Kiền Đại Lục. Tiên Nhi. Đương Sở Dương và Tiên Nhi đi qua hư không thần luyện, một lần nữa về tới Thiên Kiền Đại Lục hư không ra không gian, Sở Dương một điểm hư không, một đạo cái khe xuất hiện, ngươi thử xem, có thể hay không đến nơi nào. Sở Dương trước một bước, trực tiếp xuyên thấu hư không, đã tới địa cầu chỗ ở một thấp hơn người phàm vị diện. Chỉ là, Sở Dương lại phát hiện, Tiên Nhi nửa ngày cũng không đến. Tiên Nhi, không có biện pháp quá khứ sao? Sở Dương một lần nữa trở về, vấn. Tiên Nhi gật đầu, tựa hồ có một cổ lực lượng chống lại ta. Ta nghĩ, chắc là cái kia thấp hơn người phàm vị diện quy tắc ở hạn chế ta đi trước bên kia ba. Sở Dương gật đầu, chắc là như vậy, ngươi chờ ta luyện hóa không gian bài vị, sau đó chúng ta cùng nhau dĩ phân thân đi trước địa cầu, đi tìm họ mộ dung bọn họ. Ừ. Tiên Nhi gật đầu. Hữu quan địa cầu chuyện, Sở Dương đều đã nói cho Tiên Nhi. Đương nhiên, hắn còn chưa kịp thuyết linh hồn của chính mình, vốn là đến từ địa cầu chuyện. Được rồi, linh hồn của ta, tựa hồ là thuộc về địa cầu, cũng tựa hồ là thuộc về Thiên Kiền Đại Lục. Lẽ nào, chờ ta thành tựu không gian chi thần, hai người thấp hơn người phạm vị diện quy tắc cũng sẽ không hạn chế ta. Sở Dương lòng của Lý, đột nhiên nhớ lại vấn đề này. Dù sao, hắn bây giờ linh hồn, thuộc về địa cầu linh hồn và thế giới này Sở Dương tản hồn dung hợp. Mà thôi, chờ luyện hóa hoàn không gian bài vị, tự nhiên hết thảy đều rõ ràng. Sở Dương cân Tiên Nhi nói một tiếng, liền tiến nhập Vân Nguyệt Vương quốc ngầm hành cung tĩnh thất trong, chuẩn bị luyện hóa không gian bài vị, thành tựu không gian chi thần. Hắn thấy, một ngày chính thành tựu không gian chi thần, hết thảy đều tương viên mãn. Chưa xong còn tiếp. Chương 566, nguyên thể. Mắt thấy Sở Dương tiến nhập tĩnh thất, Tiên Nhi mỉm cười, về tới Vân Nguyệt Vương quốc hoàng cung, lặng lặng thủ hộ. Tĩnh thất trong, Sở Dương ngồi xếp bằng xuống, lấy ra một quả không gian bài vị, bắt đầu luyện hóa. Trong lòng hắn minh bạch, bằng vào chính dung hợp lượng trùng cách, muốn luyện hóa không gian này bài vị, cần thời gian chỉ sợ cũng là không ngắn. Sở dĩ hắn làm xong chuẩn bị tâm lý, tâm thần của hắn hoàn toàn chìm dần ở luyện hóa không gian bài vị thượng. Cả người chút bất chi bất giác lâm vào một loại trạng thái không minh, dần dần liên Sở Dương chính mình cũng không biết qua bao lâu. Ngay Sở Dương rơi vào giá không minh trạng thái thời gian, khi hắn khí hải trong vòng một luồng vòng xoáy ở Sở Dương không hề phát giác dưới tình huống đột nhiên có dị biến. Vòng xoáy sau thời gian quy tắc lực hôm nay dĩ nhiên là tự chủ lực ra, tối hậu sáp nhập vào không gian bài vị trong, giữ không gian quy tắc hội tụ ở tại cùng nhau, mà đang ở giá trong một sát na. Ẩm. Thời gian quy tắc và không gian quy tắc phản phát sinh ra cộng minh nào đó. Trong sát na, Sở Dương phục hồi tinh thần lại. Đương sự chú ý của hắn đặt ở không gian bài vị thượng thời gian, cũng triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn phát hiện, mình thời gian quy tắc, dĩ nhiên và không gian bài vị trung ẩn chứa không gian quy tắc dung hợp ở tại cùng nhau, tạo thành một loại mới quy tắc. Giờ này khắc này, Sở Dương lòng của Lý toát ra một cái ý niệm trong đầu. Thời không quy tắc. Lúc này khoảng không quy tắc cũng là thời không chi thần nắm giữ quy tắc. Mà thời không chi thần coi như là ở cao đẳng thân là mặt, cũng là tồn tại trong truyền thuyết. Lẽ nào ta thành thời không chi thần? Sở Dương hoàn đang nghi ngờ, tự phát hiện linh hồn của chính mình một trận động chiến. Mà lúc này, thời không quy tắc cũng hội tụ ở tại không gian bài vị trong. Rồi đột nhiên, không gian bài vị hình dạng bắt đầu phát sinh biến hóa. Tối hậu, dĩ nhiên hóa thành tương tự với thủy tinh thể tồn tại. Mà lúc này, Sở Dương linh hồn cũng cùng thủy tinh thể dung hợp ở tại cùng nhau, hết thảy đều thị như vậy tự nhiên. Đương thủy tinh thể giữ Sở Dương linh hồn dung hợp lúc, Sở Dương linh hồn lực trong nháy mắt mang tất cả ra. Trong sát na, thần bí kia thần lực chi sông xuất hiện. Sở Dương linh hồn lực trực tiếp lược hướng về phía thần lực chi sông phía trên nhất tầng kia thần lực, đây cũng là thời không thần lực. Tất cả giống như là nước chảy thành sông, thời không thần lực rất nhanh thì chạy ảo đến rồi Sở Dương trong cơ thể. Sở Dương phát hiện, lúc này không thần lực nơi đi qua, thân thể của chính mình dĩ nhiên phá thành mảnh nhỏ. Bất quá, hắn lại không phát hiện được bất luận cái gì đau đớn. Lúc đó không thần lực triệt để hội tụ mà rơi, thân thể hắn cũng hoàn toàn bị rơi xuống và bị thiêu cháy, chỉ để lại linh hồn cùng với một quả thủy tinh thể. Lúc này, Sở Dương đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, tái tạo nhất cỗ thân thể. Mà hầu như ở ý niệm này mọc lên sát na, thủy tinh thể thượng, dọc theo một huyền diệu lực lượng, cũng chính là thời không quy tắc, giữ trệ không thời không thần lực hội tụ vào một chỗ, tối hậu từ từ hóa thành Sở Dương thân thể. Cân trước thân thể giống nhau không thể nghi ngờ. Đương nhiên, Sở Dương minh bạch, thoạt nhìn là không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế, giá nhất cỗ thân thể, so sánh với nhất cỗ thân thể không biết cường đại rồi gấp bao nhiêu lần. Trọng tố thân thể. Sở Dương trong đầu, ma xui quỷ khiến toát ra một cái ý niệm như vậy. Rất nhanh, Sở Dương liền phát hiện, linh hồn của chính mình trở về thân thể. Mà hôm nay hắn giá cụ xích, thân thể chân chuồng, nhưng cũng tựa hồ ẩn chứa cực kỳ lực lượng cường đại. Đột nhiên, Sở Dương ý niệm trong đầu khẽ động, hư không vỡ vụn. Khi hắn thần thức nơi đi qua, tất cả không chỗ nào che giấu. Đây là, rất nhanh, thần thức của hắn, quỷ thần xui khiến rơi vào một chỗ. Mà cái chỗ này, hắn đã từng tới một lần. Đây là một hồi huyền phù ở đen kịt như mực trong hư không một mảnh thổ địa. Ở đây, có tròi nghỉ mát, còn có ô tuyển. Chính thị trước đây Sở Dương còn đang huyết linh viện thời gian, lần đầu tiên tiến nhập thần luyện bí cảnh thời gian, tại nơi khắp nơi trên đất thần thạch chi nguyên, cũng chính là hắc phòng đầu cùng lúc, thấy chỗ đó. Sở Dương lần thứ hai tiến nhập thần luyện bí cảnh, tự không còn có nhìn thấy cái chỗ này. Hiện tại, Sở Dương không nghĩ tới hội tới nơi này lần nữa. Hơn nữa, ở đây cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác quen thuộc này, cũng không phải là đến từ chính trí nhớ của hắn, canh hình như là đến từ chính linh hồn hắn hơi nghiêng thủy tinh thể. Mà giá thủy tinh thể, chính thị thời gian quy tắc và không gian quy tắc kết tinh. Hẳn là khả dĩ rốt cuộc thời không bài vị. Ở đây rốt cuộc là địa phương nào? Sở Dương một trận nghi hoặc. Xôn xao. Mà đúng lúc này, Sở Dương thấy rõ, ở trước mắt hắn, cũng liền ở tròi nghỉ mát hơi nghiêng, đột nhiên nổi lên nhất đạo thân ảnh. Đây là nhất đạo hư ảnh, một đạo bất cần đời hư ảnh. Đây là một cái người thanh niên, lớn lên anh tuấn, không thua Sở Dương, là trọng yếu hơn thị khí chất của hắn, làm cho nhịn không được sinh lòng hảo cảm. Người là ai? Sở Dương nhìn về phía người thanh niên này, hắn lại đang người thanh niên này trên người của cảm giác được một tia thân thiết khí tức. Điều này làm cho hắn có chút chuẩn bị thua. Người thanh niên này rốt cuộc là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tại sao lại mang đến cho hắn loại cảm giác này? Đây hết thảy, hắn đều không được biết. Chào ngươi, ta là Đoạ Lam. Người thanh niên đối Sở Dương mỉm cười, nho nhã lễ độ. Nụ cười của hắn, cũng để cho Sở Dương như một xuân phong, tâm tình vui sướng, nhưng Sở Dương vẫn là không nhịn được hỏi, Đoạ Lam, ngươi là ai? Lẽ nào ngươi cũng là thời không chi thần? Đoạ Lam mỉm cười, coi là vậy đi. Rốt cuộc, Sở Dương hiện tại có chút không hiểu nổi Đoạ Lam trong lời nói ý tứ. Cái gì gọi là rốt cuộc? Đoạn Lam lắc đầu cười, Sở Dương, ngươi hôm nay coi như là thừa kế ta truyền thừa. Từ nay về sau, cái này nguyên thể, tiểu giao cho ngươi. Nguyên thể, truyền thừa, có ý tứ? Sở Dương nghi hoặc hỏi. Thế nào, vẫn không rõ. Đoạn Lam lắc đầu cười, khoát tay, trong sát na, trong hư không, nhất đạo hư ảnh ngưng tụ thành hình. Đương Sở Dương thấy đạo này hư ảnh thì cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì đây là hắn đã từng cự tháp thần thông. Hiện tại, hiểu chưa? Bao quát ngươi trước đây từ địa cầu đáo thiên kiên đại lục. Đều là của ta an bài. Ta cũng một mực bồi dưỡng ngươi, trở thành một nguyên thể người thừa kế, nắm trong tay nó. Cái này nguyên thể là ta khéo tay mở, tạo dựng lên, đối với ta mà nói, tình cảm thâm hậu. Chỉ tiếc, ta nếu như còn muốn yếu tiến hơn một bước, nhất định phải bỏ qua nó. Ta không giống với ngươi. Đoạn Lam thuyết càng về sau, có chút thán nhiên. Chỉ là, Đoạn Lam nói, nhượng Sở Dương hoàn toàn không nghĩ ra, ngươi nói những lời này hữu là có ý gì? Cái gì nguyên thể vậy là cái gì? Có thể hay không nói rõ hơn một chút? Đoạn Lam cười nói, vị nguyên thể hay bao quát người biết cao đẳng bài vị mặt, cùng với chứa nhiều thấp hơn người phàm vị diện ở bên trong sở hữu vị diện tổ hợp. Thậm chí có thể nói là, ngươi chỗ ở toàn bộ thế giới. Toàn bộ thế giới. Lung quát tất cả thấp hơn người phàm vị diện, cùng với cao đẳng bài vị mặt. Cái này, người rốt cuộc là ai? Sở Dương vẻ mặt kiên kỵ, coi như là hắn đã biết thời không chi thần, cũng không có khả năng có thủ đoạn như vậy. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta là nguyên thể người sáng tạo. Ngươi chỗ ở mảnh không gian này, bao quát ngươi biết sở hữu vị diện, đều là ta khéo tay mở đi ra ngoài. Mà ngươi là ta vì cái này nguyên thể tìm kiếm tân chủ nhân. Bởi vì, nếu như ta muốn khứ chỗ đó, chỉ có thể đái một nguyên thể. Đoạn Lam tiếp tục nói. Sở Dương nghe vậy, trầm ngâm chỉ chốc lát, ngược lại cũng bắt đầu có nhất định mổ. Cái này Đoạn Lam, thì tương đương với hắn chỗ ở mảnh thế giới này người sáng lập. Là hắn khéo tay thành lập được thế giới này. Mà hắn, hiện tại yếu tương thế giới này nắm quyền trong tay giao cho mình, để cho mình nắm trong tay thế giới này. ngươi có hai người nguyên thể. Còn có, chỗ đó hữu là nơi nào?
Sở Dương lòng của Lý vẫn có chứ quá nhiều nghi hoặc.
Không sai, ta có hai người nguyên thể.
Sau đó, ngươi cũng tất nhiên sẽ có hai người nguyên thể.
Đoạn Lam cười nói.
Vì sao?
Sở Dương nhíu, mơ hồ ý thức được, đây hết thảy khả năng cũng quan hệ đến tương lai của hắn.
Như thế nói cho ngươi ba.
Ta nguyên lai nắm trong tay nguyên thể.
Cũng là từ người khác nơi nào kế thừa.
Mà người kia, cũng là bởi vì bản thân có một nguyên thể, sở dĩ đưa hắn sáng tạo nguyên thể giao cho ta, nhượng ta trở thành cái kia nguyên thể người thừa kế.
Cái kia nguyên thể bên trong, có thân nhân của ta, người yêu của ta, ta tất cả.
Nói đến đây, Đoạn Lam nhìn về phía Sở Dương, tiếp tục nói, mà ngươi chỗ ở cái này nguyên thể, mặc dù là ta khéo tay mở, chế tạo ra, đối ý nghĩa của ta, cho dù không có cái kia nguyên thể đại.
Mà ta, muốn đi chỗ đó, thì một cường giả như Vân địa phương.
Nơi nào, tương có truy cầu cao hơn.
Mà tưởng muốn đi nơi nào, phải đáo tư cách.
Đoạn Lam tiếp tục nói, vị tư cách, kỳ thực hay ngươi phải sáng tạo một nguyên thể.
Bởi vì chỉ có sáng lập nguyên thể, mới có thể làm cho ngươi tự thân thời không thần lực, lần thứ hai phát sinh đột xác.
Nếu nói thời không chi thần, kỳ thực hay nguyên thể trưởng không giả.
Sở Dương một bên nghe Đoạn Lam nói, một bên tiêu hóa chứ.
Hắn hiện tại đại khái coi như là hiểu chuyện chân tướng.
Hắn chỗ ở cái này nguyên thể, thì Đoạn Lam vì để cho mình thời không thần lực lột xác, khả dĩ đi trước chỗ đó, tài mở chế tạo ra.
Mà bây giờ, Đoạn Lam có khứ chỗ đó tư cách.
Thế nhưng, hắn chỉ có thể mang cho một nguyên thể khứ.
Sở dĩ, hắn lựa chọn người khác lưu cho hắn nguyên thể, dù sao, nơi đó có chứ hắn tất cả.
Hiểu chưa?
Đoạn Lam nhìn về phía Sở Dương, mỉm cười, một hồi, tương tất cả giao phó xong, ta sẽ chuyển thụ cho ngươi lợi dụng thời không thần lực và thời không quy tắc, điều khiển toàn bộ nguyên thể phương pháp.
Sở Dương hít sâu một hơi, gật đầu.
Trong lòng của hắn, chấn động không hiểu.
Đây hết thảy, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi.
Yên tâm, thì là có ít thứ ngươi bây giờ vô pháp tiêu hóa, sau đó ngươi cũng có thể tự mình tìm tòi rõ ràng.
Ta muốn nói với ngươi hay, ngươi sau đó nếu như cũng muốn khứ chỗ đó, phải tự mình đi mở ích ra một mới nguyên thể, một ngày nguyên thể thành thục, ngươi một thân lực lượng tương song tiến một bước lột xác.
Chưa xong còn tiếp.
Chương 567, nguyên thần giới.
Sở Dương lông mày hơi động, lại nói, dựa theo ngươi nói như vậy, chờ ta mở ra một tân nguyên thể, đến lúc đó thu được đi chỗ đó tư cách, ta cũng phải vì tân nguyên thể tìm một người thừa kế, đem nguyên thể chuyển giao cho hắn.
Sau đó, ta mới có thể mang theo hiện tại vị trí cái này nguyên thể, có ta tất cả nguyên thể, đi tới chỗ đó.
Ngươi rất thông minh.
Đoạn Lam gật gật đầu, đại khái chính là ý này.
Trong miệng ngươi chỗ đó đến cùng là nơi nào?
Sở Dương khẽ cau mày, hỏi.
Nguyên thần giới.
Đoạn Lam hai con mắt ngưng lại, trực tiếp nói.
Nguyên thần giới.
Sở Dương sửng sốt, danh tự này vừa nghe liền không đơn giản.
Ngươi biết đó là một già sao địa phương sao?
Sở Dương hiếu kỳ hỏi.
Đoạn Lam lắc đầu nở nụ cười, ta tự nhiên không biết, ta lại không đi qua chỗ đó.
Có điều, chỗ đó nếu được gọi là nguyên thần giới, nghĩ đến cũng là cùng tự thân khống chế nguyên thể có quan hệ đi.
Sở Dương bừng tỉnh, cái này Đoạn Lam hiển nhiên cũng chưa từng đi chỗ đó.
Cái kia nên làm sao đi chỗ đó?
Sở Dương hỏi, cái này ngươi tổng biết rồi chứ?
Cái này biết.
Đoạn Lam gật đầu, chờ ngươi lúc nào, cũng đến ta hiện tại tình trạng này, khai sáng ra một tân nguyên thể, để tự thân thời không thần lực lần thứ hai lột xác.
Đến thời điểm, ngươi sẽ tiếp thu được nguyên thần giới triệu hoán.
Đến vào lúc ấy, ngươi muốn làm, chính là đưa ngươi nắm giữ hai cái nguyên thể bên trong một người trong đó tặng người, sau đó mang theo một nguyên thể, đi tới nguyên thần giới.
Sở Dương nghe vậy, gật gật đầu.
Hiện tại, hắn cũng gần như đã hiểu.
Được rồi. Thời gian của ta không nhiều, ta hiện tại chỉ là ở cái này nguyên trong cơ thể ngưng ra một cái bóng mở, chẳng mấy chốc sẽ biến mất.
Hiện tại, ta liền đem điều khiển cái này nguyên thể phương pháp truyền thụ cho ngươi, còn có mặt khác mở ra nguyên thể phương pháp, ta cũng sẽ truyền thụ cho ngươi.
Rất nhanh, theo Đoạn Lam mở miệng, Sở Dương phát hiện Đoạn Lam bóng mở đột nhiên ngưng tụ thành một tia lưu quang, trực lược mà đến, đâm vào mi tâm của hắn.
Lượng lớn tin tức,
để Sở Dương linh hồn một trận run rẩy.
Cùng lúc đó,
Sở Dương, hy vọng sau đó có thể ở nguyên thần giới gặp lại ngươi.
Đoạn Lam âm thanh từ từ biến mất. Rõ ràng đã rời đi.
Nguyên thần giới.
Sở Dương giật mình, không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu tiêu hóa khống chế cái này nguyên thể phương pháp.
Rất nhanh,
hắn nên cái gì đều hiểu.
Bây giờ, chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, toàn bộ nguyên thể đều xuất hiện ở trong linh hồn của hắn.
Cái này nguyên thể rất lớn,
một cao đẳng thần vị diện, vô số cấp thấp vị diện phàm nhân.
Thiên Càn đại lục, cùng với địa cầu vị trí cái kia cấp thấp vị diện phàm nhân, chỉ là một người trong đó.
Hơn nữa, trừ này ra,
Sở Dương phát hiện, bất luận cái nào vị diện quy tắc, bây giờ thật giống đều hóa thành hắn ý nghĩ. Chỉ cần hắn ý nghĩ đạt, không gì không làm được.
Chỉ cần là ở nguyên trong cơ thể vị diện, hắn chính là trí cao vô thượng người trường khống.
Tỷ như, hiện tại Sở Dương ý nghĩ thẳng tới địa cầu vị trí cái kia cấp thấp vị diện phàm nhân.
Địch!
Lớn như vậy!
Rất nhanh, Sở Dương cũng không nhịn được kinh ngạc, bởi vì địa cầu vị trí cấp thấp vị diện phàm nhân tích, dĩ nhiên chỉ kém hơn cao đẳng thần vị diện mảy may. Ngoại trừ địa cầu vị trí cấp thấp vị diện phàm nhân bên ngoài, cũng chỉ có mặt khác hai cái cấp thấp vị diện phàm nhân tích, có thể cùng địa cầu vị trí cấp thấp vị diện phàm nhân tích so với.
Thiên Càn đại lục, dĩ nhiên là ít nhất loại kia cấp thấp vị diện phàm nhân.
Sở Dương không khỏi thán nhiên,
đồng thời trong lòng hắn cũng không khỏi cảm khái.
Nguyên lai, từ vừa mới bắt đầu, chính mình chính là Đoạn Lam người được chọn,
một muốn kế thừa nguyên thể người trưởng có người.
Không đúng,
suýt chút nữa đã quên, sau đó ta mở ra nguyên thể, ta nên làm sao đi tìm người thừa kế. Rất nhanh, Sở Dương phát hiện cái này trọng yếu vấn đề. Hy vọng cái kia đoạn làm sao mở ra sáng tạo nguyên thể trong tin tức có cái này ghi chép đi. Sở Dương trong lòng mang theo hy vọng, bắt đầu tiêu hóa đoạn làm để lại cho hắn đến lượng lớn tin tức. Nguyên lai, muốn sáng tạo một nguyên thể, cũng không khó. Đầu tiên, muốn đi vào không vực. Nơi này chính là không vực. Sở Dương khống chế toàn bộ nguyên thể sau đó, đối với nguyên thể khống chế, liền đến tùy tâm mức độ. Rất nhanh, hắn ý nghĩ hơi động, toàn bộ nguyên thể, thật giống như hóa thành một quả cầu năng lượng, trôi nổi ở hắn khí hải bên trong. Mà hiện tại, hắn vị trí hư không, tất cả đều là mênh mông một mảnh, một chút nhìn không thấy bờ. Sở Dương không có đi nhiều để ý tới cái này. Hắn dựa theo đoạn Lam lưu lại phương pháp, khoát tay, thời không lực lượng cùng thời không quy tắc dung hợp lại cùng nhau. Rất nhanh, hóa thành một viên cầu. Ầm. Sở Dương tâm ý hơi động, cầu nổ tung. Mà đang lúc này, nổ tung thời không lực lượng cùng thời không quy tắc, hóa thành từng tia một cho tàn. Mà những này cho tàn xuất hiện ở không vực bên trong, rồi lại là phát sinh quỷ dị biến hóa. Cho tàn lần thứ hai tụ hợp lại một nơi, lần này, cho tàn bên trong tựa hồ mang theo một loại nào đó đến từ chính không vực sức mạnh, loại sức mạnh này, coi như là Đoạn Lam cũng không nói được là sức mạnh nào. Đoạn Lam lúc trước tao ngộ giống như hắn, cũng là bị cái trước nguyên thể người trưởng khống truyền thụ phương pháp này sáng tạo nguyên thể. Rốt cục, cho tàn lần thứ hai tụ hợp lại một nơi, hình thành một thủy tinh cầu. Cùng Sở Dương khí hải bên trong cái kia thủy tinh cầu khá là tương tự. Cái này cũng là nguyên thể. Lúc này, Sở Dương có thể cảm giác được, cái này nguyên thể cũng cho hắn một loại huyết nhục liên kết cảm giác, cùng hắn khí hải bên trong nguyên thể như thế. Chỉ là, khi hắn tâm ý hơi động, tiến vào cái này tân nguyên thể thời điểm, nhưng là phát hiện, nơi này không có vị diện phân chia, chỉ có một mảnh rộng lớn vô biên thiên địa, không có bất kỳ sinh mệnh tồn tại. Nguyên thể nên làm sao trưởng thành đây? Sở Dương trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc, cùng lúc đó, hắn cũng bắt đầu tiếp tục hấp thu đoạn làm để cho trí nhớ của hắn. Đoạn Lam làm vừa mở ra bản thân nguyên thể thời điểm, chính là dựa theo cái trước nguyên thể người trưởng khống phương pháp, mở ra cao đẳng thần vị diện cùng với rất nhiều vị diện phàm nhân. Quên đi, ta cũng học theo giam giáp đi. Sở Dương thầm nói. Rất nhanh, theo Sở Dương tâm ý hơi động. Tân sinh nguyên thể bên trong, cũng bị hắn phân một cao đẳng thần vị diện, cùng với nhiều cấp thấp vị diện phàm nhân. Đương nhiên, những người phàm tục trong vị diện diện đều không có bất kỳ sinh mệnh tồn tại. Chẳng lẽ còn muốn chính mình sáng tạo sinh mệnh? Hay hoặc là, ta đi đem Đoạn Lam để cho ta nguyên thể bên trong người rời đi lại đây. Sở Dương cảm thấy rất ngờ vực, tiếp tục tìm đọc Đoạn Lam lưu lại tin tức. Sự thực chứng minh, ý nghĩ của hắn không thể được. Một nguyên trong cơ thể sinh ra sinh mệnh, làm nguyên thể người trưởng khống, có thể mang ra đến. Có thể cái này sinh mệnh một khi thoát ly nguyên thể, liền sẽ trực tiếp đánh mất sinh mệnh. Bất luận người nào đều không ngoài ý muốn. Điểm này, coi như là nguyên thể người trưởng khống cũng không thể ra sức. Chẳng trách Đoạn Lam không có đem nhà của chính mình người nhận được hắn tự mình mở ra đi ra nguyên thể bên trong, nguyên lai còn có hạn chế như thế. Sở Dương giật mình, rõ ràng rất nhiều chuyện. Quên đi. Ngược lại Đoạn Lam nói cái này nguyên thể bên trong sẽ chính mình sinh ra sinh mệnh, vậy hãy để cho chính nó sinh ra đi. Sở Dương tâm niệm khẽ nhúc nhích, trong phút chốc, hắn xuất hiện lần nữa ở không vực bên trong. Lúc này, hắn có thể rõ ràng mà phát hiện, ở hắn khí hải bên trong có hai cái thủy tinh cầu. Hai cái thủy tinh cầu, một màu sắc sặc sỡ, một cái khác, nhưng là hoàn toàn u ám. Người trước, tự nhiên chính là Đoạn Lam để cho Sở Dương cái kia nguyên thể. Còn người sau, nhưng là Sở Dương vừa mở ra đến, vẫn không có bất kỳ sinh mệnh tồn tại nguyên thể. Sở Dương tâm ý hơi động, ý nghĩ thẳng tới trở lại Thiên Càn Đại Lục. Lúc này mới phát hiện, Thiên Nhi đang tìm hắn. Thiên Nhi. Sở Dương một ý nghĩ, tệ lẹ vọt đến Thiên Nhi bên cạnh người. Đối với hắn mà nói, toàn bộ nguyên thể bên trong, chỉ cần hắn muốn đi nơi nào, một ý nghĩ là được. Thiên Nhi nhìn thấy Sở Dương, thở phào một cái, "Dương ca ca, người đi đâu vậy?" Sở Dương khẽ mỉm cười, tâm ý hơi động, trực tiếp đến nguyên thể bên trong đặc thù nhất tồn tại. Nơi đó, chính là trôi nổi ở một cái hàng đơn vị diện ở ngoài địa phương nhỏ. Trôi nghỉ mát, ô tuyển. Sở Dương mang theo Thiên Nhi ngồi ở trong lương đình, khoát tay liền từ địa cầu một nơi nào đó trộm tới một bàn hoa quả. Mẹ, ta muốn ăn hoa quả đây. Bé gái nhảy đến bên cạnh bàn, tha thiết mong chờ nhìn xoay người rời đi phụ nhân. Ta không phải thả trên bàn sao? Phụ nhân quay đầu lại phát hiện trên bàn không hề có thứ gì. Phụ sắc mặt người trắng bệnh, cái ý niệm đầu tiên chính là quái đản. Phụ nhân nhưng là không biết, hắn hoa quả, bây giờ đang bị người nào đó cùng thê tử của hắn hưởng dụng. Dương ca ca, nơi này là nơi nào? Thiên Nhi đánh giá một trận chu vi, hỏi. Nơi này sau đó chính là nhà của chúng ta. Ngươi muốn bố trí một gì đó cũng có thể. Sở Dương khoát tay, cũng không thấy sức mạnh nào thoáng hiện, chu vi đất trống, trong nháy mắt hướng về bốn phía vi khuếch tán ra đi, một mảnh rộng lớn đại địa xuất hiện ở Tiên Nhi trước mắt. Tiên Nhi sửng sốt. Chuyện này, đây là cái gì? Nửa ngày, Tiên Nhi mới phục hồi tinh thần lại. Đối với thế tử, Sở Dương tự nhiên là không có bất kỳ dấu giếm gì, sẽ có quan nguyên thể sự, cùng với nguyên thể kế thừa sự, một vừa nói ra. Lần này, Tiên Nhi thất thần hồi lâu, một lúc lâu mới phản ứng lại, than thở: không nghĩ tới Dương ca ca ngươi dĩ nhiên sẽ gặp phải như thế ly kỳ trải qua. Sở Dương lắc đầu thở dài, đúng đấy, ta cũng không nghĩ tới. Hay là, nếu như không phải ta luyện hóa không gian thần vị, khiến thời gian của ta quy tắc cùng không gian thần vị bên trong quy tắc không gian dung hợp, ta cũng sẽ không trở thành thời không chi thần, càng sẽ không trực tiếp thành vì cái này nguyên thể người trưởng khống. Hiện tại, Dương ca ca ngươi nhưng là cái này nguyên thể bên trong lợi hại nhất tồn tại.
Thiên Nhi hé miệng khẽ cười một tiếng.
Được rồi, chúng ta hiện tại đi địa cầu.
Sở Dương lắc lắc đầu, nói rằng.
Dương.
Thiên Nhi nói còn chưa dứt lời, trước mắt lóe lên, nàng liền phát hiện mình xuất hiện ở một màu xanh thẳm hình cầu trước mặt.
Dương ca ca, nơi này là.
Thiên Nhi hơi nghi hoặc một chút.
Ngươi thấy phía trước màu xanh thẳm hình cầu sao?
Đây chính là địa cầu.
Sở Dương cười nói.
Địa cầu.
Thiên Nhi nghi hoặc, Dương ca ca, địa cầu vị trí cấp thấp vị diện phạm nhân quy tắc, không phải sẽ hạn chế ngoại lai không gian chi thần sao?
Chưa xong còn tiếp.
Chương 568, thích niên ngồi cùng bàn.
Những người còn lại, bị đúng lúc chạy tới cảnh sát cho tóm lấy, nhưng bọn họ vẫn như cũ ở nhắc tới biến mất không còn tăm hơi Dương ra.
Đúng.
Trung niên cảnh sát cho trong đó một tên côn đồ cắt ké một cái tát, quát lên, cái gì biến mất không còn tăm hơi tiền, lừa gạt quỷ đây.
Thành thật khai báo, đám kia tiền hàng ở nơi nào?
Cảnh sát thúc thúc, cái kia Dương ra thật sự biến mất không còn tăm hơi, ta không lừa ngươi.
Tên côn đồ cắt ké một mặt oan ức cùng vô tội, thời đại này, làm sao nói thật đều không ai tin tưởng cơ chứ.
Rộng rãi biệt thự trong.
Sở Dương cùng Tiên Nhi đột nhiên xuất hiện.
Trong đại sảnh, Tiểu Nha ngồi ở trên ghế xà lồng, cầm trong tay một túi khoai chiên thỏa thích gặm, ánh mắt rơi vào trên TV.
Hiện tại, trên TV chính đang truyền phát tin.
Hàn địch.
Ô.
Chỉ chốc lát sau, Tiểu Nha liền khóc lên, quay về màn hình mắng, cái tên này quá buồn, nếu là có ca ca bình thường thông minh, vị tỷ tỷ kia cũng không thể sẽ rời đi hắn.
Sở Dương khỏe miệng vừa kéo, nhìn về phía Tiểu Nha, nói, Tiểu Nha, ngươi cái gì thích xem hàn địch?
Ca ca.
Nghe được âm thanh, Tiểu Nha như mộng thức tỉnh. Quay đầu lại liền nhìn thấy Sở Dương, trực tiếp giải ra lại đây.
Cuối cùng, nàng vừa nhìn về phía Tiên Nhi, nhếch miệng nở nụ cười, Tiên Nhi tỷ tỷ cũng tới.
Tiểu Nha, ngươi biến bạch sắc thực đẹp đẽ hơn nhiều.
Tiên Nhi khẽ mỉm cười.
Ca ca, ngươi làm sao đi lâu như vậy?
Còn có cái kia trường học, không tốt đẹp gì chơi, ta không phải làm mất đi mấy cái thằng nhóc ra phòng học, kết quả cái kia bà già đáng chết còn gọi điện thoại cho Hiểu Nhã tỷ tỷ.
Hừ.
Tiểu Nha nói đến lúc sau, một mặt không cao hứng.
Tiểu Nha, cho ngươi đi trường học, cũng chỉ là muốn để ngươi học ít đồ.
Sở Dương cười khổ, không nghĩ tới nha đầu này như thế có thể làm ầm ĩ.
Còn thằng nhóc,
thật giống bản thân nàng cũng là một thằng nhóc.
Đột nhiên, nhìn Tiểu Nha, Sở Dương giật mình, Tiểu Nha rốt cuộc là vật gì đây?
Theo Sở Dương vừa chuyển động ý nghĩ, ánh mắt rơi vào Tiểu Nha trên người.
Trước mắt của hắn, một vài bức hình ảnh lưu chuyển.
Bao quát Tiểu Nha xuất hiện ở thần thạch khoáng sản hình ảnh, sau đó chính là lại trước đây hình ảnh.
Cuối cùng, Sở Dương rốt cuộc biết thân phận của Tiểu Nha.
Nguyên lai, Tiểu Nha vốn là thần tinh dựng dục ra đến sinh mệnh.
Chẳng trách đi lệ đều là thần tinh. Nguyên lai bản thân nàng chính là thần tinh chi nguyên.
Cho tới Tiểu Nha cái kia ca ca, Sở Dương cũng nhìn thấy, đó là một như thế là thần tinh chi nguyên tồn tại, có điều hắn không có Tiểu Nha số may, bị một không gian chi thần xóa bỏ.
Hừ.
Tiểu Nha nghe được Sở Dương, không vui nói, ca ca, Tiểu Nha hiện tại đều học được.
Người từ nơi nào học?
Sở Dương sững sờ.
Trong máy vi tính a.
Tiểu Nha trực tiếp ngồi ở trước máy vi tính, mở ra computer, liền bắt đầu lên mạng lướt sóng.
Thành thạo động tác, cấp tốc gõ bàn phím tốc độ, còn có trực tiếp ở các loại thủy diễn đàn mở tổ tin, comment.
Tiểu Nha triệt để chấn động Sở Dương.
Nếu như hắn không đoán sai, hắn tựa hồ cũng là rời đi hơn 70 năm.
Nói cách khác, nơi này mới quá hơn 70 thiên.
Hai tháng ra mặt thời gian.
Tiểu Nha thật giống như là thoát thai hoàn cốt.
Tiên Nhi, đây chính là cổ phụ tờ, quay đầu lại, ngươi cũng làm quen một chút, nhận thức một ít thế giới này.
Sở Dương mỉm cười nói.
Tiên Nhi gật đầu, đối với nàng mà nói, chỉ cần Sở Dương làm cho nàng làm cái gì, nàng thì làm cái đó.
Tiểu Nha, đi ngủ sớm một chút.
Sở Dương nói với Tiểu Nha một tiếng, liền dắt Tiên Nhi tay trở về phòng.
Làm lên một chút yêu làm sự.
Sau đó liền ở trong phòng tắm rửa giấy.
Đối với thế giới này tất cả,
Tiên Nhi đều tràn ngập kinh ngạc.
Coi như Sở Dương đề cập với nàng lên quá một ít, nhưng vẫn có rất nhiều thứ nàng hoàn toàn không phân rõ được sở.
Sở Dương ôm Tiên Nhi, nằm ở mềm mại trên giường lớn, trên mặt mang theo nụ cười.
Chầm hôn mê đi.
Trong lòng hắn rõ ràng.
Hắn hiện tại cần phải làm là hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt.
Hảo hảo bồi bồi Tiên Nhi.
Chờ lúc nào cái kia nguyên thể thành thủ, hắn lại đi bận tâm những khác.
Hiện tại, hắn coi như là muốn làm gì.
Cũng cái gì đều làm không được.
Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Dương cùng Tiên Nhi đồng thời tỉnh lại, kêu lên Tiểu Nha, một tệ lẹp liền xuất hiện ở một trong hẻm nhỏ.
Nơi này, đối với đã từng Sở Dương mà nói, là như vậy quen thuộc.
Sở Dương còn nhớ, chính mình sơ chung thời điểm, liền thường thường ở đây một nhà bữa sáng điếm ăn điểm tâm.
Bây giờ nhiều năm qua đi, cũng không biết cái kêu bữa sáng điếm còn có ở hay không.
Ồ!
Rất nhanh, Sở Dương liền phát hiện cái kêu bữa sáng điếm vẫn còn, vội vã mang theo Tiên Nhi cùng Tiểu Nha, cùng đi vào.
Tiên Nhi vừa xuất hiện, bữa sáng trong điếm người dồn dập hóa đá.
Mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, bây giờ đều ngây ngốc nhìn Tiên Nhi.
Tiên nữ hạ phàm.
Trong lòng bọn họ chỉ còn dư lại một ý nghĩ.
Đối với bọn họ mà nói, e sợ cũng chỉ có cái kia mịt mờ tiên nữ mới có thể so sánh được với cô gái này khuôn mặt đẹp.
Cho tới những kia nóng bỏng tay đẹp đẽ nữ minh tinh, dưới cái nhìn của bọn họ, ở cô gái này trước mặt, cùng con vịt nhỏ xấu xí không khác nhau gì cả.
Ăn chút gì?
Rất nhanh, một ước chừng khoảng 30 tuổi thanh niên phụ nữ đi tới Sở Dương này một bàn, mỉm cười hỏi.
Sở Dương nhìn thanh niên trước mắt phụ nữ, ánh mắt có chút hoảng hốt.
Trước mắt phụ nữ đường viền, với hắn trong ký ức một người,
rất nhanh dung hợp lại cùng nhau.
Ngươi là?
Quách Tinh Tinh. Sở Dương nhìn về phía thanh niên phụ nữ, hỏi.
Quách Tinh Tinh nghe được Sở Dương, không nhịn được sững sờ, ngươi biết ta?
Nơi đó doanh nghiệp cho phép trên không phải có tên của ngươi sao?
Sở Dương chỉ cách đó không xa trên tường doanh nghiệp cho phép, mỉm cười nói.
Khách mời làm ta giật cả mình.
Quách Tinh Tinh lắc đầu nở nụ cười.
Được rồi, cho chúng ta cắt đến một tô mì thịt bò đi.
Sở Dương đối với Quách Tinh Tinh gật gật đầu.
Được.
Quách Tinh Tinh theo tiếng rời đi.
Dương ca ca, ngươi biết nàng?
Tiên Nhi nhìn ra được Sở Dương trong mắt ánh mắt phức tạp, không nhịn được hỏi.
Sở Dương gật gật đầu, nàng là ta trước đây một đồng học.
Có điều, nàng hiện tại khẳng định không nhận ra ta đến rồi.
Không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, nàng cũng già rồi.
Năm tháng không tha người.
Sở Dương trong lòng hơi xúc động.
Quách Tinh Tinh, hắn mùng hai ngồi cùng bàn, cũng là hắn đã từng đối tượng thầm mến.
Lúc trước, hắn sở dĩ thường tới nơi này ăn điểm tâm, ngoại trừ yêu thích nơi này mì thịt bò bên ngoài, càng nhiều chính là bởi vì nơi này là Quách Tinh Tinh trong nhà mở.
Nhiều năm qua đi, năm xưa ngây thơ đáng yêu nữ hải, bây giờ cũng đã biến thành phụ nhân.
Rất nhanh, ba bát nóng hổi mì thịt bò liền lên đến rồi.
Hoa,
thương quá.
Tiểu Nha ánh mắt sáng ngời, cầm lấy chiếc đũa liền bắt đầu ăn, ăn được say sưa ngon lành.
Ăn ngon không?
Sở Dương cười hỏi.
Ăn ngon.
Tiểu Nha liền vội vàng gật đầu, so với Tiểu Nhã tả luộc ăn ngon.
Sở Dương lắc đầu, nha đầu này cũng thực sự là có cái gì tốt so với.
Bà chủ, đến lúc đó trả tiền lại chứ.
Đang lúc này, một đạo âm thanh vang dội truyền đến, chợt là có thể nhìn thấy một người đầu chọc người thanh niên, mang theo 5-6 cái tóc đầu xù dài tạo hình thanh niên cất bước đi vào, nhìn về phía Quách Tinh Tinh.
Đầu chọc ca, đây là chúng ta này một tháng tiền, nộp con gái của ta học phí, cũng chỉ còn sót lại những này.
Quách Tinh Tinh đem quầy thu tiền mặt sau ngăn kéo kéo dài, đem tiền toàn bộ lấy đi ra, hai con mắt thường đỏ.
Nghĩ đến chính mình gả cho cái hết ăn lại nằm ma bài bạc lao công, còn muốn nàng hỗ trợ trả nợ, trong lòng nàng liền bay lên một trận thê lương.
Như không phải là bởi vì người đàn ông kia, nàng bây giờ hay là đã là trong thành thị lớn diện bạch lĩnh,
cũng không đến nỗi kế thừa gia nghiệp, kinh doanh nho nhỏ này bữa sáng điếm, chưa già đã yếu.
Chương 569, lòng chắc ẩn.
Thấy cảnh này, Sở Dương nhíu nhíu mày.
Thanh niên đầu chọc người nhìn thấy một đống cũ nát tiền lẻ, sầm mặt lại, bà chủ, ngươi đây là đang trêu ca mấy cái đây?
Quách Tinh Tinh hai con mắt từng đỏ, đầu chọc ca, ta thật sự chỉ có nhiều như vậy.
Ngày hôm nay, ngươi nếu như không tập hợp đủ tiền, chúng ta còn liền không đi rồi.
Ngươi này điếm, cũng đừng làm ăn.
Thanh niên đầu chọc người mặt lộ vẻ hung ác, uy hiếp nói.
Đầu chọc ca, đứng a, nếu như ngươi không cho ta làm ăn, ta liền không tiền trả lại ngươi a.
Quách Tinh Tinh lại nói.
Làm sao, ngươi uy hiếp ta?
Thanh niên đầu chọc người sầm mặt lại, khẽ quát.
Không.
Không phải.
Quách Tinh Tinh cuống quýt xua tay, mắt thấy thanh niên đầu chọc nhân thân sau một đám người thanh niên hung thần ác sát nhìn chằm chằm nàng, sắc mặt nàng đều dọa trắng.
Ngươi nợ hắn tiền.
Sở Dương rốt cục không nhìn nổi, đi tới, nhìn về phía Quách Tinh Tinh, hỏi.
Quách Tinh Tinh nhìn thấy Sở Dương, gượng cười, khách mời, xin lỗi, quấy rối đến ngươi.
Ngươi nợ hắn bao nhiêu tiền?
Sở Dương nhíu nhíu mày, hỏi.
Ở trong ký ức của hắn, Quách Tinh Tinh nên không phải loại kia sẽ tìm những này xã hội trên lưu manh vay tiền nhân tài đúng.
Làm sao, vị huynh đệ này, ngươi phải giúp hắn trả tiền lại sao?
Thanh niên đầu chọc người nhìn về phía Sở Dương, khóe miệng nổi lên một nụ cười.
Ta không quen biết hắn, hắn chỉ là ta chỗ này khách mời.
Quách Tinh Tinh liền vội vàng nói, đối với Sở Dương đánh cái màu sắc, để Sở Dương rời đi.
Sở Dương trong lòng ấm áp.
Đã nhiều năm như vậy, Quách Tinh Tinh đúng là một điểm đều không thay đổi, vẫn là thiện lương như vậy.
Nói đi, nàng nợ các ngươi bao nhiêu tiền?
Sở Dương nhàn nhạt hỏi.
Cả gốc lẫn lãi, tổng cộng 80.000.
Thanh niên đầu chọc người hừ hừ nói rằng.
Đầu chọc đại ca. Không phải chỉ còn dư lại 78.000 sao?
Quách Tinh Tinh sắc mặt trắng bệnh, hỏi.
Lợi tức hiểu không?
Không nắm lợi tức, lúc trước ta liền không vay tiền cho ngươi ra nam nhân.
Cái kia tên rất rưởi, may là ngươi hiện tại với hắn cách, bằng không.
Hiện ở trên người hắn lại gánh mấy trăm ngàn nợ nần, phòng chừng có muốn rơi xuống trên đầu ngươi.
Thanh niên đầu chọc người hừ hừ nói rằng.
80.000 thật sao?
Cầm.
Sở Dương làm bộ đưa tay vào quần, lấy ra 80.000 tiền mặt, đưa cho thanh niên đầu chọc người.
Huynh đệ thật thoải mái.
Thanh niên đầu chọc người ánh mắt sáng ngời, điểm một cái tiền, gật gật đầu.
Chật.
Hắn từ trong túi móc ra một tấm giấy nợ, giao cho Quách Tinh Tinh trong tay.
Bà chủ, chúng ta chướng coi như thanh toán xong sau đó, hảo hảo tìm người đàn ông sinh sống đi.
Sở Dương cảm giác một trận buồn cười, tên đầu chọc này người thanh niên cũng vẫn là rất ngay thẳng,
bản tính không xấu.
Sở Dương đối với thanh niên đầu chọc người gật gật đầu, trở lại Tiên Nhi cùng Tiểu Nha bên người.
Lúc này, thanh niên đầu chọc nhân hòa phía sau hắn mấy cái người thanh niên đây mới nhìn thấy Tiên Nhi, cũng không nhịn được ánh mắt sáng ngời.
Bọn họ lúc nào gặp nữ nhân xinh đẹp như vậy?
Huynh đệ, có phúc lớn.
Thanh niên đầu chọc người đối với Sở Dương nở nụ cười, mang theo phía sau mấy cái người thanh niên liền đi ra cửa.
Ra ngoài sau khi
đi theo thanh niên đầu chọc nhân thân sau một người thanh niên người ánh mắt sáng lên, đầu chọc ca, vừa mới cái kia nữ quá chính, nếu có thể cùng với nàng ngủ một đêm, ta thiếu hoặc 10 năm cũng được a.
Nhỏ giọng một chút, không sợ bị người nghe được sao?
Thanh niên đầu chọc người cau mày.
Sợ cái gì, lẽ nào tên kia còn có thể ít ta?
Người trước một mặt xem thường, không có gì lo sợ.
Hừ.
Mà đang lúc này, bọn họ liền nghe đến, ở trong tiệm ăn sáng diện, đột nhiên truyền ra một tiếng hừ lạnh.
khẩn đón lấy, ngơ ngác một màn xuất hiện.
Ầm.
Lời mới vừa nói người thanh niên kia, miệng đột nhiên nổ tung, thật giống như là ăn cái gì thuốc nổ. Nhưng không có bất kỳ hỏa dược cùng hóa học phẩm dấu vết. Người thanh niên ngoài miệng máu tươi chảy ròng, hoa hoa kêu to, nhưng khó có thể cầm máu, dần dần có chút ngất. Thanh niên đầu chọc người hoàn toàn biến sắc, liếc mắt nhìn bữa sáng trong điếm người thanh niên kia, phát hiện đối phương khỏe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, liền không nhìn bọn hắn nữa. Hắn trong tiềm thức cảm thấy, tất cả những thứ này chính là người thanh niên kia làm. Kẻ thật là đáng sợ. Hắn rốt cuộc là ai? May là ta không nói tiếp. Thanh niên đầu chọc người có chút lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn về phía mấy cái khác dọa sợ thanh niên, quát lên, còn đứng ngốc ở đó làm gì, mau đánh 120. Xe cứu thương rất nhanh sẽ đến rồi, đem miệng bạo huyết người thanh niên mang đi. Bữa sáng trong điếm, Quách Tinh Tinh đối với Sở Dương các loại cảm ơn nói cảm ơn, khách mời, ngươi đem ngươi thẻ ngân hàng hảo lưu một hồi. Khoản tiền kia, sau đó ta sẽ từ từ còn đưa cho ngươi, ta nhất định sẽ còn đưa cho ngươi. Sở Dương cười nhạt, không cần. Hiện tại, trong tiệm ăn sáng khách mời hầu như đều bị dọa chạy, chỉ còn dư lại Sở Dương ba người. Khách mời, vậy ta có thể biết người tên gì sao? Quách Tinh Tinh một mặt cảm kích, hỏi. Sở Dương. Sở Dương khẽ mỉm cười. Sở Dương. Quách Tinh Tinh sửng sốt, chợt sắc mặt âm u đi. Làm sao? Sở Dương nhìn thấy Quách Tinh Tinh vẻ mặt, trong lòng giẫm một cái, lẽ nào Quách Tinh Tinh còn nhớ hắn cái này đã từng ngồi cùng bàn? Lúc trước, hắn trên địa cầu thời điểm, cũng gọi là Sở Dương. Không có gì, ta nghĩ tới quá khứ một đồng học, hắn cũng gọi là Sở Dương. Chỉ tiếc, hắn 7 năm trước liền ở kinh thành giá hỏa hoạn tạ thế. Quách Tinh Tinh lắc lắc đầu, cười khổ nói. Sở Dương trong lòng run lên, chuyện này, Quách Tinh Tinh cũng biết. Thực sự là ném mặt to. Ngươi cùng người bạn học kia quan hệ rất tốt sao? Sở Dương hỏi. Quách Tinh Tinh gật đầu, chúng ta là sơ trung đồng học, hồi đó, chỉ cần không phải cuối tuần, hắn cũng có đến nhà ta trong cửa hàng ăn điểm tâm, chính là ở đây. Ta tiệm này, chính là kế thừa ba mẹ ta. Sở Dương bừng tỉnh. Chợt cười hỏi, vậy các ngươi sau đó sẽ không có liên lạc qua sao? Hắn nếu mỗi ngày đến ngươi nơi này ăn điểm tâm, nghĩ đến cũng là có dụng ý khác chứ. Quách Tinh Tinh nghe vậy, hai gò má ửng đỏ, lúc đó ta cũng không biết, sau đó nhớ tới đến, mới ý thức tới tâm tư của hắn. Có điều. Vậy cũng là nhiều năm sau đó. Khi đó, hắn đi tới kinh thành. Mà ta ở nhà hương, chúng ta hầu như liền cũng lại chưa từng gặp mặt. Ta không nghĩ tới, một lần cuối cùng được tin tức về hắn. Hắn dĩ nhiên chôn thây hỏa hải. Sở Dương thán nhiên, đây chính là thế sự vô thường. Đúng rồi, ta vừa nãy nghe những tên côn đồ kia nói, là chồng trước ngươi nợ bọn họ tiền. Quách Tinh Tinh gật đầu, chợt liền đem nàng sự nói ra. Hay là cảm thấy ở Sở Dương cái này ân nhân trước mặt, những này không cái gì ẩn giấu. Rất nhanh, Sở Dương biết rồi đầu đuôi sự tình. Nguyên lai, Quách Tinh Tinh tốt nghiệp đại học sau, nói chuyện một bạn trai, không bao lâu liền kết hôn. Sau đó mới phát hiện, đây là một ma bài bạc, càng là bại hết gia sản. Quách Tinh Tinh một tiếng, có thể tính là bị người đàn ông kia triệt để phá hủy. Sở Dương thở dài, không nghĩ tới năm đó cái kia thiện lương nữ hải, cuối cùng rơi vào kết quả như thế. Được rồi, chúng ta cũng nên đi rồi. Rất nhanh, Sở Dương phát hiện Tiên Nhi cùng Tiểu Nha đều ăn xong, ba người chạm lên, cùng Quách Tinh Tinh cáo từ một tiếng, rời đi bữa sáng điếm. Quách Tinh Tinh đứng cửa tiệm, nhìn Sở Dương ba người đi xa, thở phào một cái, thực sự là gặp phải bồ tát sống. Cũng không biết, nếu như nàng biết vừa nãy người đàn ông kia chính là nàng đã từng cái kia sơ chung ngồi cùng bàn, lại sẽ là vẻ mặt gì? Dương ca ca, ngươi muốn giúp nàng sao? Tiên Nhi nhìn về phía Sở Dương hỏi. Nàng là phía trên thế giới này hiểu rõ nhất Sở Dương người, tự nhiên nhìn ra được Sở Dương trong mắt đại biểu hàng nghĩa. Ừm. Sở Dương gật gật đầu, hắn xác thực nổi lên lòng chắc ẩn. Dương ca ca, ngươi tại sao không nói cho nàng ngươi chính là cái kia Sở Dương đây? Tiên Nhi hỏi. Làm sao nói cho? Ta cùng trước dáng vẻ hoàn toàn khác nhau, hơn nữa ở trong ấn tượng của nàng, ta đã bị cái kia chàng hỏa hoạn đoạt đi tính mạng. Sở Dương lắc lắc đầu. Rất nhanh, Sở Dương tìm cái hẻo lánh địa phương, mang theo Tiên Nhi cùng Tiểu Nha, tệ lẹ hót trở lại biệt thự trong. Mới vừa vào biệt thự, liền nghe phía ngoài truyền đến một trận âm thanh. Tiểu Nha, Tiểu Nha. Âm thanh là Tiền Hiểu Nhã. Hiểu Nhã tỷ tỷ. Tiểu Nha ánh mắt sáng ngời, xông ra ngoài. Hiểu Nhã tỷ tỷ, ca ca trở về, còn có Tiên Nhi tỷ tỷ. Sở Dương trở về. Tiền Hiểu Nhã trong thanh âm chen lẫn mấy phần kinh hỉ, rất nhanh sẽ xuất hiện ở Sở Dương trước mắt. Chỉ là làm nàng nhìn thấy dựa vào ở Sở Dương bên người cái kia đẹp như thiên tiên nữ tử thì, nhưng là sửng sốt, đồng thời có chút tự ti mặc cảm. Ở cô gái này trước mặt, nàng cùng con vịt nhỏ xấu xí không khác nhau gì cả. Sở Dương, đây là... Trong lòng nàng, bay lên cuối cùng một tia ảo tưởng. Sở Dương khẽ mỉm cười, Hiểu Nhã, đây là thê tử của ta, Tiên Nhi. Tiên Nhi, nàng chính là Hiểu Nhã, ta, Tiểu Nha cùng Mộ Dung trên địa cầu bằng hữu. Người tốt. Tiên Nhi đối với Hiểu Nhã gật đầu nở nụ cười khuynh thành, hai cười khuynh quốc, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ngươi tốt. Tiên Hiểu Nhã trong mắt xẹt qua một tia thất lạc, nhưng rất nhanh phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Sở Dương, cười nói, Sở Dương, ngươi cũng không còn sớm nói với ta ngươi còn có một vị lao bà xinh đẹp như vậy. Lão bà. Tiên Nhi sững sờ. Tiên Nhi tỷ tỷ, lão bà chính là người của thế giới này đối với thê tử cách gọi. Mới vừa mở TV Tiểu Nha, quay đầu lại, nói với Tiên Nhi. Ngươi này thằng nhóc, hiện tại cái gì đều hiểu. Sở Dương cười mắng. Tiên Nhi cũng nở nụ cười. "Đúng rồi, Hiểu Nhã, ta có chuyện muốn để ngươi hỗ trợ." Sở Dương nhìn về phía Tiền Hiểu Nhã, một mặt nghiêm nghị.
"Chuyện gì, ngươi nói?"
Tiền Hiểu Nhã gật gật đầu, trực tiếp hỏi.
Rất nhanh, Sở Dương liền đem Quách Tinh Tinh sự nói một lần, nàng là ta đã từng bằng hữu, nhưng cũng là một sẽ không dễ dàng tiếp thu biếu tặng người. Ta hy vọng các ngươi Tiền Thị tập đoàn có thể cho nàng công việc, làm cho nàng có thể hảo hảo nuôi gia đình, nuôi nấng còn ở trưởng thành.
Tiền Hiểu Nhã sâu sắc nhìn Sở Dương một chút, hỏi: "Sở Dương, ngươi cùng với nàng quan hệ không bình thường chứ?"
Sở Dương cười nhạt: "Đã từng một vị cố nhân mà thôi, lần này vừa vặn gặp phải nàng, ta không muốn để cho nàng tiếp tục quá loại này hướng ngũ muộn chín sinh hoạt."
Tiền Hiểu Nhã gật đầu nở nụ cười: "Rõ ràng, ta vậy thì cho ta ba gọi điện thoại, để hắn sắp xếp."
Nói, Tiền Hiểu Nhã cầm điện thoại lên, trả thù Lao Vinh đánh tới.
Tiền Vinh trực tiếp đầu đuôi sự tình sau, trực tiếp nói: "Không thành vấn đề, ta hiện tại liền để bên kia phân công ty người phụ trách đi làm." Dưới cái nhìn của hắn, Sở Dương giao cho sự, coi như dùng hết sức của chín châu hai hổ, hắn cũng phải hoàn thành.
Chưa xong con tiếp.
Chương 570, người tu tiên. Quách Tinh Tinh mở ra phong thư, lúc này mới phát hiện bên trong là một phong vào chức thư.
"Sở Dương, cảm tạ ngươi."
Quách Tinh Tinh nắm chặt vào chức thư, trong lòng kích động, dương dương ướt át. Từ khi ly hôn sau, nàng không chỉ một lần cảm thấy tuyệt vọng, mà hiện tại, trời cao nhưng là cho nàng sống lại cơ hội. Nàng sẽ hảo hảo quý trọng cơ hội này.
"Quách Tinh Tinh, hy vọng ngươi có thể trải qua được rồi."
Sở Dương trong lòng yên lặng nói rằng. Thấy cảnh này, hắn cũng có thể yên tâm. Tuy rằng, đối với Quách Tinh Tinh loại cảm giác đó đã sớm tiêu diệt, nhưng hắn vẫn là hy vọng cô gái hiền lành này có thể trải qua tốt.
Này, cũng là hắn một tâm nguyện.
Mộ Dung tên kia, gần nhất cũng thật là chơi điên rồi.
Sở Dương lắc lắc đầu, bóng người cũng trực tiếp biến mất ở tại chỗ.
Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã là ở một tòa phế tích nhà xưởng ở ngoài. Bây giờ, phế tích nhà xưởng bên trong, hai ba người đang ở nơi đó đối lập. Trong đó một đám người, lấy một ở trần trên người, hiện lộ ra một thân hình xăm tráng hán mang theo, có tới 30 mấy người. Mặt khác một đám người, nhưng là do một thanh niên anh tuấn người mang theo, chỉ có 10 mấy người.
"Ngươi chính là lão đại bọn họ."
Hình xăm tráng hán đánh giá thanh niên anh tuấn người, cười lạnh nói: "Một đám đồ vô dụng, dĩ nhiên theo như thế một tay trói gà không chặt tiểu tử. Quả thực là ném người chết."
"Ha ha ha ha."
Hình xăm tráng hán phía sau một đám tiểu đệ cũng không nhịn được bắt đầu cười lớn. Mà thanh niên anh tuấn nhân thân sau 10 mấy cái tiểu đệ thì lại từng cái mắt lộ ra chế nhạo. "Dám xem thường bọn họ lão đại."
"Lão đại bọn họ mạnh, bọn họ nhưng là sâu sắc cảm nhận được.
Ngươi chính là A Báo. Nghe nói ngươi tổn thương thủ hạ ta một huynh đệ. Hiện tại, quỳ xuống đến, từ nơi này bò đến bên kia lối đi bộ đi, qua lại một chuyến, ta có lẽ sẽ tha ngươi."
Thanh niên anh tuấn người một thân màu xanh lục quần áo thường, cười lên có chút bất cần đời.
Trong phút chốc, hình xăm tráng hán cùng hắn hơn 30 tiểu đệ đều sửng sốt.
"Tên tiểu tử này, điên rồi phải không? Giết chết hắn."
Nhất thời, hình xăm tráng hán mang theo 30 mấy tiểu đệ liền xông lên trên.
"Hô."
Mà đang lúc này, thanh niên anh tuấn người cũng đã hiểu, phản phất hóa thành từng đạo tàn ảnh. Ở hình xăm tráng hán cùng hình xăm tráng hán hơn 30 tiểu đệ trong lúc đó qua lại. Chỉ chốc lát sau, bao quát hình xăm tráng hán ở bên trong, toàn bộ ngã xuống.
Hình xăm tráng hán cùng hắn một đám tiểu đệ sắc mặt triệt để thay đổi.
Đây là quái vật gì?
30 mấy người, bị hắn trong nháy mắt liền đẩy ngã.
Quỷ sao?
Bỏ sao?
Trên người mặc màu xanh lục quần áo thường người thanh niên, nhìn về phía hình xăm tráng hán, từ tốn nói.
Bỏ.
Bỏ.
Hình xăm tráng hán nhận ra được người thanh niên trong mắt ý lạnh, một cái giật mình, vội vã thuận thế quỳ xuống, bắt đầu hướng về lối đi bộ bỏ tới. Rất nhanh sẽ bỏ qua đường cái, lại tha trở về.
"Ca, đại ca,
ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, lão nhân gia ngươi hãy tha cho ta đi."
Hình xăm tráng hắn sợ, dưới cái nhìn của hắn, bây giờ đứng trước mắt hắn trên người mặc màu xanh lục quần áo thường người thanh niên, quả thực liền không phải một nhân loại bình thường.
"Đùa gì thế?
Nhân loại bình thường có thể ở vài giây loại bên trong phóng tới bọn họ 30 mấy người. Sau đó thủ đoạn áp phích vừa sáng điểm, cút."
Người thanh niên sờ sờ mũi, khinh thường quét hình xăm tráng hắn chờ người một chút, nhất thời, người sau ảo não đi rồi.
"Lão đại và thuế,
lão đại và thuế."
Nhất thời, người thanh niên phía sau 10 mấy cái tiểu đệ dồn dập thét to.
"Mộ Dung, ngươi tiểu tử này chơi đến đúng là rất hoan."
Tình cảnh vừa nãy đều bị Sở Dương nhìn ở trong mắt.
Sở Dương xuất hiện ở một bên,
cất bước hướng đi Mộ Dung Thu.
"Tiểu tử, ngươi là ai? Lão đại của chúng ta tên cũng là ngươi có thể gọi."
"Tìm
a,
lão đại, ngươi đánh như thế nào ta?"
Một trẻ con miệng còn hôi sữa đứng dậy, nhìn về phía Sở Dương,
lời con chưa nói hết liền bị Mộ Dung Thu quăng một bạt tai, nhất thời một mặt toát nước.
"Hắn là huynh đệ ta, ngươi nói ngươi có đáng đánh hay không?"
Mộ Dung Thu trừng mắt quát lên.
Nhất thời,
trẻ con miệng còn hôi sữa choáng váng.
"Lão đại huynh đệ."
Hắn cũng ý thức được, chính mình giống thiết bản, sắc mặt trắng bệnh.
Có điều, Sở Dương đương nhiên sẽ không cùng tên côn đồ các kẻ này tính toán, mà là cùng Mộ Dung Thu cùng đi tiến vào phế tích nhà xưởng.
"Sở Dương, sự tình giải quyết đến thế nào?"
"Cái kia Dương Nghị."
Mộ Dung Thu nhìn về phía Sở Dương, hiếu kỳ hỏi.
"Dương Nghị chết rồi."
Sở Dương khẽ mỉm cười, đối với Mộ Dung Thu còn có thể nhớ tới cái này, trong lòng cũng không khỏi bay lên một tia ấm áp.
"Vậy thì tốt."
"Đúng rồi, Tiên Nhi đã tới.
Nàng bây giờ trở thành không gian chi thần, nên bị cái này cấp thấp vị diện phàm nhân quy tắc hạn chế chứ?"
Mộ Dung Thu gật gật đầu, lại nói, "Có điều, không gian chi thần có thể ngưng tụ phân thân, cái này ngược lại cũng không thành vấn đề. Nàng theo ta đồng thời đến rồi. Sở Dương gật đầu. Hiểu Nhã nha đầu kia nhìn thấy Tiên Nhi, phòng trường phải thất vọng chứ. Ta có thể nhìn ra rồi, nàng đối với ngươi có chút ý nghĩa. Mộ Dung Thu cười nói. Đi. Sở Dương trắng Mộ Dung Thu một chút, lại nói, cái tên nhà ngươi, gần nhất đúng là tiêu sái. Mỗi ngày cùng như thế một đám người hỗn cùng nhau, chơi vui sao? Mộ Dung Thu cười nói, còn có thể đi, có điều ta cũng gần như chơi chán. Ta chuẩn bị xuất ngoại đi chơi một hồi đại. Nói tới chỗ này, Mộ Dung Thu hai con mắt sáng ngời, có chút hưng phấn. Cái tên nhà ngươi, muốn chơi liền chơi, có thể tuyệt đối không nên đem địa cầu cho chơi hỏng rồi. Sở Dương cười mắng. Yên tâm, ta sẽ đem nắm tấm lòng. Mộ Dung Thu cười hì hì, chỉ là, nét cười của hắn rơi vào Sở Dương trong mắt, lại làm cho Sở Dương trong lòng có chút sợ hãi. Cái tên này, thật sự sẽ đem nắm tấm lòng. Đúng rồi, ngươi có tính toán gì? Mộ Dung Thu hỏi. Ta chuẩn bị kỹ càng thật hưởng thụ dưới địa cầu sinh hoạt, cũng coi như là tròn ta kiếp trước lưu lại tiếng đối. Sở Dương hai con mắt nheo lại, đối với cuộc sống về sau, đúng là có chút nóng trông lên. Hắn bây giờ, như trước kia hắn không giống. Trước đây hắn, muốn hỏi ấm no mà sống, vì xe phòng mà sống. Mà hiện tại, xe phòng, chỉ cần hắn một câu nói, tiền thị tập đoàn sẽ vì hắn chuẩn bị khỏe mạnh. Vậy ta liền chúc ngươi sớm ngày được đền bù mong muốn. Mộ Dung Thu cười hì hì, được rồi, ta đi giáo huấn một hồi mấy tiểu tử kia, phòng chừng hai ngày nữa liền muốn rời khỏi Hoa Quốc. Đi thôi. Sở Dương gật đầu. Ầm. Ầm ầm ầm. Mà đang lúc này, mặt đất đột nhiên run lên, khắc nào đất rung núi chuyển. Trong lúc nhất thời, Sở Dương cùng Mộ Dung Thu đều sửng sốt. Địa chấn. Địa chấn. Mộ Dung Thu mười mấy cái tiểu đệ, trực tiếp bỏ xuống Mộ Dung Thu liền chạy. Này không phải địa chấn. Sở Dương chố mắt nhìn, thần thức quét ngang mà ra, rất nhanh sẽ phát hiện này cỗ chấn động khởi nguồn. Lúc này, Mộ Dung Thu cũng nhìn Sở Dương một chút, hiển nhiên cũng phát hiện. Qua xem một chút. Mộ Dung Thu cười hỏi. Chính có ý đó. Sở Dương gật gật đầu. Ngay ở Mộ Dung Thu lấy cấp tốc bay đi theo, để chấn động khởi nguồn nơi thời điểm, Sở Dương tâm ý hơi động, đã trước một bước tệ lẹ mà đến. Vào giờ phút này, Sở Dương trôi nổi ở vô tận trên bầu trời. Mà bây giờ ở dưới chân của hắn, là mênh mông vô bờ rộng lớn dãy núi. Bây giờ, phía trên dãy núi đang có hai bảy ngự kiếm mà đi người, chính đang công kích lẫn nhau. Sự công kích của bọn họ, màu sắc sắc sỡ, tràn ngập vẻ đẹp. Người tu tiên. Đây là Sở Dương trong lòng nổi lên ý nghĩ đầu tiên. Bây giờ hắn trở thành toàn bộ nguyên thể người trường khống, một ý nghĩ là có thể cùng địa cầu vị trí cấp thấp vị diện phàm nhân quy tắc dung hợp với nhau, có thể dễ như ăn cháo hiểu rõ nơi này tất cả. Chương 571 đã từng ra. Có một ít người tu tiên, dưới chân một bất ổn, suýt chút nữa liền quẳng xuống phi kiếm. Vô vị. Mộ Dung Thu lắc lắc đầu, thân hình hơi động, trực tiếp biến mất ở trước mắt mọi người, để mọi người căn bản không phản ứng kịp. Mà đang lúc này, Sở Dương cũng rời đi. Bọn họ rốt cuộc là ai? Trên địa cầu thời đại mặt pháp, vẫn còn có cường giả như vậy, khó mà tin nổi. Vừa nãy nên hỏi một chút cái kia hai vị tiền bối là ai cơ chứ? Nếu có thể thỉnh giáo một phen, nói không chắc có hy vọng đột phá đến nguyên anh kỳ. Tiền bối, ta xem hai người kia cũng là chỉ là hai cái người thanh niên mà thôi. Hừ, chưa từng nghe nói tu vi cao thâm người có thể phản lão hoàn đồng sao? Thì ra là như vậy. Mà bất luận này quần người tu tiên bởi vì Sở Dương hai người đến mà dừng tay, đồng thời chấn động không tên. Bây giờ Sở Dương cùng Mộ Dung Thu nhưng là trở lại Trung Hải thị. Sở Dương, ngươi vẫn là trở lại bồi Tiên Nhi đi, ta hảo hảo đi chơi một chút. Mộ Dung Thu cùng Sở Dương đánh một tiếng bắt chuyện, liền trực tiếp rời đi. Tốc độ nhanh chóng, để Sở Dương cũng không khỏi lắc đầu cười khổ. Cái tên này. Sở Dương lắc lắc đầu, một ý nghĩ, trở lại Tiên Nhi bên người. Bây giờ, Tiên Nhi đang ngồi ở trên ghế salon, cùng Tiểu Nha đồng thời xem TV. Dương ca ca, ngươi trở về. Tinh Tinh làm sao? Tiên Nhi mỉm cười hỏi nói. Cũng còn tốt, hiện tại nàng có công tác, ta cũng có thể yên tâm. Sở Dương gật gật đầu, nhẹ nhàng xoa xoa quá Tiên Nhi nhu thuận tóc dài, hỏi, Tiên Nhi, bây giờ đi tới địa cầu, ngươi có thể có cái gì muốn làm? Tiên Nhi lắc lắc đầu, Dương ca ca, Tiên Nhi nghe lời ngươi. Sở Dương nghe vậy, lắc đầu nở nụ cười, vậy chúng ta ngay ở các nơi tùy tiện vui lùa một chút đi. Tiên Nhi gật gật đầu. Ca ca, Tiên Nhi tỷ tỷ, các ngươi muốn đi nơi nào chơi? Lúc này, vốn là chăm chú với TV Tiểu Nha, cũng phản ứng lại đây, ánh mắt lấp lánh địa nhìn chằm chằm Sở Dương, để Sở Dương không còn gì để nói, xem ra là không cách nào bỏ rơi cái Tiểu Nha đầu này. Sở Dương mang tới Tiên Nhi cùng Tiểu Nha, trực tiếp rời đi biệt thự. Xuất hiện lần nữa thời điểm, ba người đã là ở Trung Hải thị to lớn nhất sân chơi ở ngoài. Mua 3 tấm phiếu, Sở Dương liền mang theo hai nữ trực tiếp tiến vào sân chơi. Ở sân chơi bên trong, Sở Dương mang theo Tiên Nhi cùng Tiểu Nha chơi rất nhiều game, Tiên Nhi cũng vẫn được, Tiểu Nha đúng là chơi đến tràn đầy phấn khởi. Ta đi cho các ngươi mua cũng ước hiếp. Chơi xong sau đó, Sở Dương để Tiên Nhi cùng Tiểu Nha ở tại chỗ chờ hắn, chính mình đi mua kem ly. Chỉ là, lúc trở lại nhưng là phát hiện, Tiên Nhi cùng Tiểu Nha bên người vì mấy cái tiểu thanh niên dáng dấp côn đồ. Mỹ nữ, kết giao bằng hữu làm sao? Mỹ nữ, đây là em gái của ngươi sao? Thật đáng yêu. Mỹ nữ, mấy tên côn đồ đang cùng Tiên Nhi đến gần, nhưng mà Tiên Nhi từ đầu đến cuối đều không để ý đến ý của bọn họ. Mãi đến tận Tiên Nhi nhìn thấy Sở Dương trở về, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Nhất thời, mấy tên côn đồ nhìn ra ngụm nước chảy ròng. Sở Dương trở lại Tiên Nhi cùng Tiểu Nha bên người, đem kem ly đưa đến hai nữ trong tay, khẽ mỉm cười, chúng ta trở về đi thôi. Từ đầu đến cuối, Sở Dương đều không có đi để ý tới mấy tên côn đồ. Hiện tại Sở Dương, chạm đến cao, ánh mắt tự nhiên cũng sẽ không cùng, đối với hắn mà nói, mấy tên côn đồ, hắn trong nháy mắt liền đủ để xóa bỏ. Chỉ là, bây giờ đối phương cũng không cái gì thực chất hành vi. Hắn cũng không thèm để ý. Chỉ là, hắn không thèm để ý, người khác cũng sẽ một ý nghĩ sao? Đáp án là phủ định. Ở trên thế giới này, tổng có một ít người là không thấy quan tài không nhỏ lệ. Mà này mấy tên côn đồ, rất tốt giải thích câu nói này hàm nghĩa. Nhìn xa Tiên Nhi trắng non tay ngọc kéo Sở Dương cánh tay. Mấy tên côn đồ con mắt đều đỏ, cất bước mà ra, ngăn ở Sở Dương ba người thần kỳ a mắt nhìn chằm chằm. "Tiểu tử, cút ngay." "Tiểu tử, người mỹ nữ này không phải ngươi xử mới, thức thời cút nhanh lên mở." "Mỹ nữ, như vậy tiểu Bạch Kiểm không có tác dụng gì, vẫn là cùng ca ca ta đi." Mấy tên côn đồ có đang đe dọa Sở Dương, có nhưng là ở nói với Tiên Nhi thoại. Bọn họ khi thì còn huýt sáo. Sở Dương khẽ cau mày, làm sao tới chỗ nào đều có những này chán ghét con rồi. "Cút." Sở Dương ánh mắt lạnh lùng, trong miệng chậm rãi phun ra một chữ. "Ha ha ha ha." "Sở Dương, để mấy tên côn đồ sững sờ, chợt bọn họ đều là bắt đầu cười lớn, ngươi xem ta xem ngươi, mừng rỡ không được. Có nghe hay không, tiểu tử này để chúng ta lăn đây. Cũng thật là mới mẻ. Tiểu tử này quả thực muốn chết, xem ra phải cho hắn nhớ lâu một chút." Mấy tên côn đồ mồm năm miệng 10, trong đó một tên côn đồ cắp ké, sầm mặt lại, quay về Sở Dương liền một quyền mà ra. Cú đấm này, nhắm ngay Sở Dương mặt đánh tới. Sở Dương ánh mắt lạnh lùng, nhảy tới trước một bước, tay vừa nhấc, trực tiếp đem tên côn đồ cắp ké đánh bay ra ngoài, trong phút chốc, tên côn đồ cắp ké bay ra 6, 7 mét, trên đất lăn lộn đầy đất, thống hoa hoa kêu to. Còn lại mấy tên côn đồ đều choáng váng. Tùy tiện vung tay lên, đem một hơn 100 cân người nổ ra 6, 7 mét, tên mặt trắng nhỏ này là luyện qua. Thảo. Luyện qua thì lại làm sao, cùng tiến lên, giết chết hắn. Mấy tên côn đồ lại hướng về Sở Dương xông lên trên, đều không ngoại lệ, trực tiếp bị Sở Dương toàn bộ đánh bay, từng cái lăn lộn trên mặt đất, đau đến tan nát cõi lòng. Thật mạnh. Nhìn hắn yếu đuối mong manh dáng vẻ, không nghĩ tới lợi hại như vậy. Quan trọng nhất chính là vẫn như thế xoái. Hắn cùng bên cạnh hắn vị kia tiên nữ, cũng thật là ông trời tác hợp cho. Bây giờ, chu vi cũng nhiều hơn không ít người, một bên vây xem, một bên cảm thán. "Kaka, ta còn muốn." Tiểu Nha âm thanh truyền đến, Sở Dương lúc này mới phát hiện, Tiểu Nha đã đem trong tay nàng kem ly cho ăn xong, chỉ có thể lắc đầu lại cho Tiểu Nha mua một cái. "Tiểu Nha, trở lại sau đó, để ngươi hiểu Nhã tỷ tỷ nhiều chuẩn bị cho ngươi một ít, thả trong tủ lạnh, bất cứ lúc nào có thể ăn." "Tốt, tốt." Tiểu Nha hai con mắt tỏa sáng, gật gật đầu. "Đi, trở về đi thôi." Sở Dương mang theo Tiên Nhi cùng Tiểu Nha, trực tiếp rời đi sân chơi, tìm một chốn không người, trực tiếp rời đi, trở lại biệt thự trong. Màn đêm thăm thẳm. Tiểu Nha ở xem TV, Sở Dương mang theo Tiên Nhi bước chậm ở rộn rộn ràng ràng đầu đường. Hai người nhàn tinh bước chậm, dọc theo đường đi hấp dẫn không ít đường rút lui, đại đa số người nhìn về phía Sở Dương ánh mắt đều tràn ngập đố kỵ, những người này, hơn 90% đều là nam nhân, còn có một phần là lấy hướng về có chút vấn đề nữ nhân. Đương nhiên, cũng có một nhóm người ánh mắt rơi vào da dạng trên người. Loại này người, hầu như đều là nữ nhân. Có điều, những nữ nhân này nhìn thấy Tiên Nhi sau, cũng đều dồn dập thu hồi ánh mắt, tự ti mặc cảm. "Dương ca ca, mang ta đi ngươi khi còn bé sinh hoạt địa phương xem một chút đi." Tiên Nhi đột nhiên nói rằng. Sở Dương nghe vậy, mắt sáng lên, gật gật đầu. Lần trước trở lại, hắn chỉ đi Quách Tinh Tinh trong nhà bữa sáng điếm, nhưng là không về nhà đi xem. Sở Dương nắm Tiên Nhi tay, một tệ lẹ pot, trở về đến nhà của chính mình. Trong nhà trống rỗng, bên trong tất cả đều là tơ nghệ. Đây là một tiểu phòng xếp, hai thất một tính, là Sở Dương cha mẹ khi còn sống để cho hắn. Tự hắn lên đại học, nơi này liền vẫn không chí đi. Đã từng tân lâu, bây giờ cũng đã biến thành cửu lâu. Sở Dương tâm ý hơi động, trực tiếp mở cửa, cùng Tiên Nhi cùng đi vào. Nơi này, có hắn quá nhiều hồi ức. Chương 572, Cao Nhân. Tính toán một chút thời gian, khoảng cách lúc trước ta rời nhà đi trên kinh thành đại học, cũng đã hơn 10 năm. Sở Dương mang theo Tiên Nhi đi vào phòng bên trong, thở dài. Bây giờ, trong phòng tất cả, gia cụ, gia địa, đều trải lên một lớp bụi bụi. "Dương ca ca, ngươi trước đây liền ở nơi này sao?" Tiên Nhi hiếu kỳ đánh giá trong phòng tất cả. Sở Dương gật đầu, "Ừm, ta lên đại học trước đây, liền ở nơi này." Trên địa cầu chuyện cũ, hắn cũng cùng Tiên Nhi nhắc qua, đối với hắn mà nói, hắn cùng Tiên Nhi trong lúc đó không có bất kỳ bí mật. Kỳ thực cũng không có gì đẹp đẽ. Sở Dương lắc đầu nở nụ cười, mang theo Tiên Nhi quay một vòng, liền rời đi. Tuy rằng địa cầu nơi này chỉ quá mười mấy năm, nhưng hắn ở Thiên Càn Đại Lục cùng cao đẳng thân là diện, nhưng là đợi dòng giá hơn 700 năm. Rất nhiều chuyện, hắn cũng đã thả xuống. Bây giờ, hắn trở thành nguyên thể người trường khống, cũng ý thức được địa cầu vị trí cái này cấp thấp vị diện phàm nhân, chính là bởi vì thời gian quy tắc tốc độ chạy không giống, vì lẽ đó so với bên ngoài chậm hồi lâu. Mang theo Tiên Nhi trở lại biệt thự trong, Tiểu Nha Nha đầu kia còn ở xem TV. Trở lại trong phòng, tắm xong, làm xong yêu làm sự, Sở Dương liền ôm Tiên Nhi trầm hôn mê đi. Nay một buổi tối, hắn hiếm thấy mơ một giấc mơ. Trong ngộng, hắn đi tới nguyên thần giới bên trong, tất cả đều là như hắn bình thường nguyên thể người trường khống. Chỉ tiếc, cái này mộng chỉ trước mắt, liền hóa thành không thấy hình bóng. Làm Sở Dương khi tỉnh lại, phát hiện trời đã lượng lên. Sở Dương ở trong tủ lạnh tìm ít đồ, tùy tiện lấy bữa sáng, bắt chuyện Tiên Nhi cùng Tiểu Nha đồng thời bắt đầu ăn. Nay bữa sáng mới vừa ăn xong, bên ngoài liền truyền đến Tiền Hiểu Nhã thanh âm rộn rập, "Sở Dương, Sở Dương." "Hiểu Nhã, có chuyện gì sao?" Sở Dương nhìn về phía tiến vào Tiền Hiểu Nhã, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Sở Dương, ngươi lần này nhất định phải giúp một chút Tôn thúc thúc." Hắn thật giống bị người xấu nhìn chằm chằm. Tiền Hiểu Nhã sắc mặt hơi trắng bệnh, rõ ràng bị sợ rồi. "Xảy ra chuyện gì?" Sở Dương nghi hoặc. Rất nhanh, làm Sở Dương nhìn thấy Tiền Hiểu Nhã trong miệng cái kia Tôn thúc thúc, hắn rốt cuộc biết là xảy ra chuyện gì. "Lão Tiền, vị này chính là..." Tôn Bác nhìn Sở Dương, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn về phía một bên Tiền Vinh hỏi. "Tôn Bác, đây là Sở Dương huynh đệ, hắn là một có đại người có bản lãnh, để xem ngươi một chút, chuẩn không sai." Tiền Vinh nói rằng. Tôn Bác nhếch miệng nở nụ cười. "Có thể cho ngươi lão Tiền nói là có đại người có bản lãnh, nghĩ đến cũng không đơn giản. Ngươi trẻ tuổi, ngươi giúp ta xem một chút đi. Ngươi nên là bên trong sâu độc." Sở Dương nhìn về phía Tôn Bác, chậm rãi nói rằng, "Nếu như ta không đoán sai, cái này sâu độc là ngươi ở 3 ngày trước bị người dưới. Ngươi có phải là đắc tội người nào?" "Sâu độc?" Ra dạng, để Tiền Vinh, Tiền Hiểu Nhã đều không khỏi sương sở. Nếu như đổi làm trước đây, bọn họ hay là sẽ không tin tưởng, có thể từ khi từng trải qua Sở Dương chỗ thần kỳ, bọn họ nhưng là tin tưởng không nghi ngờ. "Sở Dương huynh đệ, ngươi nói chúng rồi sâu độc." Tôn Bác có chút buồn cười. "Cái kia không phải trong tiểu thuyết mới phải xuất hiện đồ vật sao?" Sở Dương phảng phất liếc mắt liền thấy thấu Tôn Bác tâm tư, nói, "Sâu độc là chân thực tồn tại. Ta biết ngươi không thể nào hiểu được. Ở trên thế giới này, có rất nhiều thứ là không có cách nào dùng khoa học giải thích. Liền như cái này." Sở Dương nhìn Tôn Bác, mở ra tay. Ở Tôn Bác mắt nhìn bên dưới, Sở Dương trong tay đột nhiên xuất hiện một tờ tiền mặt. Là thật sự đột nhiên xuất hiện. Tôn Bác khẳng định, chính mình liền con mắt đều không nháy mắt một cái, vì lẽ đó hắn có thể xác nhận, người trẻ tuổi này cũng không có tác dụng che mắt pháp. Xem ra, huynh đệ thật là có đại người có bản lĩnh. Tôn Bác thở dài, chợt lại nói, 3 ngày trước, ta ngược lại thật ra thấy một nơi khác đến thương nhân. Hắn đối với công ty ta dưới cửa. Đang lúc này, Tôn Bác trong túi tiền chuyển ra chuông điện thoại di động. Là ngày đó nơi khác thương nhân đánh tới. Liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện, Tôn Bác nói với Sở Dương, hẳn là đến uy hiếp ngươi. Nếu như hắn nhắc lên sâu độc, ngươi nói với hắn, để dưới sâu độc người ở trong vòng nửa canh giờ đem cổ trùng thu hồi đi, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Sở Dương từ tốn nói. Tôn Bác gật đầu, ấn xuống tiếp nghe, đồng thời ấn xuống miễn đề. Nhất thời, bên trong truyền đến một đạo âm thanh vang dội, "Tôn tổng, 3 ngày trước sự, ta vẫn là hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ dưới. Miêu tổng, ta đã nói rõ với ngươi, cái kia hạng mục chúng ta không bán." Tôn Bác trực tiếp nói, không có chút nào nể mặt. "Tôn tổng, ý lời này của ngươi là không đến nói chuyện?" Âm thanh vang dội đột nhiên thấp chìm xuống, chen lẫn mấy phần ý lạnh. "Không sai, không cần nói chuyện." Tôn Bác trực tiếp nói, kiến thức Sở Dương bản lĩnh, hắn hiện tại rất tin tưởng Sở Dương. Quả nhiên, âm thanh vang dội lại là biến đổi, trở nên âm trầm, "Tôn tổng, nếu như ta không đoán sai, ngươi 3 ngày qua này ngủ đến cũng không tốt sao? Ta liền nói rõ đi, ngươi bên trong sâu độc. Nếu như ngươi có thể đáp ứng yêu cầu của ta, ta có thể mời cao nhân vì ngươi giải cổ độc." Rất rõ ràng, đối phương không kiên trì, trực tiếp thả ra đại chiêu. Tôn Bác hơi thay đổi sắc mặt. Tuy rằng ở Sở Dương thể hiện ra bản lãnh của hắn sau, Tôn Bác đối với Sở Dương khá là tín nhiệm, đối với Sở Dương cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng hôm nay nghe được đối phương xác nhận, hắn vẫn là không nhịn được biến sắc. "Miêu tổng, nếu như ta không đoán sai, cho nên ta bên trong sâu độc cũng là bởi vì ngươi chứ?" Tôn Bác trầm giọng nói rằng, lúc đó, ngồi ở bên cạnh ngươi ông già kia chính là đối với ta dưới sâu độc người. "Tôn tổng, ngươi nói gì vậy, ta làm sao có khả năng sẽ đối với ngươi làm chuyện như vậy đây?" Điện thoại một đầu khác người tuy rằng không thừa nhận, thế nhưng tiếng cười của hắn không thể nghi ngờ nói rõ tất cả. "Miêu chính." Tôn Bác cấm thanh, đột nhiên lạnh lẽo mấy phần, "Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất để dưới sâu độc người trong vòng nửa canh giờ thu hồi cổ trùng. Bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Đây là cho rằng cao nhân để ta chuyển cáo ngươi." "Tôn tổng, xem ra ngươi là thật sự không thành ý." Điện thoại một đầu khác gầm thanh chìm xuống, trực tiếp ngỏm rồi điện thoại. Mà bây giờ, ở Trung Hải thị một tòa xa hoa 6 sao cấp khách sạn tổng thống trong 6 phòng, một người mặc thường phục người trung niên, thả hạ thủ bên trong điện thoại di động, sầm mặt lại. "Làm sao?" Tọa ở đại sảnh trên ghế xạ lồng lão nhân nhìn về phía người trung niên, giữa hai lông mày để lộ ra mấy phần nghi hoặc. "Cùng thúc, cái kia Tôn Bác nói, bên cạnh hắn có cao nhân, hạ ngươi trong vòng nửa canh giờ thu hồi cổ trùng. Bằng không, tự gánh lấy hậu quả." Người trung niên thực sự là mới vừa rồi cùng Tôn Bác giảng điện thoại miêu chính, hắn không chần chờ chút nào, trực tiếp đối với lão nhân nói, "Cao nhân, tự gánh lấy hậu quả." Lão nhân nghe vậy, không khỏi cười gằn, hai con mắt phát lạnh, "Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, cao nhân phương nào, đến cùng có năng lực gì? Dám nói dưới mạnh miệng như vậy." Nửa giờ rất nhanh sẽ quá khứ. Tiền Vinh hai cha con nhìn về phía Sở Dương, giữa hai lông mày chen lẫn mấy phần nghi hoặc. "Hừ." Đột nhiên, Sở Dương lạnh rên một tiếng. "Làm sao?" "Sở Dương huynh đệ." Tôn Bắc căng thẳng trong lòng. "Xem ra, người kia không có ý định nghe lời của ta. Đã như vậy, vậy cũng chớ trách ta." Sở Dương ánh mắt lạnh lẽo, khoát tay, lực vô hình bao phủ ở Tôn Bắc trên người, chỉ chốc lát sau, ở Tôn Bắc trong cơ thể, nắm lấy một con quái lạ sâu. "Thật là ghê tởm." Tiên Hiểu Nhã nhìn thấy sâu đầu tiên nhìn, liền nhắm hai mắt lại, không dám nhìn. Tiên Vinh đúng là đầy hứng thú mà nhìn tình cảnh này, đây chính là cổ trùng. Tôn Bắc cũng cảm giác thân thể của chính mình đột nhiên thoải mái, hắn cũng nhìn về phía cổ trùng, khó có thể tưởng tượng, một như thế tiểu nhân, nhỏ bé đồ vật, dĩ nhiên có thể hành hạ đến hắn mấy ngày ngủ không yên. Xì. Đột nhiên, sâu nổ tung, hóa thành không ẩn không còn hình bóng, chính là Sở Dương đem hủy diệt. Mà cũng trong lúc đó, ở cái kia ra 6 sao cấp khách sạn tổng thống trong 6 phòng, lão nhân phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ bên kia dĩ nhiên thật sự có cao nhân. Cung thúc, ngươi không sao chứ? Miêu Chính hoàn toàn biến sắc, quan tâm hỏi. Không có chuyện gì, không chết được. Hạng mục này, không bắt được thì thôi. Không nghĩ tới, cái kia Tôn Bắc bên người, lại vẫn đáng sợ như thế cao nhân. Lão nhân có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, hắn cổ trùng, liền như thế bị hủy diệt, người kia thật đáng sợ. Vâng. Miêu Chính liền vội vàng gật đầu. Còn có, hiện tại, lập tức cho cái kia Tôn Bắc đi một cú điện thoại. Lão nhân lại nói, cung thúc, chúng ta không phải từ bỏ cái kia hạng mục sao? Miêu Chính sững sờ. Ta không cho ngươi đi tranh thủ cái kia hạng mục, ta cho ngươi đi xin lỗi. Lão nhân nhíu mày, trực tiếp nói. Miêu Chính nghe vậy, nhất thời một mặt cười khổ. Xin lỗi. Hắn lúc nào như thế ăn nói khép nét quá. Có điều, hắn cũng từ lão nhân căng thẳng tâm tình bên trong ý thức được người kia đáng sợ, hít sâu một hơi, không chần chờ chút nào, điện thoại đánh tới. Mà lúc này, chuẩn bị nghe điện thoại đi. Sở Dương, để Tôn Bắc một trận ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng. Sau một khắc, điện thoại di động của hắn tiếng chuông liền vang lên, không nhịn được con người co rụt lại. Người trẻ tuổi này cũng quá thân chứ. Hắn đỡ lấy điện thoại, ấn xuống miễn đề. Tôn tổng, chuyện này, ta xin lỗi ngươi. Cái kia hạng mục, ta không cưỡng cầu nữa. Mặt khác, hướng về vị cao nhân kia chuyển đạt ta ấy nấy. Miêu Chính âm thanh chuyển tới. Xin lỗi. Cái này Miêu Chính đạo hiểm. Tôn Bắc một mặt khó mà tin nổi, tuy rằng không biết đối phương trải qua cái gì, nhưng hắn có thể khẳng định một điểm, đối phương tuyệt đối bị thiệt thòi. Bằng không, cũng không thể túi đầu xin lỗi. Xin lỗi hữu dụng, muốn cảnh sát làm gì? Tôn Bắc còn chưa mở miệng, Sở Dương đã nói chuyện, từ Tôn nói. Ngươi là? Miêu Chính âm thanh có chút chần chờ. Ta chính là bóp nát cái kia lão gia hỏa cổ trùng người. Sở Dương tiếp tục nói. Miêu Chính trầm mặc chốc lát, Phương Tài, lúc nãy, mở miệng, trong giọng nói chen lẫn mấy phần kinh ý, ngài. Phải như thế nào? Chỉ cần ta có thể làm được, tận ta có khả năng. Ngàn vạn. Sở Dương nhàn nhạt mở miệng, chuyển tới Tôn Tổng tài khoản trên, Tôn Tổng sẽ giao cho ta. Ngay ở Tôn Bác cho rằng Miêu Chính tức giận hơn từ chối thời điểm. Được. Tôn Tổng, phiền phức ngươi đem tài khoản của ngươi dây có tin nhắn cho ta. Tiền, sau 10 phút tới sổ. Miêu Chính em thanh tiếp tục chuyển tới, mơ hồ có chút vô lực. Mà Miêu Chính như kim, nhưng cũng xác thực vô lực. Bởi vì hắn nghe được lão nhân nói rồi, lấy cái kia thần bí cao nhân thực lực, nếu là muốn tìm hắn để gây sự, hắn căn bản chạy trốn không được. Vì lẽ đó, hắn lựa chọn hao tài tiêu thai. Chưa xong còn tiếp. Chương 573, Lâm Thi Linh. Tôn Khôn điện thoại mới vừa treo không bao lâu, liền thu được một chuyển khoản tin tức, xem nói với Sở Dương. Hắn bây giờ còn có chút chưa kịp phản ứng. Ngàn vạn, đối với hắn mà nói, không tính là gì. Nhưng là để một hoàn toàn kẻ không quen biết cho ngàn vạn, hắn nhưng là không làm được. Có điều, hiện tại hắn cũng rõ ràng, trước mắt người trẻ tuổi này, có thực lực này. Sở Dương huynh đệ, tiền này. Tôn Khôn nhìn về phía Sở Dương, có chút thấp thỏm hỏi, hiện ở trong lòng của hắn còn có chút sợ hãi, đối mặt cái này thần bí khó lường người trẻ tuổi, hắn luôn có một loại không an lòng cảm giác. Chuyển cho Hiểu Nhã đi, quay đầu lại ta tìm Hiểu Nhã muốn là được rồi. Sở Dương từ tốn nói. Được. Tôn Khôn gật đầu, không dám có bất kỳ chần chờ, hỏi tiền Hiểu Nhã thẻ ngân hàng hào. Trực tiếp dùng điện thoại di động ngân hàng xoay chuyển quá khứ. Sở Dương, ngươi muốn số tiền này làm gì? Tiền Hiểu Nhã hiếu kỳ hỏi. Ta nghĩ mua chiếc xe thể thao. Sở Dương khẽ mỉm cười. Sở Dương huynh đệ, ngươi muốn mua xe, theo ta thông báo một tiếng là được. Hiểu Nhã, cái kia ngàn vạn hết mức cho Sở Dương huynh đệ, hắn mua xe tiền, ta ra. Tôn Khôn vội vã thức thời nói rằng, trong lòng hắn rõ ràng, ngày hôm nay nếu không có Sở Dương, hắn cái mạng này khả năng liền muốn giao cho. Đối mặt những kia siêu thoát với khoa học tồn tại, coi như hắn báo cảnh sát cũng không làm gì được đối phương. Vậy thì đa tạ Tôn tổng. Nếu Tôn Khôn muốn đưa người tỉnh, Sở Dương cũng không có khách khí, hắn biết, nếu cái này Tôn Khôn nhận thức Tiền Hiểu Nhã phụ nữ, hơn nữa quan hệ tựa hồ không sai, nghĩ đến cũng là xã hội thượng lưu người, không thiếu như vậy mấy triệu. Sở Dương huynh đệ, ngươi cần muốn cái gì xe? Tôn Khôn nhìn về phía Sở Dương, hỏi. Cho ta làm lượng khá một chút xe thể thao đi. Còn nhãn hiệu, tùy tiện, không nói. Sở Dương tùy ý nói rằng. Được. Tôn Khôn gật đầu, trực tiếp đánh ra đi một cú điện thoại, này, hiện tại tra cho ta toàn thế giới tốt nhất xe thể thao là cái nào một khoản? Bản lý mỹ tít. Tốt. Liền cái kia. Cái gì? Tiền. Đừng đề cập với ta tiền. Chỉ cần có thể làm đến, bao nhiêu tiền cũng không đáng kể. Nói xong, Tôn Khôn mới ngỏm rồi điện thoại. Sở Dương hơi kinh ngạc, bản lý mỹ tít. Cứ hắn biết, những kia bản lý mỹ tít xe thể thao đều là cực kỳ đắt giá. Đặc biệt hiện tại là 2021 năm. Toàn thế giới tốt nhất bản lý mỹ tít xe thể thao, ngàn vạn cũng chưa chắc có thể bắt được. Sở Dương, Tôn thúc thúc nhưng là người giàu có. Bằng không ngươi nhiều hơn nữa chém hắn một ít. Tiền Hiểu Nhã khẽ mỉm cười, nói với Sở Dương. Tôn Khôn có chút lúng túng, nhưng vẫn là phối hợp nói, không sai, Sở Dương huynh đệ, chỉ cần ngươi có nhu cầu gì, cho ta một cú điện thoại, ta lập tức cho ngươi làm tốt. Chỉ cần là tiền có thể làm được sự, đôi kia không gọi sự. Tôn Khôn nói, đưa cho Sở Dương một tấm danh thiếp. Cái tên nhà ngươi, đúng là biết đánh xả theo con trên. Một bên hồi lâu không lên tiếng Tiền Linh, không khỏi cười mắng, Sở Dương huynh đệ nhưng là ta khách mời, hắn nếu là có cái gì khác cần, cái nào còn đến phiên ngươi, ta liền có thể giúp hắn giải quyết. Đó là, ta làm sao có thể cùng ngươi Tiền tổng so với đây? Tôn Khôn rõ ràng cùng Tiền Linh rất quen, nói đùa. Không thể không nói, Tôn Khôn rất hiệu suất, một tháng sau, Sở Dương liền nhìn thấy Tôn Khôn cho hắn mua xe thể thao. Đây là 2021 mới nhất khoản BV, là một khoản nước Pháp sản siêu cấp xe thể thao. Tuy rằng, trước đây vẫn không có hồn xuyên thủng thiên càn đại lục thời điểm, Sở Dương chỉ là một tiểu bạch lĩnh, nhưng hắn nhưng vẫn là thường thường làm mộng ban ngày, giấc mơ có thể có thuộc về mình một chiếc xe thể thao. Vì lẽ đó, hắn đối với xe thể thao cũng rất có nghiên cứu. Năm đó, này BV chính là xếp hạng hàng đầu xe thể thao, bây giờ nhiều năm qua đi, dĩ nhiên đổi đại đến mức độ này. Nhìn trước mắt lưu tuyến hầu như hoàn mỹ xe thể thao, Sở Dương trên mặt lộ ra nụ cười, hiện tại cũng coi như là thực hiện năm đó giấc mơ, mặc dù có chút chỉ. Tiên Nhi. Rất nhanh, Sở Dương kêu lên Tiên Nhi. Thật là đẹp xe. Tiên Nhi nhìn thấy chiếc xe thể thao này, cũng hơi kinh ngạc, hiện tại Tiên Nhi ở đây cũng đợi một quãng thời gian, thông qua mạng lưới nhận thức thế giới này. Đối với xe, nàng cũng không xa lạ gì. Đi, chúng ta đi thử xem. Sở Dương khẽ mỉm cười, ngồi lên rồi chỗ điều khiển. Tiên Nhi cũng leo lên ngồi ghế phụ sự. Sở Dương khởi động xe, nhấn cần ga một cái dưới, liền trực tiếp bay ra ngoài. Cũng mặc kệ hiện tại còn chưa lên bài. Coi như là ở Trung Hải thị nội thành bên trong, Sở Dương lái xe thể thao độc lên, cũng là khác nào chấp giật. Chỉ cần là lại khe hở, hắn cũng có thể đi ngang qua mà qua. Căn bản không cần dùng con mắt phán đoán, hắn thân thức, đủ để thăm dò tất cả. Đệt! Cái kia xe cũng quá nhanh đi. Như là một cơn gió. Như người A. Coi như là toàn thế giới đỉnh cấp tay đua xe, cũng không làm được bước đi này chứ. Mặt sau một đám người đều sửng sốt, cũng tạo thành giao thông đại tắc. Cũng có một chút cảnh sát giao thông, ý đồ chặn lại Sở Dương xe, nhưng đều bị Sở Dương bỏ lại đằng sau, liền coi như bọn họ đi điều ra quản chế, hãm lại tốc độ, lại có một loại muốn thổ huyết. Chính là một chiếc không bài xe thể thao. Chiếc xe thể thao này, thật giống là BB, muốn hơn 20 triệu đây. Quản chế trước một công nhân viên, nuốt ngụm nước bọt. Hơn 20 triệu. Những người khác đều há hốc mồm. Đúng đấy, đây chính là bản lý mì tít, mới ra không tới 2 tháng. Làm sao ngươi biết? Ta bình thường khá là quan tâm xe thể thao một loại tạp chí. Ở đây mấy cái cảnh sát giao thông liếc mắt nhìn nhau. Nhìn nhau cười khổ. Như vậy xe, coi như tra được, cuối cùng khẳng định cũng là sống chết mà bay. Có thể mua được như vậy xe ngựa người, hầu như đều là thủ đoạn thông thiên nhân vật, tuyệt đối không phải bọn họ có khả năng làm sao. Tiên Nhi, cái cảm giác này thế nào? Sở Dương hầu như là đem đạp lút cần ga, chỉnh chiếc xe bay ra ngoài, hỏi bên người Tiên Nhi. Tiên Nhi gật gật đầu, mặt cười đỏ bừng bừng, có chút kích động. Tốc độ như thế này, tuy rằng không có cách nào cùng chính hắn tốc độ phi hành so với, nhưng hôm nay ngồi ở trong xe, lại là một loại cảm thụ khác. Cũng không lâu lắm, Sở Dương liền đến cao tốc lối ra, mở miệng. Mắt thấy một chiếc xe phía trước vừa qua khỏi đi, Sở Dương liền trực tiếp đuổi tới, cơ động cái cũng không kịp hạ xuống đỡ hắn. Để giao lộ cao tốc công nhân viên đều há hốc mồm. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy trốn phí. Tốt lắm như là một chiếc không bài xe đi. Rất nhanh, bọn họ lại là không còn gì để nói. Ầm, ầm, ầm. Sở Dương lái xe chạy như bay ở đường cao tốc trên, rất nhanh sẽ nghe được phía trước truyền đến một trận tiếng súng, Sở Dương phát hiện, bây giờ đang có hai chiếc nhanh chóng tiến lên xe riêng. Chính đang giao hỏa. Thần thức quét ra, Sở Dương có thể phát hiện, trong đó một chiếc xe riêng bên trong người, ngoại trừ một người dáng dấp đẹp đẽ nữ hải, liền còn lại cái kế tiếp tài xế cùng ba cái bảo tiêu. Bây giờ một bảo tiêu đã bị giết chết, mà mặt khác trên một chiếc xe nhưng có 5 người. Bây giờ chết rồi một người, ba người khác chính đang không ngừng giơ súng sạc kích. Ầm, một viên đạn bắn trúng cái kia cô gái xinh đẹp vị trí xe, xe nhất thời quay cuồng một hồi. Dương ca ca, giúp một chút nàng đi. Tiên Nhi có chút không đành lòng, cô gái kia, xem ra cũng chỉ có 16, 17 tuổi. Ừm. Sở Dương gật đầu, ý nghĩ hơi động, liền liên lụy nữ hải, rời đi chiếc xe kia, đột nhiên xuất hiện ở hắn này xe thể thao chật hẹp trên ghế sau. Đương nhiên, chật hẹp chỉ là tương đối với hắn mà nói. Cái này linh lung nữ hải tới ngồi lên, ngược lại cũng không tính chật hẹp. A, cảm giác được xe phiền, Lâm Thi Linh một trận rít gào, rất nhanh, nàng liền phát hiện xe khôi phục yên tĩnh, mở mắt ra, nàng lúc này mới phát hiện, mình đã không ở trên chiếc xe kia. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nàng có chút choáng váng. Ầm. Mà đang lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng vang thật lớn, nàng thấy rõ chính mình trước tọa chiếc xe kia trực tiếp nổ. Vèo. Rất nhanh, nàng liền phát hiện cảnh tượng trước mắt càng ngày càng xa, đảo mắt biến mất ở trước mắt. Bởi vì nàng hiện tại vị trí chiếc xe thể thao này, tốc độ càng lúc càng nhanh. Lúc này, Lâm Thi Linh mới có cơ hội quan sát bên trong xe chật hẹp không gian, nàng nôn nóng tâm tình, vào đúng lúc này cũng từ từ ôn hòa đi. Tình cảnh vừa nãy, nàng nhớ tới đến chả cảm thấy như là đang nằm mơ. Trong tiềm thức, nàng cũng cảm giác được trên xe một nam một nữ không đơn giản. Bê. Rất nhanh, nàng nhìn rõ ràng trên tay lái đánh dấu, chớp mắt, nhận ra được. Hơn nữa còn là đời thứ 9 bản lì mì tít. ngươi chính là ta cậu nhắc lên vị cao nhân kia. Lâm Thi Linh nhìn về phía Sở Dương, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Sở Dương cứu nữ hải sau đó, liền đem nữ hải gạt sang một bên, cũng không có đi quản. Bây giờ nghe được nữ hải, hắn không khỏi nhíu nhíu mày, cậu của ngươi, hắn là ai? Lâm Thi Linh nói rằng, ta cậu là Tôn Khôn.
Tôn Khôn.
Sở Dương khỏe miệng vừa kéo, cái kia cũng thật là xảo. Ngươi đúng là vị cao nhân kia. Ta cậu bình thường nhưng là rất ít khoa người. Lâm Thi Linh mục quang sáng ngời, vui vẻ nói, ngươi quả nhiên là cao nhân, vừa nãy là ngươi cứu ta chứ? Cảm tạ. Muốn tạ liền tạ thê tử ta đi, nếu không là nàng nổi lên lòng chắc ẩn, ta chưa chắc sẽ để ý tới ngươi. Sở Dương từ tốn nói. Lâm Thi Linh lúc này mới thò đầu ra, nhìn về phía Tiên Nhi, chỉ một chút, ánh mắt của nàng đều xem trực. Nàng tự hỏi mình được cho là một mỹ nữ, nhưng mà, ở cô gái này trước mặt, nhưng lại ảm đạm phai mờ. Tỷ tỷ, ngươi thật là đẹp. Lâm Thi Linh nhìn chằm chằm không chớp mắt, thở dài nói, ta tuy rằng cũng là nữ nhân, nhưng cũng bị ngươi mê hoặc đây. Tiên Nhi khẽ mỉm cười, tiểu muội muội, ngươi cũng rất đẹp đây. Nơi nào so với được với tỷ tỷ ngươi? Ồ, cao nhân ngươi cũng rất đẹp trai. Nếu không là ngươi lại tỷ tỷ lão bà xinh đẹp như vậy, nói không chắc ta sẽ truy ngươi nhà. Lâm Thi Linh nhìn Tiên Nhi một trận, vừa nhìn về phía Sở Dương, cười trêu nói, ngươi vì sao lại bị người đuổi giết? Sở Dương có thể ý thức được, Lâm Thi Linh không phải bình thường nữ hải, hiếu kỳ hỏi, ta cũng không biết, hay là ba ba ta kẻ địch phái tới người đi. Lâm Thi Linh lắc lắc đầu, chậm rãi nói rằng, ngươi tựa hồ không có chút nào sợ sệt. Sở Dương càng thêm hiếu kỳ, cái này Lâm Thi Linh nhắc lên chuyện vừa rồi, thật giống tập mãi thành quen giống như vậy, lẽ nào nàng thường thường bị người như vậy truy sát? Chơi ạ, nàng mới vài tuổi a, có gì đáng sợ chứ, ta số may, không chết được. Lâm Thi Linh cười nói, lần này ta còn thực sự coi chính mình muốn treo, không nghĩ tới gặp phải cao nhân ngươi. Xem ra, cùng thầy tướng số nói như thế, ta mệnh thật sự rất cứng. Chương 575, nguyên thần giới hô hoán. Đương Sở An Hòa Kiều là lướt bị Sở Dương dẫn tới địa cầu, cũng hoàn toàn bị rung động. Địa cầu tất cả, đối với bọn hắn mà nói, thì như vậy xa lạ, thần kỳ như vậy. Bất quá, rất nhanh, hai người cũng sáp nhập vào địa cầu trong cuộc sống. Không bao lâu, ngay cả phụ thân của Sở Dương và mẫu thân cũng đều đi tới địa cầu. Sở Phong, họ Tư Mã Cơn Gió Mạnh mấy người cũng đều lần lượt đến. Một đám người từ Thiên Càn Đại Lục mà đến, giống như là quá khách du lịch. Bất quá, mắt thấy các thân nhân cao hứng như thế, Sở Dương trong lòng cũng có chút hài lòng. Thời gian lặng yên trôi qua. Sở Dương mỗi ngày hầu như đều cùng Tiên Nhi ngươi cùng một chỗ, đương nhiên, mỗi một quãng thời gian, hắn cũng có đi chỗ đó một bạch tuộc sinh mệnh chỗ ở tinh cầu cấp đoạt thần dịch. Mà hắn sở mở ra tới nguyên thể, đã ở dĩ một loại tốc độ cực nhanh lớn. Hôm nay, hơn 90% vị diện hầu như đều ra đời sinh mệnh. Có chút vị diện nhân loại đã thành lập được văn minh. Thẳng đến tất cả đi vào quỹ đạo, Sở Dương phát hiện, nguyên thể đã bắt đầu hướng hắn đưa vào một loại lực lượng thần bí, nhưng hắn thời không thần lực cũng đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Xem ra, ta nguyên thể cũng gần hoàn thành. Sở Dương hai tròng mắt lóe lên, hít sâu một hơi, hiện tại thì hẳn là tuyển trạch một nguyên thể người thừa kế. Có trước đây Đoạn Lam lưu lại mấy câu nói, Sở Dương khả dĩ ít đi rất nhiều đường vòng, hắn hiện tại hắn phải là ngoại trừ lột xác một thân thời không thần lực bên ngoài, hay tìm được cái này tân nguyên thể người thừa kế, nhượng nguyên thể người thừa kế lớn lên, sau đó kế thừa hắn mở ra tới nguyên thể. Đến lúc đó, hắn tương mang theo Đoạn Lam lưu cho hắn nguyên thể, đi trước nguyên thần giới, mà hắn mở ra tới tân nguyên thể người thừa kế, cũng tương đi lên hắn đường xưa. Ứng với nên lựa chọn như thế nào đây? Sở Dương giật mình, trong sát na, hắn mở ra tới tân nguyên trong cơ thể tất cả đều sáp nhập vào trong óc của hắn. Hết thảy đều thị như vậy rõ ràng. Liên Miên Quần Sơn, một thiếu niên mặc áo lam, quật cường vãng trên núi mà đi. Trên mặt của hắn, tất cả đều là vẻ kiên nghị, ta nhất định phải đi đáo sơn thượng. Ta nên vì mẫu thân hái tới lửa dương quả, vì mẫu thân chữa thương. Niên thiếu không để ý gió táp mưa xa, đi bước một đi lên sơn, mỗi một bước đi ra đều giống thiên quân. Thiếu niên này, tâm tính ngược lại không tệ. Niên thiếu cũng không biết, hắn hết thảy đều bị một người nhìn ở trong mắt. Mà người kia, hay Sở Dương, cũng là niên thiếu chỗ ở tân nguyên thể mở người và trưởng khống giả. Niên thiếu không biết quăng ngã bao nhiêu lần, mỗi một bước bước ra đều là gian nan như vậy. Nếu như hắn thật có thể bằng lực lượng của chính mình hái tới lửa kia dương quả, ta tiểu tuyển trạch hắn làm người thừa kế. Sở Dương ngực thầm nói. Tối hậu, niên thiếu cuối cùng là không có cô phụ Sở Dương kỳ vọng, thành công trích đến rồi lửa dương quả, vì mẹ của hắn trị bệnh. Hào tiểu tử. Sở Dương mỉm cười, liền chuẩn bị giao cho niên thiếu thực lực cường đại. Nhưng hắn rất nhanh thì phát hiện, hắn bất năng trực tiếp giao cho niên thiếu lực lượng, chỉ có thể ở phương diện khác bang trợ hắn. Thảo nào Đoạn Lam trước đây chỉ là cho ta cự tháp thần thông, nguyên lai coi như là bang trợ tân nguyên thể lực lượng sinh mệnh, cũng là có hạn chế. Sở Dương thở dài, tối hậu phú dư niên thiếu một chủng loại tự vu thời gian quy tắc lực lượng. Đương nhiên, niên thiếu vô pháp ý vận dụng loại lực lượng này, chỉ có mỗi một quãng thời gian mới có thể sử dụng một lần. Mặt khác, Sở Dương học Đoạn Lam cho niên thiếu một tòa tháp. Đương nhiên, niên thiếu chỗ ở vị diện cũng không có thiên phú thần thông, tòa tháp này tương tự với nhất món pháp bảo, giấu ở niên thiếu bên trong đan điền. Nhìn niên thiếu phát hiện trong cơ thể pháp bảo, phát hiện bàn tay mình không thời gian năng lực, Sở Dương nở nụ cười. Xem ra, hắn hẳn là rất nhanh thì năng trưởng thành. Sở Dương trên mặt hiện ra dáng tươi cười và vui mừng. Dương ca ca, ngươi đang cười cái gì đây? Tiên Nhi ngồi ở Sở Dương bên người, vì Sở Dương xoa bóp hai vai, mỉm cười hỏi nói. Tiên Nhi, cho ngươi xem một chút. Ngay sau đó, Sở Dương tương người thiếu niên kia kinh lịch, ngưng tụ thành kính tượng cái chán, hiện hiện ở Tiên Nhi trước mặt của. Tuy rằng Tiên Nhi không thể vào Tân Nguyên Thể, thế nhưng Sở Dương nhưng có thể đi qua phương thức này, và Tiên Nhi cùng chung mình ở Tân Nguyên Thể bên trong nghe thấy, sở tác sở vi. Đây là. Tiên Nhi nhìn Nhiên Thiếu, hơi kinh ngạc. Đây là ta vi Tân Nguyên Thể lựa chọn người thừa kế. Sở Dương cười nói. Tiên Nhi kinh ngạc, Dương ca ca, ngươi đều đã bắt đầu vi Tân Nguyên Thể tuyển trạch người thừa kế.
Đúng vậy. Sở Dương gật đầu, hiện tại, trong cơ thể ta thời không thần lực, có 8 phần 10 đã chuyển hóa thành lực lượng mới. Còn kém hơn 2 phần 10, là có thể triệt để chuyển hóa thành công. Đến lúc đó, chỉ cần giá Tân Nguyên Thể người thừa kế lớn lên, trở thành thời không chi thần, ta có thể tương Tân Nguyên Thể giao cho hắn, sau đó mang theo Đoạn Lam đứng lại cho ta cái này nguyên thể, đi trước nguyên thần giới. Đối với nguyên thần giới, Sở Dương trong lòng cũng tràn ngập tò mò. Hôm nay, ở nơi này hắn trưởng khống nguyên thể bên trong, hắn đã không có bất kỳ khiêu chiến nào. Hơn nữa, thì là hắn đến rồi nguyên thần giới, cũng sẽ không ly khai Tiên Nhi, chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, có thể phân ra một phân thân, làm bạn Tiên Nhi ở nơi này nguyên thể bên trong sinh hoạt. Về phần hắn bản tôn, còn lại là mang theo nguyên thể ở nguyên thần giới trở thành. Chúc mừng Dương ca ca. Tiên Nhi mỉm cười nói, đối với Sở Dương tất cả, bọn ta nhất thanh nhị sở, Sở Dĩ Tịnh không kinh ngạc. Theo Tân Nguyên Thể người thừa kế từ từ lớn, Sở Dương cũng ở địa cầu ngây nô chán, bắt đầu mang theo Tiên Nhi ở địa cầu chỗ ở cái này thấp hơn vị diện phàm nhân những địa phương khác trở thành. Hắn chỗ đi địa phương đều là một ít sinh mệnh tinh cầu, trừ một chút công nghệ cao tinh cầu bên ngoài, hắn hoàn đi rất nhiều văn minh cực kỳ từ xưa tinh cầu. Những cổ xưa kia tinh cầu, có chút cân thiên cản đại lục cũng cực kỳ tương tự. Thời gian cực nhanh. Thiên nhiên lúc, Sở Dương một thân thời không thần lực, theo Tân Nguyên Thể hoàn thiện, cũng rốt cục lột vỏ thành một lực lượng mới. Sở Dương phát hiện, hắn đang nắm giữ cổ lực lượng này hậu. Đối với Đoạn Lam lưu cho mình nguyên thể, có một loại hoàn toàn nắm trong tay cảm. Hiện tại, hắn một ý niệm, thậm chí còn có thể điều động toàn bộ nguyên thể lực lượng. Xem ra, đây là Đoạn Lam nói cái loại này cao đẳng lực lượng. Sở Dương giật mình, thầm nói: "Hả?" Đột nhiên, Sở Dương ngẩn ra. Đúng lúc này, một đạo huyền diệu khó giải thích sóng năng lượng, phản phất ăn mặc thấu nguyên thể cách trở, trực tiếp truyền vào trong thai của hắn. Nguyên thần giới. Nguyên thần giới. Nguyên thần giới. Thanh âm không ngừng truyền đến, thật giống như đang kêu gọi Sở Dương. "Tiên Nhi, ta ly khai một hồi." Sở Dương cân bên người Tiên Nhi nói một tiếng, cả người biến mất ở nguyên thể trong, sau một khắc xuất hiện lúc, đã là ở nguyên thể ra trời mênh mông trong hư không. Tương Đoạn Lam lưu cho mình nguyên thể cũng thu vào. Sở Dương khí hải nội xuất hiện hai người nguyên thể. "Siêu." Sở Dương men theo cổ hô hoán lực lượng. "Phi vút đi." Rốt cục, hắn đã nhận ra trời mênh mông trên hư không, chính có một chuyển động thần bí vòng xoáy. Vòng xoáy không biết đi thông nơi nào. Nhưng mà, khi hắn tới gần vòng xoáy thời gian, lại phát hiện một lực bài xích. Nguyên thần lực, phù hợp. Nguyên thể. Hai người, khu chủ. Đúng lúc này, Sở Dương bên hai, truyền đến tiếng sấm vậy tiếng vang, ngay sau đó, hắn đã bị nhất cổ lực lượng cường đại, trực tiếp đánh ra. Xem ra, đây là đi thông nguyên thần giới lối đi. Sở Dương cũng không có nổi giận, có Đoạn Lam trước đây nói mấy câu nói, hắn có chuẩn bị tâm lý. Nguyên lai, ta hiện ở lực lượng trong cơ thể, thì nguyên thần lực. Lúc này đây, thu hoạch vẫn phải có, tối thiểu Sở Dương đã biết hiện ở trong cơ thể mình lực lượng là sức mạnh nào. Hiện tại, sẽ chờ tên tiểu tử kia trưởng thành. Vậy cũng sắp rồi. Sở Dương hữu khứ quan sát một trận năm đó người thiếu niên kia, hôm nay, năm đó niên thiếu đã lớn lên thành nhất phương tiêu hùng. Niên thiếu cũng đến rồi Tân Nguyên Thể cao đẳng bài vị mặt. Bất quá, Tân Nguyên Thể cao đẳng bài vị mặt lại cùng Sở Dương trước chỗ ở lão nguyên thể cao đẳng bài vị mặt bất đồng. Niên thiếu thực lực bây giờ, tương đương với không gian chi thần. Cự ly thời không chi thần, cũng chỉ là cách xa một bước. Sở Dương tâm ý khẽ động, về tới lão nguyên trong cơ thể, về tới Tiên Nhi bên người. "Dương ca ca, ngươi phát hiện cái gì sao?" Tiên Nhi hiếu kỳ hỏi, đối với Sở Dương đột nhiên ly khai, hắn cũng cảm giác có chút kỳ quái. Sở Dương cười nói, "Tiên Nhi, ta cảm giác được nguyên thần giới tê ở." Tiên Nhi ánh mắt sáng ngời, nói như vậy, Dương ca ca bên trong cơ thể ngươi thời không thần lực đã hoàn toàn chuyển hóa thành lực lượng mới. "Vâng." Sở Dương mỉm cười gật đầu, "Trong cơ thể ta lực lượng bây giờ thuộc về nguyên thần lực. Ta cũng tìm được đi thông nguyên thần giới thông đạo. Chờ lúc nào, tiểu gia hỏa kia thành tiểu thời không chi thần, ta với hắn giao cho một phen, cũng có thể ly khai." Tiên Nhi gật đầu, trên mặt cũng hiện ra vẻ hiếu kỳ, cũng không biết cái kia nguyên thần giới thị một dạng gì địa phương. Đến lúc đó sẽ biết. Sở Dương mỉm cười nói. "Hả?" Đột nhiên, Sở Dương mày nhăn lại. "Làm sao vậy?" Tiên Nhi phát hiện Sở Dương sắc mặt không đúng, vấn. "Có không ít đỉnh thượng vị thần và phụ chủ cấp bậc thượng vị thần, tiến nhập Thiên Càn Đại Lục." Sở Dương nói rằng, chợt chố mắt nhìn, xem ra, ta cũng phải vì Thiên Càn Đại Lục thiết trí một tầng cái chắn. Ngoại trừ Thiên Càn Đại Lục đạn xanh linh hồn, cái khác linh hồn người chủ, không được trở về Thiên Càn Đại Lục. Đây hết thảy, Sở Dương một cái ý niệm trong đầu tiểu làm xong. Mà hôm nay, Thiên Càn trong đại lục, đương nhiên chính là chỗ này xuất hiện qua không gian bài vị. Hình như là, đi, chung quanh tìm xem, nghe nói đương nhiên ở đây xuất hiện hai người không gian chi thần đây. Một đám đỉnh thượng vị thần và phụ chủ cấp bậc thượng vị thần, bắt đầu chung quanh siêu lược. Đột nhiên, hô, 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 đang ở Thiên Càn đại lục các nơi đỉnh thượng vị thần và phụ chủ cấp bậc thượng vị thần, thân ảnh trực tiếp ở trên trời Càn đại lục tiêu thất.
Khi bọn hắn phản ứng kịp thời gian, lại phát hiện mình ly khai Thiên Càn Đại Lục, về tới Cao Đẳng Bài Vị Mặt. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chúng ta làm sao sẽ đột nhiên sẽ trở lại? Một có bất kỳ điểm báo trước? Không biết. Đi, trở về nữa nhìn, ta còn cũng không tin tà. Chưa xong còn tiếp. Chương 576, Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan trên mặt của lộ ra vài phần khổ sáp. Hô. Mà đang ở giá thế ngàn cân treo sợi tóc, trung niên nhân áo đen một kiếm hạ xuống đồng thời, cũng là mặt lộ vẻ dữ tợn. Chỉ là, hắn cũng phát hiện, Lý Tầm Hoan đột nhiên hư không tiêu thất, biến mất vô tung vô ảnh. Lý Tầm Hoan. Trung niên nhân áo đen sắc mặt đại biến, trong mắt lộ ra một tia vẻ khó tin, hắn khả dĩ khẳng định, Lý Tầm Hoan tuyệt đối là hư không tiêu thất. Bằng không, không có khả năng tránh được tầm mắt của hắn. Trung niên nhân áo đen thần thức quét ngang ra, tối hậu nhưng đều là vô pháp phát hiện Lý Tầm Hoan hình bóng. Kỳ thực, hiện tại hiểu nào chỉ là trung niên nhân áo đen khiếp sợ, coi như là Lý Tầm Hoan cũng chấn động không hiểu. Bởi vì hắn đột nhiên xuất hiện ở một đứng một mình giữa hư không bên trong vùng bình nguyên, ở trước mắt hắn, đứng một thanh niên anh tuấn nam tử, còn có một cái dung mạo như thiên tiên cô gái xinh đẹp. Đa tạ nhị vị ân cứu mạng. Lý Tầm Hoan thấy hai người, cũng biết là hai người xuất thủ cứu tính mạng của hắn, vội vàng nói tạ ơn. Cứu Lý Tầm Hoan người, không là người khác, chính thị Sở Dương. Sở Dương nhìn Lý Tầm Hoan, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lý Tầm Hoan, cân đương niên xuất hiện ở hắn trong mộng giấc mộng kia trung nam tử, quả thực giống nhau như lúc. Bất quá, Lý Tầm Hoan tựa hồ không biết hắn. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng có thể biết nguyên nhân, đương nhiên nhìn thấy Lý Tầm Hoan, bất quá là đoạn lam ngưng tụ ở cự tháp thân thông bên trong ảo giác mà thôi, chỉ là di Lý Tầm Hoan vi mô hình, lại cân Lý Tầm Hoan không có trực tiếp liên hệ. Lý Tầm Hoan nhìn trước mắt một nam một nữ, ngực chấn động. Lẽ nào hai người này chính là không đang lúc chi thần? Tầm Hoan đại đế. Sở Dương nhìn về phía Lý Tầm Hoan, mỉm cười, nghĩ đến tình cảnh vừa nãy, hắn còn có chút khiếp sợ. Lý Tầm Hoan, dung hợp 8 loại cách, đối mặt người dung hợp 8 loại cách, đồng thời có quy tắc thần khí bằng vào người, dĩ nhiên kiên trì lâu như vậy. Không hổ là Tầm Hoan đại đế, thực lực kinh người. Ngươi? Lý Tầm Hoan ngây ngẩn cả người, cái danh hiệu này, chỉ có năm đó ở Thiên Càn Đại Lục thời gian mới có nhân xưng hô như vậy hắn. Trước mắt vị này hư hư thực thực không gian chi thần tồn tại, chẳng sẽ biết. Tầm Hoan đại đế không cần kinh ngạc, ta cũng vậy Thiên Càn Đại Lục người. Hơn nữa, lại nói tiếp, trong cơ thể ta cũng chuyển thừa huyết mạch của ngươi. Nói đến đây, Sở Dương tâm ý khẽ động, trong tay cũng ngưng hình thành nhất ngọn phi đao, đương nhiên, ta cũng thức tỉnh rồi phi đao thần thông. Tầm Hoan đại đế nghe nói ra dạng lai lịch, cũng là mục trường khổng đốc, hắn chẳng thể nghĩ tới, đương nhiên hắn ở trên trời Càn Đại Lục lưu lại huyết mạch, dĩ nhiên ra đời như thế một vị có đại cơ duyên người. Hắn thấy, có thể trở thành là không gian chi thần, vậy chính là có đại cơ duyên. Không nghĩ tới, cứu người của ta, và ta còn có như vậy sâu xa. Lý Tầm Hoan ngực chấn động, nhìn về phía Sở Dương, hiếu kỳ vấn, Thiên Càn Đại Lục hiện tại như thế nào? Tầm Hoan đại đế, những lời này, một hồi ngươi tương người nọ giải quyết rồi trò chuyện tiếp, không nội. Sở Dương mỉm cười. Lý Tầm Hoan nghe vậy, vẻ mặt cười khổ, hắn nếu không có quy tắc thần khí, ta muốn giết chết hắn, dễ dàng. Chỉ là, hắn bằng vào quy tắc thần khí, ta không phải là đối thủ. Nghĩ đến chuyện hôm nay, Lý Tầm Hoan trong lòng cũng có chút bị khuất. Tầm Hoan đại đế yên tâm, ta nếu nói như vậy, tự nhiên là có nắm chặt. Sở Dương lắc đầu cười, chợt khoát tay, nhất ngọn phi đao ở trong tay hắn ngưng tụ thành hình, tiện đà bắt đầu lột xác. Tối hậu, tản mát ra từng sợi đáng sợ khí tức. Hơi thở này, giữ quy tắc thần khí giống nhau không giống. Chuyện này, Lý Tầm Hoan trợn tròn mắt. Người tuổi trẻ trước mắt, trong lúc giở tay nhấc chân, tựu cho hắn Donny đóng giày nhất kiện quy tắc thần khí. Coi như là không gian kia chi thần, muốn dựng dục ra nhất kiện quy tắc thần khí, tựa hồ cũng cần rất nhiều thời gian chứ. Rất nhanh, Lý Tầm Hoan mang theo khiếp sợ, kết quả quy tắc thần khí. Ta tống ngươi trở lại. Sở Dương đối Lý Tầm Hoan gật đầu cười, khoát tay, lực vô hình bao phủ Lý Tầm Hoan. Mà sau một khắc, Lý Tầm Hoan liền phát hiện, chính về tới Cao Đẳng Bài Vị Mặt. Ở trước mắt hắn, chính thị trung niên nhân áo đen kia. Lý Tầm Hoan. Trung niên nhân áo đen trước tiên liền phát hiện Lý Tầm Hoan, ánh mắt lạnh lẽo, lần này, ngươi đừng tưởng tái đảo. Trung niên nhân áo đen tiếng nói vừa dứt, trong tay kiếm tiểu bay vút ra. 8 loại dung hợp cách, phối hợp quy tắc thần khí lực lượng, mang tất cả hướng Lý Tầm Hoan chỗ. Lý Tầm Hoan hai tròng mắt ngưng lại. Người này, thật sự cho rằng hắn hiện tại còn là đi qua hắn. Ông Lý Tầm Hoan động, tay run một cái. Tiểu Lý phi đao, lệ không ngừng phát. Hư không chấn động, phi đao lướt ra khỏi, ở trung niên nhân áo đen bất khả tư nghị khuôn mặt ở dưới, trực tiếp xuyên thấu cổ họng của hắn. Không chỉ như vậy, phi đao quay về, tương trung niên nhân áo đen quy tắc thần kiếm cũng đánh ra. Mà tác một màn, cũng bị Sở Dương và Tiên Nhi để ở trong mắt. Không hổ là Tầm Hoan đại đế, có quy tắc thần khí hắn, công kích dĩ nhiên kinh người như vậy. Sở Dương không khỏi cảm khái. Hắn tin tưởng, dĩ Lý Tầm Hoan thực lực bây giờ, phối hợp quy tắc thần khí, đỉnh thượng vị thần dưới, chỉ sợ là không gặp được đối thủ. Lý Tầm Hoan giết chết trung niên nhân áo đen sau đó, tương trung niên nhân áo đen quy tắc thần khí thu vào, sau đó nhìn chung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Hô, hô. Sở Dương mang theo Tiên Nhi, trực tiếp hiện thân. Đa tạ. Lý Tầm Hoan đối Sở Dương gật đầu cười, tuy rằng Sở Dương toán là của hắn hậu nhân, nhưng hôm nay Sở Dương đạt được thành tựu, cũng nhượng hắn đều yếu ngưỡng mộ. Cùng lúc đó, Lý Tầm Hoan cầm trong tay hai kiện quy tắc thần khí đưa cho Sở Dương. Sở Dương không có nhận, Tầm Hoan đại đế, đây là ta đưa cho ngươi cùng với chiến lợi phẩm của ngươi. Lý Tầm Hoan hữu kiên trì một trận, phát hiện Sở Dương hay không muốn thu sau đó, cũng không có lại tiếp tục kiên trì. Quy tắc thần khí đối với hắn mà nói, ban trợ quả thực cực đại. Rất nhanh, Sở Dương và Lý Tầm Hoan trao đổi. Lý Tầm Hoan cũng từ Sở Dương trong miệng đã biết Thiên Càn Đại Lục phát sinh rất nhiều chuyện, cũng biết Sở Dương ở trên trời Càn Đại Lục một chút kinh nghiệm. Đương nhiên, là tối trọng yếu Sở Dương cũng không có nói cho Lý Tầm Hoan. Chúng ta tiểu gọi thẳng tên Huy đi. Về điểm này huyết mạch, cũng chỉ có thể coi là chúng ta duyên phận. Mặc dù biết Sở Dương toán là của mình hậu nhân, nhưng Lý Tầm Hoan lại cũng không có bất luận cái gì trên cao nhìn xuống ý. Sở Dương gật đầu, chợt liền nghĩ tới một việc, "Vấn, ngươi có biết hay không địa cầu?" "Địa cầu?" Lý Tầm Hoan nghe được Sở Dương, con ngươi co rụt lại, "Ngươi, làm sao ngươi biết địa cầu?" Sở Dương đem chính mình cân địa cầu liên hệ vừa nói, Lý Tầm Hoan không khỏi cười khổ, không nghĩ tới, còn có người có tương tự với kinh nghiệm của ta. Đương nhiên, ta quả thực đã từng là trên địa cầu người, bất quá, ở ta tuổi già thì, linh hồn của ta lại không hiểu sáp nhập vào Thiên Càn Đại Lục một đứa cô nhi trên người. Sau lại, ta tự chính cho mình đặt tên là Lý Tầm Hoan, cũng chính là ta kiếp trước tên. Sở Dương ngạc nhiên. Tiếp đó, hắn tâm ý khẽ động, bắt đầu tra xét địa cầu chỗ ở thấp hơn vị diện phàm nhân xuất nhập cảnh đi lại. Tối hậu phát hiện, không chỉ là Lý Tầm Hoan, coi như là đã từng cái kia hạng võ, cũng là địa cầu người trên. Hai người đều là bị Đoạn Lam cho tới Thiên Càn Đại Lục đi, mà chính hắn chỉ có thể coi là từ địa cầu đi qua bên thứ ba. Về phần Đoạn Lam nhượng Lý Tầm Hoan và hạng võ đi qua nguyên nhân, Sở Dương cũng có thể đoán được một ít. Lý Tầm Hoan và hạng võ hẳn là đã từng cũng là Đoạn Lam sáng tạo tân nguyên thể người thừa kế một trong những người được lựa chọn. Chỉ là sau lại Lý Tầm Hoan và hạng võ lại còn lâu mới có được hắn cơ duyên, bị hắn chiếm được đây hết thảy. Thậm chí còn có thể nói là hắn ở cạnh tranh chung lấy được sau cùng thắng lợi. Đoạn Lam tên kia cũng không có cùng ta nói những thứ này. Sớm biết rằng ta đi học hắn, đã bồi dưỡng mấy người người thừa kế, nhìn thì thích hợp hơn trở thành tân nguyên thể người thừa kế. Sở Dương giật mình, có chút hối hận. Hiện tại hắn thì là tưởng muốn làm như thế, cũng không kịp, trừ phi hắn bỏ được hủy diệt hắn ở tân nguyên thể lựa chọn người thừa kế kia. Chưa xong còn tiếp. Chương 577, Nguyên Thần Thông Đạo. Sở Dương cảm khái nói, đúng vậy, có thể mà đây là duyên phận đi. Lý Tầm Hoan thâm dĩ vi nhiên. Vừa lộn nói chuyện phiếm xuống tới, Sở Dương phát hiện, Lý Tầm Hoan đối với dung hợp cách nghiên cứu sâu đậm, thậm chí còn không cần bao lâu là có thể dung hợp thứ 9 loại cách. Điều này làm cho Sở Dương cũng không khỏi hơi xúc động. Hắn mặc dù là cái này nguyên thể trưởng không giả, nhưng có một số việc nhưng cũng không phải là hắn có thể tùy ý thay đổi. Giống như giá dung hợp cách, hắn không thể giúp trợ thân nhân của mình dung hợp cách, cũng không có thể trực tiếp bang thân nhân của mình tăng cao tu vi. Tựa như hắn không thể giúp trợ tân nguyên thể người thừa kế kia. Bằng không, hắn hiện tại cũng đã ở nguyên thần giới, cũng không biết hiện tại cầu thế nào. Lý Tầm Hoan hai tròng mắt lóe lên, tựa hồ có hơi nhớ lại. Sở Dương cười nói, hiện tại cầu biến hóa cũng lớn, không giống ngươi chỗ ở thời đại kia. Lý Tầm Hoan gật đầu, chợt lại hỏi Sở Dương, ngươi bây giờ là không gian chi thần. Coi là vậy đi. Sở Dương gật đầu. Rất nhanh, Sở Dương và Tiên Nhi hãy cùng Lý Tầm Hoan cáo từ, Lý Tầm Hoan cũng ngoài ra còn có sự muốn đi tố, sau này còn gặp lại. Một cái ý niệm trong đầu, Sở Dương mang theo Tiên Nhi ly khai cao đẳng bài vị mặt. Thật không nghĩ tới, Tầm Hoan đại đế dĩ nhiên là và ta một cố hương người. Sở Dương có chút cảm thán. Đúng vậy, giá chính là của các ngươi duyên phận. Tiên Nhi khẽ cười nói. Sở Dương thở phào một cái, kế tục mang theo Tiên Nhi chung quanh chạy. Rốt cục, vừa nhiều năm qua đi, tân nguyên thể chung, Sở Dương lựa chọn người thừa kế, rốt cục thành tựu thời không chi thần. Tiên Nhi, ta có thể đi nguyên thần giới. Sở Dương hai tròng mắt sáng ngời, đối Tiên Nhi nói rằng, nhất lượng hưng phấn, đối với nguyên thần giới, hắn chờ mong đã lâu. Tiên Nhi nghe vậy, cũng vì Sở Dương cảm thấy vui vẻ. Tiên Nhi, ta đi giao cho hắn một việc. Sở Dương cân Tiên Nhi nói một tiếng. Thần niệm khẽ động, sáp nhập vào tân nguyên thể trong vòng, rất nhanh thì có liên lạc hắn lựa chọn người thừa kế kia. Hắn nhìn thấy người thừa kế chẳng cảnh, giống như đương niên Đoạn Lam thấy hắn thì. Hắn đối người thừa kế nói, cũng là ở thuật lại Đoạn Lam năm đó nói. Tối hậu, Sở Dương cũng học Đoạn Lam. Mặc kệ tiểu gia hỏa kia đồng một đồng, trực tiếp tương tân nguyên thể nắm quyền trong tay giao cho hắn. Tiểu tử, hối hận hậu kỳ. Mong muốn sau đó ở nguyên thần giới có tái kiến này. Sở Dương tối hậu cấp tiểu tử kia để lại một câu nói, trực tiếp tiêu thất. Địch, giá liền đi. Ta còn có rất nhiều sự không có hỏi đây. Ở tân nguyên thể một nơi nào đó, Sở Dương lựa chọn người thừa kế kia, gầm thét. Chỉ tiếc, Sở Dương đã ngăn ra chính hắn và tân nguyên thể liên hệ, cũng nữa nghe không được thanh âm của hắn. Ý niệm thu hồi, Sở Dương đối Tiên Nhi mỉm cười, "Tiên Nhi, ta hiện tại tiểu phân ra một phân thân cùng ngươi. Ta đây một phân thân, như nhau khả dĩ vận dụng toàn bộ nguyên thể lực lượng. Chúng ta kế tục chung quanh du ngoạn." "Dương ca ca, ta nghĩ quay về địa cầu nhìn." Tiên Nhi mỉm cười nói, "Đi ra cũng có một đoạn thời gian, ta hơi nhớ mẫu thân và Ninh Nhi." "Được, phân thân của ta cùng ngươi trở lại." Sở Dương gật đầu, tâm ý khẽ động, cả người một phân thành hai. Tiên Nhi ánh mắt sáng ngời. Được rồi, Tiên Nhi, chúng ta bây giờ quay về địa cầu. Sở Dương phân thân, đối Tiên Nhi mỉm cười, dắt Tiên Nhi tay của, một tuấn di liền trở về địa cầu trong. Về phần Sở Dương bản thể, theo hắn một cái ý niệm trong đầu, rồi rời đi cái này chuyển thừa tự Đoạn Lam nguyên thể. Lần thứ hai đi tới mảnh thương mang trong hư không, Sở Dương tương nguyên thể thu vào khí hải trong vòng, trực tiếp vãng đi thông nguyên thần giới thông đạo đi. Lúc này đây, hắn rốt cục phù hợp yêu cầu, không có lại bị bài xích. Tiến nhập nguyên thần giới thông đạo, Sở Dương chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, chợt khả dĩ cảm giác được một sức mạnh cực kỳ đáng sợ, từ bốn phương tám hướng tụ đến, quay thân thể hắn tiến hành trùng kích. Loại lực lượng này lao thẳng đến hắn xông về xa xa. Rất nhanh, Sở Dương hai tròng mắt lóe lên, thấy rõ xa xa một luồng ánh dạng đông. Sở Dương minh bạch, nơi nào phải là nguyên thần giới. Đúng lúc này, Sở Dương bén nhạy phát hiện, ở trung quanh thân thể hắn oanh kích mà đến lực lượng, dung nhập trong cơ thể hắn, dĩ nhiên phân một luồng, sáp nhập vào hắn khí hải nội nguyên thể trong. Mà nguyên thể, tựa hồ cũng đang lặng lẽ lớn mạnh. Gì, những lực lượng này có gì đó quái lạ. Sở Dương giật mình, có chút kỳ quái. Mà đúng lúc này, lại một cổ đáng sợ lực đánh vào ầm lai, tương Sở Dương lần thứ hai đánh phía trước ánh dạng đông, lúc này đây, Sở Dương thiếu chút nữa đã bị đánh ra cái lối đi này. Hiện đang trùng kích lực lượng của ta, rõ ràng đối với ta mới có lợi. Không được, phải lao nhiều một chút chỗ tốt lại đi. Sở Dương trực giác nói cho hắn biết, vừa dung nhập hắn nguyên lực lượng trong cơ thể thật không đơn giản. Sở dĩ, hôm nay hắn tận lực né tránh bên trong lối đi lực đánh vào lượng, tham lam hấp thu bao trùm ở chính bên ngoài thân lực lượng thần bí. Sở Dương nhưng không biết, hắn thành tựu, đưa tới hai người chú ý của. Ngay Sở Dương vào mắt ánh dạng đông ở ngoài, cũng một cái bảy màu lưu quang cuốn thông đạo xuất khẩu. Mà lối đi này xuất khẩu thượng, rõ ràng có một tầng hôi mông mông vách ngăn, thấy không rõ bên trong rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Duy nhất khả dĩ khẳng định hay, vách ngăn hôm nay chính đang run rẩy. Người nọ thế nào ở bên trong lâu như vậy? Lẽ nào hắn phát hiện nguyên thần thông nói ảo diệu? Không thể nào đâu. Đi tới nguyên thần giới người, không có khả năng sẽ liên lạc lại khác nguyên thể trưởng không giả, hắn lần đầu tiên tới, làm sao có thể phát hiện bí mật này? Trước đây ta một khắc đồng hồ chưa từng đãi, đã bị đánh văng ra ngoài, tới tối hậu, một thân thiên phú thấp, đi tới nguyên thần giới đã vào năm, lại vẫn chỉ là thất tinh thần sĩ. Hôm nay, ở thông đạo ở ngoài, năm vóc người hắc sắc đặc thù áo giáp người thanh niên, nghị luận ầm ĩ. Bọn họ đều hâm mộ nhìn nguyên thần thông nói phương hướng, đều muốn biết bên trong là một dạng gì người may mắn. Nghe nói, chúng ta vùng này Ngô Giang đại nhân, hai sao thần tướng, trước đây đó là ở nguyên thần trong thông đạo đợi cái này tròn ba canh giờ, tối hậu mới có một thân thiên phú kinh người, ở ngắn ngủn mấy nghìn năm nội, tựu thành tiểu thần tướng tu vi. Chúng ta vùng này cũng chỉ có ba vị thần tướng đại nhân, đều là ở nguyên thần trong thông đạo đợi hai canh giờ trở lên, trong đó hữu dĩ Ngô Giang đại nhân thời gian tu luyện ngắn nhất. Nam thanh niên nhìn nguyên thần trong thông đạo, hô hấp đều trở nên hơi dồn dập. Bọn họ hiện tại đều có chút ngạc nhiên, trong thông đạo người nọ rốt cuộc năng ở bên trong đãi thời gian bao lâu? Rất nhanh, một canh giờ trôi qua, hai canh giờ quá khứ, hai canh giờ hắn còn chưa có đi ra, thì là hắn hiện tại đi ra, vạn năm trong vòng cũng nhất định có thể đột phá đáo thần tướng. Thiên phú của hắn hôm nay đã lột xác đáo cực kỳ đáng sợ trình độ. Phía ngoài ngũ người thanh niên đều là vẻ mặt ước ao. Hôm nay Sở Dương tự nhiên không biết có năm người đang chờ hắn. Hiện tại hắn phát hiện ở trong đường hầm cổ lực lượng kia cực kỳ đáng sợ, thậm chí còn càng ngày càng mạnh. Hắn đã có ta không kiên trì nổi, nhưng hắn hiện tại lại có thể cảm giác được nguyên thể biến hóa. Hắn phát hiện hắn khí hải nội nguyên thể giống như xảy ra long trời lỡ đất lột xác. Loại này lột xác rất kỳ diệu, mặc dù không có để thăng tu vi của hắn, nhưng lại cho hắn một cảm giác hoàn toàn mới, giống như là vật gì đó đang tăng lên. Chỉ là loại cảm giác này Sở Dương rồi lại thị nhìn không thấu. Quên đi, kiên trì nữa, kiên trì. Sở Dương hít sâu một hơi, kế tục kiên trì. Hắt. Đối mặt những cường đại lực đánh vào lượng tối hậu, Sở Dương bắt đầu từ khí hải nguyên thể trong vòng lấy mẫu ra nguyên thần lực, giữ những lực lượng này chống lại. Nguyên thần lực hóa thành một thanh hạch đao, quay những lực lượng này tiểu đánh tới. Hôm nay ly khai nguyên thể, này sức mạnh quy tắc, lực lượng pháp tắc đã không có chút nào tác dụng, Sở Dương hiện tại dùng thị thuần túy nhất nguyên thần lực, cũng là nguyên thần giới tu luyện giả chuyên dụng lực lượng. Ầm. 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 Sở Dương liều mạng oanh kích những đánh thẳng tới lực lượng, ánh mắt trong lúc đó lóe ra lạnh 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 ý. Hắn chính là không bao giờ thiếu kiên trì. Ba canh giờ. Sở Dương mồ hôi đầm địa, hắn phát hiện những lực đánh vào lượng lại bắt đầu từ từ trở nên lớn. Lực lượng cường đại đánh thẳng tới, tương Sở Dương xông về xa xa ánh dạng đông. Chỉ thiếu một chút, Sở Dương đã bị đánh ra ngoài. Siêu. Sở Dương thân hình khẽ động, vội vã quay đầu trở về, thân thể hắn kế tục tham lam hấp thu bên trong lối đi lực lượng, hắn nguyên thể cũng kế tục đang phát sinh thiên đại lột xác. Mà hôm nay, ở thông đạo ở ngoài, nam thân mặc màu đen kỳ quái áo giáp người thanh niên, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Ba cách giờ, hắn hoàn chưa hề đi ra. Trời ạ, làm sao có thể? Bất khả tư nghị. Ngũ người thanh niên biến sắc, đây chính là nhất kiện kinh người sự tình. Ta đi bẩm báo thần tướng đại nhân. Một người trong đó nói rằng, người đi hoa thần tướng đại nhân tới, ít nói cũng muốn ba ngày. Hắn đi ra làm sao bây giờ? Người còn lại nói, còn có thể làm sao, tự nhiên là khống chế được hắn. Người trước lại nói, hắn hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang, tiêu thất ở hư không đầu cùng. Mà ở nguyên thần trong thông đạo, Sở Dương đột nhiên phát hiện, trong cơ thể hắn nguyên thể hơi nghiêng, dĩ nhiên lại xuất hiện một nguyên thể. Chuẩn xác mà nói, đó là nguyên thể phân thân. Chỉ là một quả cầu năng lượng, bên trong cũng không có vị diện thế giới, cân nguyên thể bản thể hoàn toàn bất động. Sở Dương nhưng không biết, hắn bây giờ biến hóa, nhưng thật ra là từ một sao thần sĩ đột phá đáo hai sao thần sĩ lột xác. Bất quá, mặc dù hắn không biết những, cũng ý thức được chính lực lượng biến hóa.